Chương 498, tiên phủ nhận chủ. Chương 498, tiên phủ nhận chủ. Theo chín đạo đế khí hội tụ ở một thân, Diệp Trần quanh thân bộc phát ra chiếu rọi vạn cổ ánh sáng. Đây không phải là đơn thuần màu vàng, mà là dung hợp hỗn độn mông mông bụi bụi, đế khí tôn quý kim huy, cùng một loại áp đảo chư thiên vạn đạo phía trên không cách nào nói rõ chí cao ý chí. Cái này ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Thái Nguyên cung, thậm chí xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cung điện hàng rào, chiếu rọi đến tiên phủ bên ngoài. Quang mang đi tới chỗ, không gian phá toái bắt đầu tự động lấp đầy, hỗn loạn pháp tắc bị cưỡng ép trải vớt quý vị. Diệp Trần khí tức càng cường đại, một loại vượt lên trên chúng sinh tiên đế ý chí, như là mãnh liệt như thủy triều, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chỗ đến, không gian cũng vì đó run rẩy, phản phất tại cô ý chí này áp bách dưới, không gian đều trở nên yếu ớt không chịu nổi. Phù phù, phù phù. Khoảng cách gần nhất là Thanh Lao, Long Ngạo Tiên, Tần Tiên bọn người, tại cỗ này bỗng nhiên giáng lâm đế uy trước mặt, căn bản không sinh ra mảy may lòng kháng cự, như là bị vô hình cự truy đập trúng ngực, nhao nhao sắc mặt kỳ biến, kêu rên lấy lần nữa bị áp đảo trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu đều trở nên dị thường gian nan. Bọn hắn cảm giác mình nhỏ bé đến như là bụi bặm, tại chính thức đế giả trước mặt, ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều cơ hồ bị tước đoạt. Toàn bộ Thái Nguyên Tiên phủ, tại thời khắc này phát ra rung khắp cửu thiên thập địa vụ vụ. Đây không phải là thống khổ gào thét, mà là như là xa cách từ lâu trùng phùng gieo họ, là yên lặng vạn cổ sau rốt cuộc tìm được chân mệnh chi chủ thần phục. Ầm ầm, tiên phủ đang chấn động. Vô tận hào quang thủy khí từ tiên phủ mỗi một hẻo lánh dâng lên mà ra, ngưng tụ thành như thực chất thất thải dòng lũ, không nhìn không gian khoảng cách, sôi trào mãnh liệt mà tràn vào Diệp Trần thể nội. Những này tiên linh khí ẩn chứa tiên phủ bản thân bản nguyên nhất sinh mệnh lực, như là ôn nhu nhất cam tuyển, những nơi đi qua, Diệp Trần cái kia bị thiên đế bản nguyên căng nứt kinh mạch, xương gãy, bị hao tổn nội phủ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, tầm bổ, cường hóa. Hắn cái kia bể bại khí tức, như là bị nhen lửa liệu nguyên chi hỏa, bắt đầu điên cuồng kéo lên, vững chắc. Cùng lúc đó, một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng dòng tin tức, nương theo lấy tiên phủ thần phục ý chí, trực tiếp lạc ấn vào Diệp Trần thức hải. Đó là cả tòa Thái Nguyên tiên phủ địa đồ cùng quyền hành. Trong tiên phủ, mỗi một chỗ cung điện bố cục, mỗi một đầu thông đạo bí ẩn, mỗi một tòa cường đại cấm chế trận pháp thiết điểm, hạch tâm mở ra cùng đóng lại bí thược. Thậm chí những cái kia giấu ở thứ nguyên trong khe hẹp bí khố, dựa viên, tàng kinh các, hết thảy tất cả, trong nháy mắt tại trong đầu hắn vô cùng rõ ràng mà hiện lên. Hắn cảm giác chính mình phản phất hóa thành tiên phủ này bản thân. Hắn chính là chỗ này trời. Nơi này nói, nhất niệm lên, có thể khiến sơn hà thay đổi tuyến đường, cung điện gây dựng lại. Nhất niệm động, có thể phong cấm bản dạng, trấn áp hết thể địch. Nhất niệm sinh, có thể mở ra cánh cửa không gian, liên thông ngoại giới. Tiên phủ bắt đầu nhận chủ. Thời khắc này Diệp Trần từ từ trở thành tòa này bất hủ thiên đế phủ đệ duy nhất chúa tể. Trên người hắn đế uy cùng tiên phủ ý chí hoàn mỹ dung hợp, khí tức trở nên càng thâm thúy hơn mênh mông, như là ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời thần vương. Ngoại giới, Thái Nguyên tiên phủ nơi ở quang mang bạt trượng, quang mang mãnh liệt xông thẳng lên trời, phản phất muốn xuyên qua toàn bộ thiên địa. Quang mang kia sáng chói chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phản phất là thái dương từ nơi này dâng lên, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Tại trong tia sáng này, vô số dị tượng hiện ra. Trên bầu trời, ngũ sắc tường vân hội tụ, tạo thành các loại hình dáng kỳ dị, có như cự long bay lên, có như phượng hoàng dương cánh, có như tiên sơn đứng vững, mỗi một loại hình dạng đều tản ra khí tức thần bí. Tại dị tượng kia bên trong, loan thoang có một đạo mơ hồ mà uy nghiêm đế ảnh hiện hiện. Cái này đế ảnh cao lớn không gì sánh được, phản phất có thể đỉnh thiên lập địa, trên người hắn tản ra một cỗ cường đại uy áp, để cho người ta cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi. Thân ảnh kia bao phủ tại sương mù hỗn độn bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một cỗ áp đảo cửu thiên thập địa, quan sát vạn cổ luân hồi vô thượng uy nghiêm tràn ngập ra. Phản phất hắn chính là phương vũ trụ này chúa tể, là đại đạo quy tắc hóa thân. Đế ảnh mặc dù mơ hồ, nó uy lại đủ để cho tinh thần run rẩy, để nhật nguyệt vô quang. Nó mỗi một lần hơi rung nhẹ, đều phản phất có thể gây nên giữa thiên địa của mình, không gian chung quanh cũng theo đó nhẹ nhàng run rẩy. Thấy cảnh này, tất cả người vây xem đều ngạc nhiên không thôi. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời dị tượng, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng nghi ngờ biểu lộ. Có người há to miệng, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, có người thì mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, còn có người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, suy đoán trong tiên phủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trời ạ, cái kia, đó là cái gì? Đế uy, thật là khủng khiếp đế uy, ta cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Dị tượng, là Thái Nguyên tiên phủ, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái bóng mờ kia, chẳng lẽ là tiên phủ truyền thừa có chủ rồi? Là ai? Đến tột cùng là ai đạt được cái này nghịch thiên tạo hóa? Tiên phủ bên ngoài đã sớm bị kinh động các đại thế lực cường giả, tán tu cùng nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt các tu sĩ, giờ phút này triệt để sôi trào. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, khi một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, rót thành một mảnh rung động hải dương. Tất cả mọi người bị cái này kinh thiên động địa dị tượng chấn nhiếp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nối liền trời đất cổ sáng cùng mơ hồ đế ảnh, tràn đầy cung nhiệt, tham lam, kính sợ cùng khó có thể tin. Mà một bên các đại thế lực cao cấp các trưởng lão cũng đều kinh ngạc không thôi. Man Long Vương cái kia như là giống như thiết tháp thân thể hùng tráng bỗng nhiên kéo căng, như trung đồng cự nhãn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thông thiên quang trụ cùng mơ hồ đế ảnh, chỗ sâu trong con ngươi bộc phát ra dọa người tinh quang, hô hấp đều thô trọng mấy phần, đế ảnh hoành không. Dị tượng hiện ra. Không sai được. Là tiên phủ truyền thừa nhận chủ. Ngạo Thiên. Nhất định là ta tổ long tổ đế tử Long Ngạo Thiên. Chỉ có hắn thân phụ tổ long huyết mạch mới xứng với như vậy khí tượng. Hắn nắm đấm nắm chặt, thể nội long huyết ẩn ẩn sôi trào, phản phất đã thấy tổ long tổ bởi vì Long Ngạo Thiên mà uy chấn tinh không huy hoàng tương lai. Cách đó không xa, Lạc gia thái thượng trưởng lão Lạc Vô Nhai, một thân áo xanh không gió mà bay, râu bạc phất phơ, ánh mắt đồng dạng sắc bén như điện. Hắn nhìn chằm chằm đế ảnh kia, lông mày cau lại, lập tức lại triển khai, mang theo một tia chắc chắn cùng vui mừng, thanh giao nha đầu kia, thân phụ thái âm tiên thể. Như thế dị tượng, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Ta Lạc gia sẽ rất hưng thịnh. Thái hư thánh địa thiên tuyển thánh quân, quanh thân bao phủ tại mông lung trong ánh sao, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt thâm thúy như vũ trụ, phản chiếu lấy cái kia thông thiên quang trụ cùng đế ảnh, trầm mặc không nói. Nhưng không gian chung quanh lại bởi vì hắn ba động tâm tình mà có chút vặn mèo, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Thiên cơ các thiên cơ lão nhân, râu tóc bạc trắng, đạo cốt tiên phong, giờ phút này lại vuốt râu dài tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, tiên phủ nhận chủ. Vô luận người nào, nó mệnh cách đã cao quý không tả nổi. Trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng cùng thâm ý, mấy vị khác các đại thế lực trưởng lão cũng từng cái đối với nhà mình thánh tử thánh nữ lòng tin tràn đầy. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù mình nhà thánh tử thực lực không bằng tổ long ngạo thiên cùng Lạc gia Lạc Thanh Giao, nhưng là cơ duyên tạo hóa, còn coi trọng một cái khí vận, cho nên nói người của bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội, mà lại coi như không có đến Thái Nguyên tiên phủ truyền thừa, nhưng là trong tiên phủ khẳng định có rất nhiều cơ duyên, nhà mình thánh tử lần này cũng khẳng định thu hoạch tràn đầy, thực lực đại tăng. Chương 499, trong lòng không cam lòng. Chương 499, trong lòng không cam lòng. Ngay tại bên ngoài các loại suy đoán truyền ra thời điểm, trong tiên phủ Thái Nguyên cung đại điện, Diệp Trần lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân bao quanh chín đạo sáng chói chói mắt đế khí. Những cái kia nguyên bản thuộc về các đại thiên kiêu đế khí, giờ phút này như là triều bái quân vương giống như ở bên cạnh hắn lưu chuyển, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trên da thịt của hắn hiện ra phù văn cổ lão, đó là Thái Nguyên tiên đế lực lượng bản nguyên tại cùng hắn thân thể dung hợp. Long Nạo Thiên nhìn xem Diệp Trần quanh thân kia sáng chói mắt kia, cái kia dung hợp hỗn độn, đế khí cùng chí cao ý chí ánh sáng, trong lòng ghen ghét cùng không cam lòng như là mãnh liệt thủy triều, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lòng đố kỵ. Đã từng, hắn nương tựa theo tổ Long Xảo Đế tử thân phận, tại trên con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, đi tới chỗ nào không phải là bị người kính ngưỡng, tôn sùng. Hắn thân phụ tổ Long huyết mạch, tự nhận là nhất định đứng tại thế gian này đỉnh phong, quan sát chúng sinh. Vì tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong thu hoạch được cơ duyên, hắn bỏ ra rất nhiều cố gắng. Thiêu đốt tinh huyết, cùng đế quan biên giới cướp đoạt đế khí lúc, cái kia toàn tâm đau đớn cùng sắp chết sợ hãi, hắn đều cắn răng gắng gượng vượt qua. Lúc đó đạt được cái kia một sợi đế khí, hắn lòng tràn đầy vui vẻ, coi là đây là hắn đi hướng càng đỉnh cao hơn mấu chốt một bước, là hắn siêu việt đám người vô liếng. Nhưng hôm nay, nhìn xem Diệp Trần dễ như trở bàn tay thu được nhiều như vậy tạo hóa, cái kia từng để cho hắn coi như tính mệnh đế khí, tại Diệp Trần bên người lại có vẻ như vậy không có ý nghĩa. Diệp Trần kình thôn hải hấp thiên đế bản nguyên ngập trời khí tượng, cùng hắn trước đó vất vả cùng thu hoạch tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, cái này chênh lệch to lớn để nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Tại sao là hắn? Long Ngạo Thiên dưới đáy lòng điên cuồng gào thét, thang trời đang đỉnh là hắn, linh dược viên hơn phân nửa linh dược bị hắn cuốn đi, hiện tại không ngất đế bản nguyên, thậm chí Thái Nguyên tiên phủ đều muốn về hắn tất cả. Ta Long Ngạo Thiên điểm nào không bằng hắn? Bất quá là một cái nho nhỏ tán tu, dựa vào cái gì có được đây hết thảy? Hắn càng nghĩ càng giận, nắm đấm nắm chặt, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở chậm rãi chảy xuống. Hắn lại không hề hay biết. Lệ Phi Vũ đứng ở một bên, trên mặt viết đầy phẫn uất. Hắn cái kia một đôi hung ác nham hiểm con mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Làm Thiên Ma Thánh Địa Thánh Tử, hắn tại trong Thánh Địa cũng là tồn tại cao cao tại thượng, ngày bình thường ai thấy hắn không phải rất cung kính. Nhưng bây giờ, tại cái này Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong, hắn lại bị triệt để hạ thấp xuống. Một kẻ tán tu, cũng dám ở trước mặt ta như vậy tùy tiện. Lệ Phi Vũ trong lòng âm thầm nghĩ đến, cái này Thái Nguyên Tiên Phủ truyền thừa, vốn nên thuộc về ta Thiên Ma Thánh Địa, chỉ có ta mới có thể phát huy ra nó giá trị lớn nhất. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, đồng thời cũng dâng lên một tia sợ hãi, hắn sợ sệt Diệp Trần một khi nắm trong tay Thái Nguyên Tiên Phủ, như vậy hắn chỉ sợ cũng không tiếp tục là đối thủ của nó. Diệp Phàm. Thần Thiên nghiến răng nghiến lợi, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung thân ảnh, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Khối kia thanh đồng tàn phiến vốn nên là hắn, tiên phủ kia truyền thừa vốn nên là hắn, tất cả vinh quang đều nên thuộc về hắn cái này vô cực thánh điện thần tử. Tô Thanh Thu đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia phức tạp cảm xúc. Nàng nhìn xem Diệp Trần, trong lòng đã có ghen ghét, lại có một tia khác tình cảm. Nàng thân là giao chỉ thánh địa thánh nữ, ngày bình thường cũng là có thụ chú mục, người theo đuổi đông đảo. Nhưng hôm nay, Diệp Trần quang mang lại làm cho nàng ảm đạm phai mờ. Hắn làm sao lại cường đại như thế? Tô Thanh Thu trong lòng âm thầm cảm thán, ta vốn cho rằng tại cái này Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, ta có thể có thu hoạch, thật không nghĩ đến nàng thở dài thườn thượt một hơi, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Làm giao chỉ thánh nữ, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tiên phủ nhận chủ ý vị như thế nào. Vậy đại biểu Diệp Trần sẽ thu hoạch được toàn bộ Thái Nguyên Tiên Đế lưu lại truyền thừa, bao quát trong những truyền thuyết kia công pháp và bảo vật. Thời gian từng giờ trôi qua, trong đại điện, Diệp Trần thuế biến đã đến thời khắc quan trọng nhất. Chín đạo đế khí hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của hắn, hóa thành chín con rồng vàng tại hắn trong kinh mạch du tẩu. Mỗi du tẩu một vòng, khí tức của hắn liền cường đại một phần. Thái Nguyên Tiên phủ bắt đầu rung động, trên vách tường phủ văn cổ lão một cái tiếp một cái sáng lên, phảng phất tại nên đón bọn chúng tân chủ nhân. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Tiêu Huyền không cam lòng hỏi, đại la kiếm trong tay hắn ông ông tác hưởng. Long Ngạo Thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, dãy rủa lấy đứng dậy. Nhìn xem. Đương nhiên không. Tiên phủ bên ngoài, ta tổ Long Tổ Man Long Vương đang đợi. chư vị nếu không muốn tay không mà về, hiện tại liền nên ra ngoài cầu viện. Hắn lau đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn nghĩ tới sau lưng mình tổ long tổ. Tổ long tổ làm thế lực đỉnh tiêm, có được đông đảo cường giả, trong đó thái thượng trưởng lão càng là chuẩn đế cự phách, thực lực sâu không lường được. Cái này Diệp Phàm mặc dù lợi hại, nhưng hắn dù sao chỉ là lẻ loi một mình. Mà sau lưng ta có tổ long tổ, chỉ cần ta đem tình huống nơi này nói cho thái thượng trưởng lão, hắn tất nhiên sẽ vì ta ra mặt. Có trưởng lão duy trì, tiểu tử này cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải ngoan ngoãn giao ra thái nguyên tiên phủ cùng bảo vật trên người. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên trên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, phảng phất đã thấy Diệp Trần tại tổ long tổ cường giả trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem tất cả cơ duyên chắp tay tương nhượng chẳng cảnh. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, trong lòng mọi người nổ vang. Đúng vậy a, bọn hắn không phải là không có chuẩn bị ở sau. Mặc dù đơn đả độc đấu không phải Diệp Trần đối thủ, nhưng bọn hắn đứng sau lưng toàn bộ thánh địa, cổ tộc. Những cái kia chuẩn đế cấp các trưởng lao khác bọn họ, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn trọng yếu như vậy chuyển thừa rơi vào một kẻ tán tu trong tay. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, tất cả thiên kiêu đều làm ra quyết định. Long Ngạo Thiên cái thứ nhất quay người, cố nén thương thế hướng cửa đại điện chạy đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, sợ trễ một bước liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở cái này sắp nhận chủ trong tiến phủ. Lệ Phi Vũ gặp Long Ngạo Thiên rời đi, hắn cũng không lại trì hoãn, theo sát tại Long Ngạo Thiên sau lưng, hướng phía cửa đại điện đi đến. Hắn vừa đi, một bên âm thầm nghĩ đến, cái này Diệp Trần, quả thực là cái quái vật. Bất quá, hắn đừng tưởng rằng dạng này liền có thể gối cao không lo. Ta Thiên Ma Thánh Địa cũng không phải ăn chay chờ ta ra ngoài, đem chuyện nơi đây cáo chi các trưởng lão, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Trần. Nói không chừng, còn có thể mượn nhờ cơ hội này, để cho ta Thiên Ma Thánh Địa đạt được Thái Nguyên Tiên Phủ, đến lúc đó, ta chính là công thần lớn nhất. Tân Thiên, Tô Thanh Thu, Lý Thiên Cương bọn người thấy thế, cũng nhao nhao quay người, hướng phía cửa đại điện đi đến. Bước tiến của bọn hắn vội vàng, thần sắc vội vàng, mỗi người đều giấu trong lòng tâm tư của mình cùng mục đích. Lạc Thanh Giao nhìn xem đám người nhao nhao rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng thân phụ Thái Âm Tiên Thể, vốn cũng có lấy phi phàm thiên phú và kỳ ngộ. Tại Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong, nàng cũng đã trải qua rất nhiều nguy hiểm cùng kiêu chiến, vốn cho rằng có thể thu được một chút đủ để cải biến chính mình vận mệnh cơ duyên. Nhưng hôm nay, Diệp Trần quang mang quá mức lóa mắt, đem tất cả mọi người đầu ngọn gió đều ép xuống. Nàng nhìn xem Diệp Trần, trong mắt đã có hâm mộ, lại có một tia kính nể. Nàng biết, Diệp Trần có thể có được hôm nay thành tựu, tuyệt không phải ngẫu nhiên, thực lực của hắn cùng trí tuệ đều để nàng cảm giác sâu sắc bội phục. Lạc Thanh Giao quay đầu nhìn về phía sủi lơ trên mặt đất Tạ Hàn Y Lệ, trong lòng hơi động một chút. Nàng cùng Tạ Hàn Y Lệ ở giữa tuy có ân oán, nhưng trải qua vừa rồi kề vai chiến đấu, nàng đối với Tạ Hàn Y Lệ cũng có một chút nhận thức mới. Nàng nhìn thấy Tạ Hàn Y Lệ bây giờ thảm trạng, trong lòng không khỏi có chút đồng tình. Chương 500, đánh thức Tạ Hàn Y Lệ chương 500, đánh thức Tạ Hàn Y Lệ Tạ Hàn Y Lệ, không nghĩ tới ngươi cũng rơi vào tình cảnh như thế này. Bất quá, ngươi cũng coi là cái có cốt khí nữ tử. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót đi. Lạc Thanh Giao ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cuối cùng, Lạc Thanh Giao thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Trần, quay người hướng phía cửa đại điện đi đến. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà kiên định, mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng nàng cũng không có bị ghen tị và không cam lòng choáng váng đầu óc. Nàng biết, con đường tu hành còn dài đằng đẵng, lần này Thái Nguyên Tiên Phủ chi hành mặc dù không có đạt tới nàng mong muốn, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ, nàng đạt được Huyền Tiên Trảm Long Kiếm, chuyện này đối với nàng tới nói cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Mà lại, nàng cũng thấy được Diệp Trần thực lực cùng tiềm lực, cái này khiến nàng càng thêm kiên định chính mình tu hành quyết tâm. Diệp Phàm, ngươi xác thực rất lợi hại. Nhưng ta Lạc Thanh Giao cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Một ngày nào đó, ta sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi, thậm chí siêu việt ngươi. Lạc Thanh Giao ở trong lòng âm thầm thề. Trong nháy mắt, trong đại điện chỉ còn lại có Diệp Trần cùng Tạ Hàn Y Lìa hai người. Diệp Trần đắm chìm tại đối với Thái Nguyên Tiên Phủ trong khống chế, không để ý chút nào đám người rời đi. Mà Tạ Hàn Y Lìa thì nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cái kia ảm đạm vô quang mái vòm, phản phất muốn đem cái này bóng tối vô tận xem thấu. Con mắt của nàng đã mất đi tất cả thần thái, tựa như một đầm nước đọng, không có chút nào gợn sóng. Đã từng đôi mắt linh động kia, trong khi nhìn quanh đều là kiêu ngạo cùng tự tin, nhưng hôm nay chỉ còn lại có vô tận cô đơn cùng tuyệt vọng. Khoe miệng của nàng có chút rủ xuống, không có chút nào tức giận, trên mặt viết đầy tang thương cùng mỏi mệt. Đã từng đẹp đẽ khuôn mặt giờ phút này tiểu tụy không chịu nổi, trong đầu không ngừng mà hiện lên lão tổ tàn hồn vẫn lạc lúc cái kia tuyệt vọng mà không cam lòng thần sắc, phảng phất một đạo không cách nào xóa đi bóng ma, thật sâu lạc ấn trong lòng của nàng. Lão tổ Tạ Hàn Y tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn mà yếu ớt, phảng phất là từ khô cạn trong cổ họng gạt ra đồng dạng. Nàng nhớ tới cùng lão tổ đã từng dạy bảo cùng yêu mến, bây giờ đều đã tan thành bọt nước. Ta làm sao lại vô dụng như vậy? Ngay cả lão tổ cuối cùng một tia tàn hồn đều không bảo vệ được, nước mắt không bị khống chế từ khóe mắt của nàng trượt xuống, lẫn vào mặt đất vết máu bên trong. Tiếp lấy, ánh mắt của nàng chậm rãi rơi vào trên hai tay của mình, cái kia nguyên bản trắng nõn như ngọc hai tay giờ phút này lại trở nên tái nhợt vô lực, khẽ run. Tu vi của ta, ta linh căn trong thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, tất cả đều không có. Ta hiện tại chính là một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Gia tộc Phục Hưng Ngọc Tượng đã từng là rõ ràng như vậy mà kiên định, bây giờ lại như là một tòa lung lay sắp đổ cao ốc, ở trước mặt nàng ầm vang sụp đổ. Lão tổ, có lỗi với ta để cho ngươi thất vọng. Trong lòng của nàng tràn đầy tự trách cùng ấy nấy, cảm thấy mình cô phụ gia tộc kỳ vọng. Còn sống còn có ý nghĩa gì đâu? Tạ Hàn Y thì hai mắt nhắm lại, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, trong lòng của nàng đã bị tuyệt vọng cùng thống khổ lấp đầy. Tử vong tại thời khắc này đối với nàng mà nói tựa hồ thành một loại giải thoát. Không biết qua bao lâu, Tạ Hàn Yiye nghe được một trận tiếng bước chân trầm ổn dần dần tới gần. Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Diệp Trần chính hướng phía nàng đi tới. Diệp Trần trên thân tản ra một loại cường đại mà khí tức thần bí, đó là nắm trong tay Thái Nguyên Tiên Phủ đằng sau mang đến biến hóa. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra tự tin cùng uy nghiêm, nhưng khi hắn nhìn về phía Tạ Hàn Yiye lúc, ánh mắt kia nhưng lại nhiều một tia phức tạp cảm xúc. "Ngươi nếu là muốn giết ta, liền động thủ đi, dù sao ta hiện tại cũng không có phản kháng khí lực." Tạ Hàn Yiye nhìn xem Diệp Trần, ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất tại đàm luận một kiện không liên quan đến mình sự tình. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Dưới cái nhìn của nàng, mình bây giờ đã mất đi hết thảy, còn sống cũng chỉ là một loại thống khổ dày vò. Nhưng mà, đợi đã lâu, trong dự đoán đau đớn cũng không có đến. Tạ Hàn Yiye nghi ngờ mở to mắt, nhìn xem Diệp Trần, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Diệp Trần nhìn xem Tạ Hàn Yiye, trong lòng khẽ thở dài một cái. Xem ở vừa rồi đối phương cùng hắn cùng một chỗ đối kháng Thiên Đế Tàn Hồn phân thượng, hắn cũng không có thống hạ sát thủ. Dù sao hắn có thể đánh bại Thiên Đế Tàn Hồn, Tạ Hàn Yiye xuất lực rất nhiều, không có đối phương tiêu hao Thiên Đế Tàn Hồn lực lượng, hắn cũng khó có thể thuận lợi như vậy đánh bại Thiên Đế Tàn Hồn. Cho nên cứ việc Tạ Hàn Yiye trước đó muốn cướp đoạt hắn đồ vật, nhưng là hắn cũng không muốn tá ma giết lửa, bởi vì hắn là cái người ân oán phân minh. Vì cái gì không động thủ? Gặp Diệp Trần nãy giờ không nói gì, Tạ Hàn Yiye mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia giải thoát sau bình tĩnh. "Ngươi đi đi, ta không giết ngươi." Diệp Trần nhàn nhạt nói ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tạ Hàn Yiye. Tạ Hàn Yiye mở tròn mắt, khó có thể tin nhìn xem Diệp Trần, "Ngươi không giết ta?" Diệp Trần lắc đầu, "Ngươi ta tuy có thù hận, nhưng vừa rồi nếu không có ngươi tiêu hao Thiên Đế Tàn Hồn lực lượng, ta cũng khó có thể thủ thắng. Ta Diệp Trần ân oán rõ ràng." "A." Tạ Hàn Yiye cười khổ một tiếng, "Ngươi đây là đang bố thí ta sao? Ta cho ngươi biết ta không cần." Tạ Hàn Yiye nhìn xem Diệp Trần, trong mắt lóe lên một tia quật cường, tựa hồ cũng không muốn tiếp nhận Diệp Trần thương hại. Diệp Trần khẽ thở dài một cái, hắn có thể hiểu được Tạ Hàn Yiye tâm tình. Một cái đã từng cao cao tại thượng tiên tri tiểu nữ, bây giờ lại biến thành một tên phế nhân, loại này to lớn tâm lý chênh lệch, đổi lại bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận. Hắn nhìn xem Tạ Hàn Yiye, nghiêm túc nói ra, "Ngươi cứ như vậy muốn chết phải không?" "Đúng vậy, dù sao ta hiện tại đã là người phế nhân, còn sống còn có ý nghĩa gì?" Tạ Hàn Yiye không gì sánh được vẻ mặt nói, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Trần nhìn xem Tạ Hàn Yiye, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, "Cũng bởi vì cái này à, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ là một cái không giống với người, không nghĩ tới cũng bởi vì điểm này ngăn trở liền dễ dàng buông tha. Ngươi không hiểu, kinh mạch đứt đoạn, ta sống còn có ý nghĩa gì?" Tạ Hàn Yiye nhìn xem Diệp Trần, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, tại nàng trong nhận thức biết, kinh mạch cùng linh căn tổn hại liền mang ý nghĩa con đường tu hành triệt để kết thúc. Diệp Trần lắc đầu, nói ra, "Thiên đạo một đường, vốn chính là nghịch thiên mà đi, cần đại nghị lực mới có thể đến đạt tiên đạo đỉnh phong, ngươi bây giờ bất quá là kinh mạch linh căn phá toái mà thôi, cũng không phải nói không có biện pháp chữa trị." "Ha ha." Tạ Hàn Yiye nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Chữa trị? Nói nghe thì dễ, ngươi đừng lại nơi này nói ngồi trầm trọng." Nàng căn bản không tin tưởng Diệp Trần lời nói, dưới cái nhìn của nàng, kinh mạch cùng linh căn một khi tổn hại, liền không còn cách nào chữa trị, đây là tu chân giới thường thức. Trần nhìn xem Tạ Hàn Yiye, cũng không có bởi vì nàng trào phúng mà tức giận, mà là nghiêm túc nói ra, "Ta không có rảnh rỗi nói cho ngươi ngồi trầm trọng, ta chỉ là muốn nói, ta có một sư tỷ, từ nhỏ tâm mạch linh căn bị hao tổn, trên cơ bản không cách nào tu luyện, nhưng là nàng lại một mực kiên trì không ngừng, chưa từng từ bỏ, tìm khắp hơn phân nửa tử vi tinh vực, cuối cùng thành công chữa trị tâm mạch linh căn, niết bàn chúng sinh. Cho nên nói, chỉ cần có kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, liền nhất định có hy vọng." Nghe đến mấy câu này, Tạ Hàn Yiye nguyên bản ảm đạm ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng, nhưng rất nhanh lại tắt đi. Nàng nhìn xem Diệp Trần, do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, "Là thế nào làm được?" Diệp Trần nhìn xem Tạ Hàn Yiye, chỉ để lại một câu, "Sư phụ ta." Liền quay người không quan tâm Tạ Hàn Yiye, tiếp tục khống chế Thái Nguyên Tiên Phủ. Hắn biết, mình đã điểm đến là dừng, còn lại liền nhìn Tạ Hàn Yiye lựa chọn của mình. Chương 501, kinh ngạc chương 501, kinh ngạc. Tạ Hàn Yiye nhìn xem Diệp Trần, trong lòng cẩn thận suy nghĩ Diệp Trần lưu lại câu nói kia hàm nghĩa. Nàng nhớ tới Diệp Trần tại Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong chỗ cho thấy đủ loại thực lực cùng thần bí, trong lòng không khỏi suy đoán, sư phụ của hắn đến tột cùng là như thế nào một vị nhân vật. Thật chẳng lẽ có biện pháp chữa trị chính mình tổn hại kinh mạch cùng linh căn? Sau một hồi lâu, Tạ Hàn Yiye lấy lại tinh thần, trong mắt của nàng dần dần dâng lên một tia kiên định quan mang. Nàng nắm chặt nắm đấm, trong lòng tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Dù là chỉ có một tia hy vọng, ta cũng không thể từ bỏ. Nàng khó khăn đứng dậy, mặc dù thân thể còn rất yếu ớt, nhưng nàng trong ánh mắt lại tràn đầy hy vọng cùng đấu trí. Tạ Hàn Yiye hít sâu một hơi, hướng phía Thái Nguyên Tiên Phủ cửa ra vào đi đến. Thái Nguyên Tiên Phủ bên ngoài, náo động khắp nơi. Trên mặt của bọn hắn tràn ngập tò mò cùng hưng phấn, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai, suy đoán trong tiên phủ tình huống. "Ngươi nói, lần này ai có thể tại Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong thu hoạch được lớn nhất cơ duyên?" Một cái nhỏ gầy tán tu mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. "Đó còn cần phải nói, khẳng định là Long Nạo Thiên cùng Lạc Thanh Giao. Bọn hắn thiên phú dị bẩm, lại có thế lực cường đại làm hậu thuẫn, thiên tiêu khác chỉ có thể theo không kịp a." Một cái khác tán tu lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt để lộ ra một tia hâm mộ. "Cũng không thể nói như vậy, cái này Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong tràn đầy bất ngờ cùng biến số, nói không chừng cái nào gọi Diệp Phạm tán tu liền có thể đạt được cơ duyên to lớn, nhất phi trùng tiên đâu." Một cái trung niên tán tu trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, phản bác. Đám người ngươi một lời ta một câu, tiếng nghị luận liên tiếp, toàn bộ tiên phủ bên ngoài một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Mà các đại thế lực các cường giả con mắt chăm chú khóa chặt cái kia đóng chặt tiên phủ cửa lớn, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Man Long Vương như là một tòa nguy nga thiết tháp đứng sừng sững ở đó, thân thể của hắn cao lớn cường tráng, toàn thân tản ra một cỗ cường đại long uy. Giờ phút này, hắn chau mày, hai tay chắp sau lưng, không ngừng mà tại nguyên chỗ dạo bước, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất khẽ chấn động. Dị tượng tiêu tán, Ngạo Thiên tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hắn tự đủ, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, giống như sấm rền cuộn cuộn. Lạc Vô Nhai thân mang một bộ áo xanh, tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thước. Hắn đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Lạc Thanh Giao tín nhiệm. Thanh Giao thở nhỏ thông minh, lại thân phụ Thái Âm tiên thể, lần này tiến vào Thái Nguyên tiên phủ, chắc hẳn nhất định có thể có thu hoạch. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, có chút ngửa đầu, nhìn về phía cái kia cao ngất tiên phủ cửa lớn, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cái này đại môn nặng nề, nhìn thấy tình huống bên trong. Thiên Tuyển Thánh Quân quanh thân bao phủ tại mông lung trong ánh sao, thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng hắn cái kia ánh mắt thâm thúy lại để lộ ra một tia lo nghĩ. Thái Hư Thánh Địa lần này đối với Thái Nguyên tiên phủ chi hành ký thác kỳ vọng, Cố Cửu Ca thân là thánh tử, gánh chịu lấy thánh địa vinh quang cùng kỳ vọng. Chín ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho thánh địa thất vọng a. Thiên Tuyển Thánh Quân ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thiên Cơ các Thiên Cơ lão nhân, râu tóc bạc trắng, đạo cốt tiên phong. Tay hắn cầm một cây phong cách cổ xưa quải trượng, đứng bình tĩnh ở một bên, con mắt khép hở, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Trong lòng của hắn, đối với tiên phủ truyền thừa tràn ngập tò mò. Làm Thiên Cơ các trưởng lão, hắn nam hiểu thôi diễn tiên cơ, nhưng mà, đối với Thái Nguyên tiên phủ bên trong tình huống, hắn lại không cách nào suy tính ra một tơ một hào. Cái này khiến hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng càng thêm chờ mong tiên phủ đại môn mở ra một khắc này, nhìn xem bên trong đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Tất cả mọi người ngừng thở, lặng lặng chờ đợi lấy, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, mỗi một giây đều lộ ra vô cùng dài rốt cục, tiên phủ cửa lớn chậm rãi lắc lư một cái, phát ra một tiếng vang nặng nề, phảng phất là ngủ say vạn năm cự thú sắp thức tỉnh. Muốn đi ra, không biết là ai được truyền thừa, khẳng định là thánh tử nhà ta. Trong tiếng nghị luận, cửa đồng lớn chậm rãi mở ra. Vô số đạo nóng rực ánh mắt, mang theo tham lam, hiếu kỳ cùng chờ đợi, gắt gao đính tại khe cửa lộ ra mảnh kia hỗn độn vầng sáng bên trên. Tất cả mọi người rũi cổ, ngừng thở, ý đồ cái thứ nhất nhận ra cái kia sắp đi ra thân ảnh, đến tột cùng là vị nào tuyệt thế thiên tiêu, đạt được Thái Nguyên Tiên Đế truyền thừa cuối cùng, dẫn động vừa rồi cái kia kinh thế hai tục đế ảnh dị tượng. Man Long Vương cái kia khôi vĩ như núi long khu thẳng tắp, che kín từng cục bắp thịt trên mặt, là không che giấu chút nào kiêu ngạo cũng chắc chắn. Hán Phảng Phất đã thấy nhà mình thánh tử Long Ngạo Thiên người khoác đế huy, thần uy nghiêm nghị bước ra thiên phủ, tiếp nhận vạn tộc triều bái cảnh tượng. Lạc Vô Nhai vuốt râu dài, không hề bận tâm đáy mắt chỗ sâu, cũng là đối với nhà mình Thái Âm tiên thể Lạc Thanh Giao lòng tin tuyệt đối. Nhưng mà, khi đạo thứ nhất thân ảnh chân chính từ trong môn cái kia ánh sáng chói mắt choáng bên trong đi ra lúc, tất cả ồn ào náo động im bặt mà dừng. Tĩnh mịch. Tuyệt đối tĩnh mịch bao phủ tiên phủ bên ngoài rộng lớn trong sân cốc. Bởi vì bóng người thứ nhất, tại vạn chúng nín hơi bên trong, lão đạo từ thần quang chói mắt bên trong ngã đụng mà ra. Không phải trong tưởng tượng hăng hái, thần quang hộ thể, mà là quần áo tả tơi, toàn thân đẫm máu, chính là tổ long tổ thánh tử Long Ngạo Thiên. Cái kia thân nguyên bản lộng lẫy phi phàm, là gấn lấy tổ long ám văn chiến bào màu vàng nóng, giờ phút này như là bị vô số lợi chảo xé rách qua, rách mướp treo ở trên thân, lộ ra phía dưới từng đạo sâu đủ thấy xương, da thịt xoay tròn vết thương kinh khủng. Bước chân hắn phù phiếm, thân thể kịch liệt lung lay, mỗi phóng ra một bước đều lộ ra dị thường gian nan, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ một đầu ngã quỵ. Tấm kia đã từng kiệt ngạo bất tuần, bệ nghệ chúng sinh tuấn lãng khuôn mặt, giờ phút này tái nhợt như giấy vàng, không có chút huyết sắc nào, bờ môi khô nước, khóe miệng còn lưu lại chưa lau sạch vết máu, một đầu buông thả tóc vàng lộn xộn không chịu nổi. Nhất làm cho người kinh hãi chính là hắn khí tức, vẻ bại tới cực điểm. Đã từng cái kia giống như là chân long bá đạo hùng vực, làm cho cùng thế hệ hít thở không thông uy áp, giờ phút này yếu ớt đến như là nến tàn trong gió, lúc đứt lúc nối. Cặp kia đã từng thiêu đốt lên cuồng ngạo kim diễm đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại có vô tận mỏi mệt, sâu tận xương tủy hoán độc, nơi nào còn có nửa phần tổ long tổ thánh tử ngạo nghệ phong thái. Ngạo Thiên. Man Long Vương trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, thân thể khổng lồ chấn động mạnh một cái, bộc phát ra khó có thể tin kinh sợ gào thét. Tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến xung quanh phi thuyền đều ông ông tác hưởng. Hắn vừa sải bước ra, bước chân nặng nề tại hư không bước ra gợn sóng, trong nháy mắt xuất hiện tại Long Ngạo Thiên bên người, bàn tay khổng lồ một thanh đỡ lấy lung lay sắp đổ đế tử, bàn bạc tinh thuần long nguyên không chút nào tiếp rẻ độ nhập nó thể nội, đồng thời tức giận ánh mắt như lưới đao giống như quét về phía tiên phủ cửa lớn chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Tiên phủ truyền từ đâu? Long Ngạo Thiên cảm nhận được lực lượng quen thuộc bảo vệ, như là người chết chìm bắt lấy bố nổi, hắn đột nhiên bắt lấy Man Long Vương cánh tay trắng kiện, thanh âm khàn giọng thê lương, tràn đầy vô tận hận ý cùng không cam lòng. Trưởng lão, là Diệp Phàm, cái kia đáng chết Diệp Phàm, hắn cướp đi tất cả, thang trời tạo hóa bị hắn độc chiếm, linh dược viên hơn phân nửa bị hắn cuốn đi, cuối cùng ngay cả Thái Nguyên Thiên Đế bản nguyên đế khí cũng bị hắn cưỡng ép đoạt đi. Thanh âm khàn giọng, tràn đầy ngập trời không cam lòng cùng oán độc, mấy chữ cuối cùng cơ hồ là gào thét mà ra. Cái gì? Diệp Phàm? Man Long Vương con người bỗng nhiên co bảo, cái tên này lạ lẫm đến làm cho hắn nhất thời không có kịp phản ứng. Một cái không có danh tiếng gì tiểu bối, cướp đi vốn nên thuộc về hắn tổ long xảo đế tử vô thượng tạo hóa. Chương 502, Diệp Phàm. Chương 502, Diệp Phàm. Diệp Phàm. Cái tên này như là kinh lôi, làm cho vô số người hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Phàm, tán tu kia, làm sao có thể? Hắn vậy mà vượt trên tổ long xảo đế tử, lạc gia thần nữ. T. Long Ngạo Thiên thương thế này, cái kia Diệp Phàm ra tay càng như thế ngon độc. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục ở giữa, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba thân ảnh chật vật mà ra. Tần Thiên, vị này vô cực thần điện đã từng phong độ nhẹ nhàng thần tử, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, chật vật không chịu nổi. Trên người hắn cầm bào đồng dạng phá toái nhuốm máu, khí tức so Long Ngạo Thiên cũng không khá hơn chút nào. Trưởng lão, Long Ngạo Thiên nói không sai. Tần Thiên vọt tới vô cực thần điện lôi phạt tôn giả trước mặt, cơ hồ là hét ra, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng ghen tị hỏa diễm, là Diệp Trần. Chúng ta di thất khối kia thanh đồng tàn phiến, lại là tạo hóa thí thần thương tàn phiến, chính là bằng vào tàn phiến kia chi lực, hắn mới giết tiên đế tàn hồn, chiếm tiên đế bản nguyên, đánh cắp tiên phủ, cơ duyên của chúng ta đều bị hắn đoạn. Tạo hóa thí thần thương tàn phiến, bốn chữ này như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng không gì sánh được, tham lam hỏa diễm cháy hừng hực. Ngay cả những cự đầu kia trưởng lão, con người đều đống nhiên co vào. Trong truyền thuyết cấm kỵ sát khí mạnh mẽ, tại trong tiên phủ. Cái gì? Ngươi nói chúng ta di thất khối kia thanh đồng tàn phiến, lại là trong truyền thuyết tạo hóa linh bảo mạnh mẽ? Lôi phạt tôn giả đối với cái này cũng kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, lúc đầu thanh đồng tàn phiến nơi tay, Thái Nguyên tiên phủ cơ duyên tạo hóa hẳn là đều ta. Nhưng là hiện tại cũng bị hắn đoạn. Tần Thiên gào thét gật đầu, thanh âm tràn đầy vô tận hối hận cùng điên cuồng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lệ Phi Vũ bước chân phủ phiếm, khí tức hỗn loạn, trên người hộ thân bảo giáp che kín vết rạn, hiển nhiên tại trong tiên phủ đã trải qua khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Đối mặt Tam Nhãn Ma Quân đội vàng ánh mắt hỏi thăm, chỉ là đắng chắc lắc đầu, thanh âm khô khốc, "Ma Quân, cái kia Diệp Phàm thủ đoạn quỷ dị, tâm ngoan thủ lạn, chẳng những cướp đi hơn phân nửa cơ duyên, còn chiếm được tiên phủ truyền thừa. Cái gì? Cái kia không đáng chú ý tán tu lại có như vậy tạo hóa?" Tam Nhãn Ma Quân nghe được Lịch Phi Vũ trả lời, có chút không dám tin. Lý Thiên Cương, Tiêu Huyền mấy người cũng nhao nhao hướng trưởng lão nhà mình chứng thực, trong ngôn ngữ đều tràn ngập đối với Diệp Trần đoán hận cùng đối với nó thu hoạch được ngập trời tạo hóa ghen ghét. Toàn bộ tiên phủ trước cửa vào, trong nháy mắt bị một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, phẫn nộ cùng tham lam bao phủ. Sau đó là Tô Thanh Thu, vị này giao trì thánh địa thánh nữ tình huống tương đối tốt nhất, nhưng cũng là gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khóe miệng chảy máu, một thân thanh lịch cùng trang lây dính bụi đất cùng điểm điểm vết máu, đuôi tóc tán loạn, có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Nàng sau khi ra ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tiên phủ cửa lớn, lập tức cấp tốc cúi đầu xuống, bước nhanh đi hướng trưởng lão nhà mình chỗ phi thuyền, thấp giọng nhanh chóng hồi báo, rõ ràng hơi tiên tử sắc mặt biến đổi không chừng, hiển nhiên là khó có thể tin. Cuối cùng, tại tất cả mọi người cháy bỏng trong khi chờ đợi, Lạc Thanh Giao thân ảnh rốt cục xuất hiện. Nàng ôm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, thân kiếm tản ra nhàn nhạt thanh huy, chính là Huyền Thiên Trảm Long kiếm. Trên người nàng màu xanh nhạt váy dài cũng có bao nhiêu chỗ tổn hại, nhiễm lấy vết máu cùng bụi đất, sắc mặt đồng dạng tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia chưa khô vết máu. Nhưng nàng đi lại còn ổn, ánh mắt mặc dù mỏi mệt, chỗ sâu nhưng như cũng duy trì thanh lãnh cùng một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Thanh Giao, Lạc Vô Nhai thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại bên người nàng, cường đại thần niệm trong nháy mắt đảo qua thân thể của nàng, phát hiện thương thế tuy nặng nhưng bản nguyên vững chắc, cũng không rơi xuống cảnh giới mà lo lắng, trong lòng an tâm một chút, nhưng lập tức ánh mắt liền chăm chú khóa chặt nàng trong ngực trôi kia tản ra làm hắn tim đập nhanh ba động cổ kiếm. Đây là Cực Đạo Đế Binh. Lạc Vô Nhai thanh âm mang theo khó có thể tin kích động cùng cung hỉ, ngươi tại trong tiên phủ lấy được. Lạc Thanh Giao khẽ gật đầu, cảm nhận được Huyền Thiên Trảm Long kiếm truyền đến một tia yếu ớt mang theo thân cận chi ý lạnh buốt ba động, thấp giọng nói, là trưởng lão. Nhưng tiên phủ truyền thừa cũng không phải là tại ta. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua chật vật không chịu nổi Long Ngạo Thiên, Tần Thiên bọn người, cuối cùng lần nữa nhìn về phía quang mang kia dần dần thu liễm tiên phủ cửa lớn, thanh âm mang theo một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc, là Diệp Phàm. Hán, luyện hóa thiên đế tàn hồn bản nguyên, chín đạo đế khí quý nhất, dẫn động tiên phủ ý chí. Giờ phút này, tiên phủ ngay tại nhận hắn làm chủ. Cái gì? Chín đạo đế khí quý nhất, tiên phủ nhận chủ. Lạc Thanh Giao căn cứ chính xác thực, như là cuối cùng một cái trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng tất cả mọi người. Man Long Vương, Tam Nhãn Ma Quân, Thiên Cơ lão nhân, không đuổi tôn giả bọn người. Tất cả còn ôm lấy một tia huyễn tưởng trưởng lão cự đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Mà chậm chạp không thấy chính mình thánh tử đi ra thiên tuyển thánh quân càng là sắc mặt âm tình bất định, trường hợp như vậy để trong lòng của hắn ẩn ẩn có một tia tâm tình bất an. Lúc này Thái Hư Thánh Địa coi là trưởng lão rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Chư vị thiên tiêu, thánh tử nhà ta Cố Cựu ca đâu? Hắn làm sao không cùng các ngươi đi ra đến?" Nghe nói như thế, mấy đại thiên tiêu đều có chút khó mà mở miệng, nhất là Tô Thanh Thu, càng là sắc mặt hơi đổi một chút, cúi đầu xuống, do dự một chút, mới chậm rãi nói ra, "Cố thánh tử." Hắn bất lạc. "Cái gì?" Nghe được câu này, Thái Hư người của thánh địa lập tức sôi trào. "Chín ca chết." Thiên Tuyển Thánh Quân thanh âm đột nhiên vang lên, phản phất một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, phản phất không thể tin vào tai của mình. "Tô thánh nữ, ngươi nói thế nhưng là lời nói thật. Chín ca thật bất lạc." Thiên Tuyển Thánh Quân một bước tiến lên, đi vào Tô Thanh Thu trước mặt, ánh mắt của hắn như là một thanh sắc bén bảo kiếm, thẳng tắp đâm về Tô Thanh Thu, thanh âm băng lãnh thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Tô Thanh Thu nhìn lên trời Tuyển Thánh Quân cái kia tràn ngập tức giận ánh mắt, trong lòng không khỏi run lên. Nàng biết Thiên Tuyển Thánh Quân tâm tình vào giờ khắc này, đổi lại chính mình, cũng sẽ tức giận như thế. Là Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn. Tô Thanh Thu giải thích nói, Cố Thánh Tử bị tàn hồn phụ thể, cuối cùng là Diệp Trần dùng tạo hóa thí thần thương mảnh vỡ tiêu diệt tàn hồn, nhưng Cố Thánh Tử vậy. Nàng còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Thiên Tuyển Thánh Quân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn không quan tâm cái gì thiên đế tàn hồn, chỉ biết là Thái Hư Thánh Địa Thánh Tử chết, mà cái kia gọi Diệp Trần tiểu tử lại đạt được tiên phủ truyền thừa. Tốt một cái, Diệp Phàm, ta nhất định phải giết ngươi, cầm lại Thái Nguyên tiên phủ, là 9K báo thủ. Hắn gần từng chữ nói ra, trong thanh âm sát ý để xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Thanh âm của hắn ở trên bầu trời quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn vỡ. Trong ánh mắt của hắn lóe ra sát ý lạnh như băng, phản phất muốn đem Diệp Trần chém thành muôn mảnh. Mặt khác các đại thế lực các trưởng lão nghe được Tô Thanh Thu lời nói, cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong vậy mà phát sinh kinh thiên động địa như vậy sự tình. Chẳng những xuất hiện thiên đế tàn hồn, mà lại, Diệp Trần, cái này bọn hắn chưa từng nghe nói qua danh tự, vậy mà trở thành Thái Nguyên Tiên phủ truyền thừa giả, còn chém giết Thái Hư Thánh Địa Thánh tử Cố Cửu Ca. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, cái này Diệp Trần đến cùng là thần thánh phương nào, lại có lớn như thế năng lực. Chương 503, đi ra nhận lấy cái chết chương 503, đi ra nhận lấy cái chết cái này Diệp Phạm là lai lịch gì? Vậy mà có thể được đến Thái Nguyên Tiên phủ truyền thừa, còn đánh bại Thiên Đế tàn hồn. Đại La Thánh Địa Vô Trần Tôn giả mở miệng hỏi, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là từ yết hầu chỗ sâu phát ra bình thường. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn biết, chuyện này sẽ tại Tử Vi tinh vực nhấc lên một cơn báo táp to lớn. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, dám giết ta Thái Hư Thánh Địa Thánh tử, còn cấp đi Thái Nguyên Tiên phủ truyền thừa, ta Thái Hư Thánh Địa tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thiên Tuyển Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bá khí cùng uy nghiêm. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hung ác qua mang, phản phất muốn đem Diệp Trần ăn sống nuốt tươi. Trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, để người chung quanh đều cảm nhận được một cỗ áp lực lớn. Không sai, chỉ là một cái vô danh tán tu, cũng dám nhúng chàm Thiên Đế Tiên phủ. Đơn giản không biết sống chết. Man Long Vương cuồng bạo long uy ầm vang một phát, như là như cơn lốc quét sạch tứ phương, chấn động đến một chút tu vi thấp tu sĩ khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Vô Cực Thần Điện Lôi Phạt Tôn giả quanh thân lôi quang ẩn hiện, phát ra trầm muộn oanh minh, ánh mắt lăng lệ, tiên phủ truyền thừa, liên quan đến trọng đại, há lại như thế sâu kiến với có. Kẻ này thế mà cưỡng đoạt người khác cơ duyên, đáng chém. Thiên Ma Thánh Địa Tam Nhãn Ma Quân phát ra một trận thâm trầm cười quái dị, thanh âm như là cú vọ, kiệt kiệt kiệt. Tốt một cái gan to bằng trời tiểu bối. Ngay cả ta Thiên Ma Thánh Địa coi trọng đồ vật cũng dám động. Tiên phủ, còn có ngày đó đế bản nguyên, nên vì ta Ma Tông tất cả. Chư vị, còn chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem một cái hoàng khẩu tiểu nhi đạt được cái này nghịch thiên cơ duyên phải không? Rõ ràng hơi tiên tử dù chưa trực tiếp kêu đánh tiêu giết, nhưng ánh mắt băng lãnh như sương, tiên phủ thuộc về phi một nhà sự tình. Kẻ này có tài đứa gì, độc chiếm như vậy tạo hóa? Để tránh họa loạn tương sinh, tiên phủ nhất định phải do chúng ta cộng đồng giám thị. Thiên Cơ lão nhân tay vuốt trong râu, nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang cấp tốc suy tính lấy cái gì, cuối cùng hóa thành một tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài, kiếp số. Kiếp số A Lạc Vô Nhai quanh thân ánh sao ba động kịch liệt một chút, cuối cùng quy về băng lãnh yên lặng. Hắn không có tỏ thái độ, nhưng trầm mặc bản thân, vào lúc này chính là một loại ngầm đồng ý dù sao thiên đế tiên phủ truyền thừa, ai không động tâm. Giết cái kia Diệp Phàm, như thế nghịch thiên tạo hóa, há lại như thế sâu kiến phối có. Mặt khác các đại thế lực các trưởng lão nhao nhao phụ họa nói, thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm, phản phất muốn đem bầu trời đều bị phá vỡ. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra tham lam cùng sát ý, phản phất đã thấy Diệp Trần đổ vào dưới chân của bọn hắn, Thái Nguyên Tiên phủ chuyển thừa bị bọn hắn chia cắt chẳng cảnh. Trong ngay mắt, trừ Lạc Gia thái độ hơi có vẻ mờ mờ, Thiên Cơ các thở dài bên ngoài, Tổ Long Tổ, Thái Hư Thánh Địa, Thiên Ma Thánh Địa, Đại La Thánh Địa, Giao Chỉ Thánh Địa mấy đại thế lực đỉnh tiêm đã đạt thành vô hình đồng minh. Sau một khắc, mấy cố mênh mông như vực sâu, làm thiên địa thất sắc uy áp kinh khủng, như là vài tòa thái cổ thần sơn, ở vang ép hướng tiên phủ cửa bảo. Đó là chuẩn đế cự phách ý chí cùng lực lượng, đủ để băng vãi tinh thần, điên đảo cả khôn. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị, tầng tầng lớp lớp và mèo, vỡ vụn. Tiểu xuất sinh Diệp Phàm, cũng dám giết ta Thái Hư Thánh Địa Thánh Tử, mau cút đi ra nhận lấy cái chết. Thiên Tuyển Thánh Quân giận oanh một tiếng, giao ra tiên phủ hạch tâm cùng thiên đế bản nguyên. Nếu không, bản tọa hôm nay liền đánh nát tiên phủ này cửa lớn, đưa ngươi nghiền xương thành tro. Man Long Vương gào thét như là cựu tiên long ngâm, mang theo phá hủy hết thảy bạo ngược, hung hăng vọt tới tiên phủ chỗ sâu. Sóng âm những nơi đi qua, đại địa giận nức, núi đá hóa thành một biển. Diệp Phàm, chớ có sai lầm, nhanh chóng hiện thân, giao ra tạo hóa, có thể tha cho ngươi một mạng. Lôi Phạt Tôn giả thanh âm như lôi đình nổ vang, mang theo thẩm phán uy nghiêm, ý đồ tan rã Diệp Trần tâm phòng. Kiệt kiệt, tiểu tử, ngoan ngoãn dâng lên tiên phủ, bản tôn có thể thu ngươi làm ma bộc, ban thưởng ngươi vô thượng bình quang. Tam Nhãn Ma Quân mê hoặc thanh âm như là như giỏi trong sương, chui thẳng thần hồn. Uy áp kinh khủng cùng tràn ngập sát ý, tham lam, mê hoặc tiếng giống như là cuồng bạo triều tịch, trong nháy mắt xuyên thấu tiên phủ cấm chế dày đặc, hung hăng rót vào Thái Nguyên cung đại điện. Trong đại điện, đế uy như nước thủy triều. Diệp Trần trôi nổi tại không, hai mắt nhắm chặt, quanh thân chạy xuôi hỗn độn cùng đế kim sen lẫn thần uy. Chín đạo thiên đế bản nguyên đế khí như là chín đầu thần long, ở trong cơ thể hắn lao nhanh gào thét, cọ rửa, tái tạo lấy hắn mỗi một tấc máu thịt, xương cốt, kinh mạch, linh hồn. Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép cùng tiên đế quyền áo nghĩa, như là lạc ấn giống như thật sâu tuyên khắc tiến thần hồn của hắn chỗ sâu, thẳng tới tiểu thành chi cảnh. Khí tức của hắn chính lấy dãy số nhân điên cuồng tăng gọn. Chân thánh cảnh trung kỳ, chân thánh cảnh hậu kỳ, chân thánh cảnh đỉnh phong, một đường thế như trẻ tre, không có chút nào bình cảnh có thể nói. Nếu không có hắn căn cơ vững chắc đến đáng sợ, lại có hỗn độn thể làm vật chứa, lực lượng cuồng bạo này đủ để đem hắn trong nháy mắt nó bạo. Cùng lúc đó, cả tòa mênh mông Thái Nguyên tiên phủ, nó mỗi một cục gạch thạch, mỗi một đạo trận văn, mỗi một chỗ không gian bí ẩn, đều rõ ràng chiếu rọi tại trong đầu của hắn. Hắn cảm giác chính mình là chúa tể phiến thiên địa này. Nhất niệm có thể đổi sông núi cung điện, nhất niệm có thể phong cấm vạn dặm hư không, nhất niệm có thể mở rộng cánh cửa không gian. Tiên phủ nhận chủ quá trình đã đến thời khắc sống còn. Cái kia bàng bạc tiên phủ lực lượng bản nguyên chính liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn, cường hóa lấy hắn cùng tiên phủ ở giữa cái kia không thể chia cắt liên hệ. Nhưng mà ngay tại thời khắc quan trọng nhất này, anh, sáu cỗ đủ để hủy thiên diệt địa chuẩn đế bị ép, như là sáu thanh vô hình diệt thế cự truy, hung hăng đánh vào tiên phủ bên ngoài trên cấm chế. Thiên tuyển thánh quân cái kia tràn ngập bạo ngược sát ý gầm thét, man long vương cái kia rung trời gào thét, tam nhãn ma quân âm độc mê hoặc, đủ loại thanh âm xuyên thấu không gian, như là độc châm giống như đâm vào Diệp Trần mảng nhĩ cùng tâm thần. Cút ra đây nhận lấy cái chết, giao ra tạo hóa, nghiền xương thành tro, tha cho ngươi một mạng. Diệp Trần thân thể chấn động mạnh một cái, quanh thân trào lên hỗn độn đế uy xuất hiện sát na hỗn loạn. Cái kia cùng bạo trùng kích chuẩn đế uy ép cùng tràn ngập ác ý sóng âm, như là âm hiểm nhất gai độc, ý đồ quấy nhiều hắn luyện hóa tiến trình, thậm chí để hắn tẩu hỏa nhập ma. Hắn đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, đáy mắt chỗ sâu hỗn độn khí cuồn cuộn, ước vạn tinh thần sinh diệt, một cỗ áp đảo cửu thiên thập địa, quan sát vạn cổ luân hồi khủng bố ý chí ầm vang một phát. Đây không phải là Diệp Trần tự thân ý chí, mà là dung hợp Thái Nguyên Tiên Đế bản nguyên tàn vận, thu nạp tiên phụ vạn cổ khí vận, lại trải qua do hỗn độn thể thúc đẩy sinh trưởng ra Thiên Đế ý chí hình thức ban đầu. Ý chí này hình thức ban đầu mặc dù nó lớn, nhưng nó bản chất độ cao đủ để bệ nghệ đương đại. Hừ, một tiếng băng lãnh hừ lạnh, như là cửu thiên kinh lôi trong đại điện nổ vang, cũng không phải là nhằm vào ngoại giới, mà là chấn áp tự thân. Trong nháy mắt kia hỗn loạn bị cương ép vút lên, cùng bạo tràn vào Thiên Đế bản nguyên cùng tiên phụ chi lực lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn có thứ tự. Diệp Trần ánh mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cung điện hàng rào, phản phất trực tiếp nhìn đến tiên phủ cửa vào bên ngoài cái kia mấy đạo tản ra ngập trời khí diễm, như là thần ma giống như thân ảnh. Khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Một đám ồn ào lão cẩu, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Luyện hóa còn đang tiếp tục, lại tốc độ càng nhanh. Tiên phủ hạch tâm cùng hắn thần hồn dung hợp, chỉ còn lại có cuối cùng một đường. Chương 504, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 504, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu tử, cho bản tọa cút ra đây. Man Long Vương đợi lâu không đáp lại, kiên nhẫn triệt để hao hết, cuồng bạo lửa giận cơ hồ muốn đem hắn nóng lửa. Hắn long chảo to lớn hư ảnh lần nữa ngưng tụ, kinh khủng long lực sôi trào, liền muốn liều lĩnh đánh phía cái kia lóe ra trận văn tiên phủ cửa lớn. Vu xuẩn mất khôn, chư vị, xem ra chỉ có cương ép phá cửa, bắt giết kẻ này. Lôi phạt tôn giả quanh thân lôi quang đại thịnh, vô số đạo điện xà màu tím của ngũ, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Huyền Minh lão ma kiệt kiệt cười quái dị, ma khí nồng nặc hóa thành một con tre khuất bầu trời quỷ trảo, lạnh lẽo tận xương, đồng loạt ra tay. Quanh mở mai rùa này, bên trong tạo hóa đều bằng bản sự. Trấn quốc công mấy người cũng nhao nhao dẫn động tự thân mênh mông chuẩn đế bí lực, bảy cỗ đủ để đánh xuyên qua tinh vực khủng bố năng lượng tại tiên phủ trước đại môn điên cuồng hội tụ, áp xúc. Không gian bị xé nứt ra to lớn đen kịt vết nứt, hủy diệt ba động để nơi xa vây xem các tu sĩ vong hồn bay lên, điên cuồng lui lại. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, sáu cỗ lực lượng sắp triệt để bộc phát, đem tiên phủ cửa vào tính cả mạng lớn hư không cùng nhau chôn vùi sát na. Ông, tiên phủ cái kia to lớn như núi cao, khắc rõ vô số cổ lão đạo văn lối vào cửa lớn, không có dấu hiệu nào, tự hành triệt để mở rộng. Trong môn cũng không phải là huy hoàng cung điện, mà là một mảnh thâm thúy, xoay chậm chậm hỗn độn vòng xoáy, phản phất kết nối với vũ trụ cuối cùng. Trung tâm vòng xoáy, một bóng người từng bước một bước ra, chính là Diệp Trần. Hắn tất cả đột phá lúc kinh thế ánh sáng đều đã thu lại, trầm ngưng ở thể nội, chỉ có một đôi trong mắt, thâm thúy như vạn cổ tinh không, bình tĩnh tỏa ra ngoài cửa cái kia sáu đạo tản ra hủy thiên diệt địa khí tức thân ảnh, cùng càng xa xôi đen nghịt, như là con kiến hơi nhỏ bé vây xem tu sĩ. Chân thánh cảnh đại viên mãn khí tức, như là trầm ngưng nguyên hải, vững vàng chiếm cứ ở trên người hắn. Một bước lên trời, tu vi phóng đại. Nhưng mà, cái này tu vi cảnh giới ở ngoài cửa cái kia sáu vị chuẩn đế cự phách trước mặt, vốn nên nhỏ bé như hạt bụi. Có thể một loại vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại thiên đế chi uy, lại một mực bao phủ hắn. Một loại khó nói nên lời uy nghiêm, ý mắng tràn ngập. Tiểu xuất sinh, người rốt cục chịu đi ra. Man Long Vương giữ dằn gào thét trước hết nhất nổ vàng, như là cựu thiên long âm, chấn động đến hư không bù bù. Hắn cặp kia thiêu đốt lên cùng nổ mắt dọc màu vàng gắt gao khóa chặt Diệp Trần, long chảo to lớn hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, lực lượng kinh khủng để không gian vặn vẹo biến hình, sát ý cuồng bạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất huyết sắc, quỳ xuống. Dâng lên tiên phủ hệ tâm, tự phế tu vi, bản tọa có thể lưu ngươi toàn thời. Tiếng giống như sấm, lôi cuốn lấy chuẩn đế ngập trời hung uy, hung hăng đè xuống. Diệp Trần, Tần Thiên trốn ở lôi phạt tôn giả sau lưng, sắc mặt bởi vì ghen ghét mà bặm mẻo, nghiêm nghị thét lên, thanh âm chói tai, đưa ta thanh đồng tản phiến, đưa ta tạo hóa, ngươi kẻ trộm này, ngươi hết thể đều là trộm được, ngươi chết không yên lành, giao ra tiên phủ trưởng không quyền, thúc thủ chịu trói, có thể miễn siêu hồn luyện phách nỗi khổ. Lôi phạt tôn giả thanh âm như là cửu thiên thần lôi tại đám mây nhấp nhô, mang theo không thể nghi ngờ thẩm phán uy áp, mỗi một chữ đều ẩn chứa lôi đỉnh pháp tắc quanh mình. Kiệt kiệt kiệt, sâu kiến, dâng lên tiên phủ, làm bản tôn ma buộc, là ngươi duy nhất sinh lộ. Tam nhãn ma quân tiếng cười như là cú gọ khắp huyết, thâm trầm chui thẳng thần hồn. Sáu cỗ thuộc về chuẩn đế uy áp kinh khủng, tại Diệp Trần bước ra tiên phủ cửa lớn trong nháy mắt, lại không bất luận cái gì cách trở, như là sáu tòa sụp đổ thái cổ thần sơn, lôi cuốn lấy hủy diệt tinh thần lực lượng, ầm vang đập ra, hung hăng ép hướng cái kia đạo nhìn như thân ảnh đơn bạc. Lần này, lại không tiên phủ cửa lớn cách trở. Uy áp trực tiếp, cuồng bạo, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Oanh, kết lập lạc. không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng rợn người tiếng vỡ vụn. Diệp Trần dưới chân đại địa, lấy hắn làm trung tâm, như là bị một con vô hình bàn chân khổng lồ hung hăng đặt xuống, ở bang hướng phía dưới sụp đổ, hình thành một cái sâu không thấy đáy cái hố khổng lồ. Tính hủy diệt ba động như là thực chất triều tịch, điên cuồng quét sạch hướng bốn phương tám hướng, nơi xa một chút tu vi hơi yếu vây xem tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, thần hồn bị chấn, cơ hồ muốn làm trận quỷ sát xuống. Lạc Thanh Giao đứng tại Lạc Vô Nhai bên người, dưới ngón tay ý thức siết chặt trong ngực Huyền Thiên Trảm Long Kiếm bảo kiếm, trong lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia rất khó phát giác sầu lo. Long Ngạo Thiên, Tần Thiên, Lệ Phi Vũ đám người trên mặt thì tràn đầy dữ tợn và ý, phảng phất đã thấy Diệp Trần bị ép thành thịt nát cảnh tượng. Xong, lúc đại chuẩn đế đồng thời nổi lên, bất kể là ai tới cũng muốn nuốt hận. Thật thánh đại viên mãn, lại nghịch thiên cũng là sâu kiến. Chết chắc, đáng tiếc cái kia ngập trời tạo hóa. Ai tất cả mọi người nhận định, sau một khắc, cái kia vừa mới thu hoạch được nghịch thiên tạo hóa thanh niên, tính cả hắn đặt chân vùng không gian kia, đều sẽ được triệt để ép thành bụi bặm vũ trụ. Chân thánh cảnh mạnh hơn, tại sáu vị nén giận xuất thủ chuẩn đế trước mặt, cũng cùng sâu kiến không khác. Nhưng mà, ngay tại cái kia đủ để đem sao trời đều ép thành bụi bặm vũ trụ uy áp kinh khủng, khoảng cách Diệp Trần thân thể không đủ ba trượng, sắp đem nó triệt để nghiền nát thôn phệ sát na, Diệp Trần động. Hắn chỉ là có chút giơ lên tay phải, động tác tùy ý đến như là phủi nhẹ một hạt bụi, lại như quân vương tùy ý chỉ điểm giang sơn. Đối với trước người cuồng bạo mãnh liệt uy áp chiều dâng, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có hủy thiên diệt địa năng lượng trùng kích, chỉ có một tiếng kỳ dị, phản phất không gian bản thân bị đông cứng vụ vụ. Lấy Diệp Trần đầu ngón tay chỗ điểm chỗ làm trung tâm, một đạo vô hình gợn sóng trong nháy mắt quyết tán. Gợn sóng đi tới, phương biên ngàn trượng. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống nút tạm dừng. Cái kia sáu cỗ hủy thiên diệt địa chuẩn đế bị ép, tại khoảng cách Diệp Trần thân thể ba trượng chỗ, bị ngạnh sinh sinh định trụ, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch bao phủ toàn bộ tiên phủ cửa vào. Gió ngừng thổi, thanh âm biến mất, ngay cả nơi xa trên phi thuyền lấp lóe phủ văn quang mang đều đọc lại. Man Long Vương trên mặt sát ý cuồng bạo đọc lại, cái kia biểu tình dữ tợn cứng ở trên mặt, chỉ còn lại có chỗ sâu trong con ngươi quần quận không cách nào tin hãi nhiên. Lôi phạt tôn giả trong mắt băng lãnh thẩm phán cứng đờ quanh thân cuồng vũ màu tím lôi xà phảng phất bị đông cứng, đỉnh trệ trên không trung. Tam nhãn ma quân cái thứ ba trong ma nhãn đú quang đỉnh chỉ lưu chuyển, hung ác nham hiểm khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc. Rõ ràng hơi tiên tử nhíu lên đôi mi thanh tú dừng lại, thiên tuyển thánh quân tiêu đốt lên sát ý ánh mắt cũng trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Liền ngay cả một mực trầm mặc Lạc Vô Nhai, quanh thân ánh sao cũng kịch liệt ba động một chút, hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Đen nghịt vây xem tu sĩ, trên mặt biểu lộ tất cả đều cứng ở trên mặt, khẽ nhếch miệng, hai mắt trợn tròn xoe, như là bị tập thể làm hóa đá thuật. Toàn bộ thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái tiếng ngưng cố không gian cùng dừng lại hủy diệt cảnh tượng. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái chân thánh cảnh đại viên mãn a, sao có thể ngăn trở lục đại chuẩn đế cự phách phi áp? Cái này vượt ra khỏi nhận biết của tất cả mọi người. Chương 505, ngạnh kháng chuẩn đế chương 505, ngạnh kháng chuẩn đế không. Không gian bị tuyệt đối nắm trong tay. Một cái râu tóc bạc trắng lao tu sĩ nghẹn ngào gào lên, thanh âm bởi vì cực độ kinh hãi mà biến điệu, như là bị người giữ lại yết hầu. Điều đó không có khả năng. Hắn chỉ là chân thánh cảnh. Chân thánh cảnh a? Một cái khác đại giáo trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Tiên phủ chi lực, nhất định là Thái Nguyên tiên phủ lực lượng. Hắn vậy mà có thể như vậy tùy tâm sở dục điều động tiên phủ bản nguyên. Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thanh âm mang theo run rẩy kính sợ cũng không cách nào ức chế tham lam. Long Ngạo Tiên, Tần Tiên, Lệ Phi Vũ các loại thiên tiêu, giờ phút này sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, như là bị người hung hăng rút mười mấy cái tát. Long Ngạo Tiên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo tại ngưng kết trong không gian lù lù bất động thân ảnh, răng cắn đến khanh khách rung động. Tần Tiên hai mắt đỏ ngầu, thân thể bởi vì cực độ ghen tị và phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Lệ Phi Vũ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung ác nham hiểm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Có ý tứ Man Long Vương trong cổ họng phát ra một tiếng khô khốc gầm nhẹ, phá vỡ cái kia làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Trên mặt hắn kinh ngạc chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại càng thêm cuồng bạo, bị sâu kiến khiêu khích uy nghiêm tức giận. Xem ra tiểu tử ngươi tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong đạt được cơ duyên, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nghịch thiên a. Chỉ là thật thánh, thế mà có thể dẫn động tiên phủ lực lượng bản nguyên, ngưng kết không gian, ngăn cản chúng ta uy áp. Quả nhiên là có ý tứ. Trong mắt của hắn tham lam chi hỏa cháy hừng hực, Thái Nguyên Tiên phủ, không hổ là Thái Nguyên Tiên phủ. Rơi vào ngươi cái này nho nhỏ tán tu trong tay, quả thực là phung phí của trời. Nếu làm ta tổ long tổ đoạt được hử, mượn ngoại lực làm giữ, trung quy là kỳ ổ ca sủi lệ. Lôi phạt tôn giả hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động, quanh thân lôi quang lần nữa hừng hực đứng lên, ý đồ lấy thuần túy lôi đình lực lượng pháp tắc chấn vỡ cái kia vô hình không gian giam cầm. Điện quang màu tím ở trên người hắn nổ tung, phát ra đôm đốt bạo hưởng, cái kia ngưng kết tại hắn phía trước uy áp khu vực, không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng, phảng phất mặt băng sắc bị trọng truy đánh nát. Ồ nào lão cậu. Diệp Trần thanh âm băng lanh băng lên, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống hờ hững. Muốn tiên phủ, bằng bản sự tới bắt. Cuồng vọng, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có mấy phần năng lực. Man Long Vương triệt để nổi giận, bị một cái chân thánh cảnh ở trước mặt nhục mạ là lao cẩu cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Tổ Long tổ tôn nghiêm ở đâu? Hắn chuẩn đế cự phách uy nghiêm ở đâu? Và anh, Man Long Vương không còn thăm dò, ngang nhiên xuất thủ. Hắn thân thể khổng lồ đống nhiên nghiêng về phía trước, cánh tay phải cơ bắp giống như là cầu lòng sôi sụp phồng lên, che kín màu ám kim vảy rồng cự trảo xé rách trường không, mang theo nghiền nát tinh thần khủng bố cự lực, ngang nhiên chụp vào Diệp Trần. Không còn là hư ảnh, mà là bản thể. Trên vuốt rồng kia, cuốn quanh lấy như thực chất tổ long chi lực, kim quang chói mắt, đầu ngón tay những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt như lưu ly từng khúc vỡ nát, lưu lại từng đạo đen kịt vết nứt không gian. Tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, tràn đầy bạo ngược hủy diệt ý chí. Một chảo này, ngưng tụ Man Long Vương nén giận mà phát lực lượng kinh khủng, đủ để đem một viên ngôi sao loại nhỏ cào thành bột mịn. Hắn muốn lấy cuồng bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất, xé nát Diệp Trần cái kia nhìn như không thể phá vỡ không gian bí lũy, đem tiểu tử cuồng bạo này tính cả hắn ỉ vào cùng một chỗ bóp nát. Trường lão thần uy, Long Nạo Thiên kích động gầm nhẹ, phản phất thấy được Diệp Trần phân thân vãi cốt cảnh tượng. Đến hay lắm. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường chuẩn đế đô vì đó biến sắc khủng bố một trảo, Diệp Trần trong mắt không chỉ có không có vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên một tia chiến ý. Hắn vừa mới luyện hóa Thiên Đế bản nguyên, chính cần một khối đá thử vàng. Hắn một bước tiến lên trước, thể nội hỗn độn khí cùng đế kim lực lượng bản nguyên trong nháy mắt sôi trào, dọc theo quy tích huyền ảo điền cuồng vận chuyển, cuối cùng đều hội tụ ở hữu quyền. Quyền phong phía trên, hỗn độn khí tràn ngập, đế kim huy chảy xuôi, hai loại chí cao vô thượng lực lượng đan vào lẫn nhau cuốn quanh, ẩn ẩn phát họa ra một cái cổ lão, mênh mông, phản phất tận chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu phá diệt vĩ lực quyền ấn hư ảnh. Thiên Đế quyền, Thái Nguyên Thiên Đế trấn áp chư thiên cái thế quyền pháp. Diệp Trần trong tiếng hít thở, không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Quyền thế phong cách cổ xưa, mênh mông, phản phất vượt qua vạn cổ thời không mà đến, mang theo khai thiên tích địa nguyên thủy đạo vận. Một quyền này, cổ pháp vô hoa, không có kinh thiên động địa dị tượng, không có xé rách hư không phong mang, chỉ có quyền ấn kia chỗ sâu lộ ra làm cho vạn vật về với bụi đất, vạn pháp phá diệt khủng bố ý chí. Phản phất một tôn ngủ say thiên đế, tại vạn cổ trong tuế nguyệt tỉnh lại, vung ra phá diệt kỷ nguyên một quyền. Ầm ầm, hỗn độn khí từ hắn quyền phong trào lên mà ra, trong nháy mắt hóa thành hỗn độn trường hà. Đế kim sắc thần huy tại hỗn độn trong trường hà chảy xuôi, xen lẫn, ngưng tụ thành một đạo không gì sánh được cô đọng. Phản phất do bất hủ đế kim đúc thành quyền ấn. Trên quyền ấn, mơ hồ có thể thấy được cổ lão mơ hồ phù văn lưu chuyển, phát ra một tia phá diệt và pháp, chấn áp chư thiên chí cao ý chí. Thiên Đế quyền ấn mang theo bọc lấy hỗn độn trường hạ, ngang nhiên đón lấy cái kia xé rách tinh vũ tổ long chi chảo. Quyền cung chảo, nhỏ bé nhân tộc chi quyền đối đầu che khuất bầu trời tổ long chi chảo. Thị giác trung kích, lực lượng cách xa so sánh, đạt đến cực hạn. Và anh, tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai ầm vang đụng nhau, không như trong tưởng tượng năng lượng đại bạo tạc. Va chạm trung tâm, đầu tiên là xuất hiện mức cực hạn điểm đen. Phản phất ngay cả tia sáng đều bị triệt để thôn vệ. Ngay sau đó, keng, một tiếng xuyên kim liệt thạch, rung khắp hoàn vũ tiếng sắt thép va chạm đột nhiên nổ tung. Thanh âm chi hùng vĩ bén nhọn, để nơi xa vô số tu sĩ mảng nhĩ đau nhức kịch liệt, khí huyết sôi trào, tu vi hơi yếu người càng là trực tiếp phun ra máu tươi, kêu thảm che lốt hai. Lấy va chạm điểm làm trung tâm, không gian như là bị trọng truy đạp nát tấm gương, dầm dầm diện tích lớn vỡ nát. Đen kịt vết nứt không gian điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm trượng. Cuồng bạo không gian loạn lưu như là như cơn lốc quét sạch mà ra, đem ngưng kết uy áp, dừng lại bụi bặm đá vụn. Hết thể cuốn vào trong đó, xoắn thành hư vô. Đập, đập, đập. Diệp Trần thân ảnh tại trong gió lốc hướng về sau liền lùi lại ba bước. Mỗi một bước đạp ở hư không, dưới chân đều đẩy ra từng vòng kịch liệt gợn sóng không gian, như là giống tại thực chất mặt nước. Nhưng hắn thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu, quanh thân hỗn độn khí cùng đế kim vi lưu chuyển không thôi, ngạnh sinh sinh đem xâm nhập thể nội cuồng bạo long lực tan mất. Cái kia đủ để xé rách tinh thần lực lượng, lại không thể ở trên người hắn lưu lại nửa điểm vết thương. Lông tóc không tổn hao gì. Chính diện đối cứng chuẩn đế nén giận một kích, tuy bị đánh lui, lại lông tóc không tổn hao gì, trái lại Man Long Vương, long chảo to lớn lại bị một quyền kia chấn động đến cao cao bắn lên. Đầu ngón tay chỗ bao trùm lần phiến màu vàng, thình lình xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết rách. Mặc dù trong nháy mắt liền bị cường đại Long Nguyên chữa trị, nhưng này trong nháy mắt xúc cảm cùng lực phản chấn, để Man Long Vương trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm, giống như nước thủy triều tại tĩnh mịch đằng sau trong đám người băng lên, rót thành một mảnh làm cho người da đầu tê dại tiếng gầm. Cản, ngăn trở, chân thánh cảnh đối cứng chuẩn đế bản thể một kích. Ông trời của ta! Đó là cái gì quyền pháp? Hỗn độn khí, đế kim thần uy, ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế quyền ý. Tiên phủ chi lực, hắn tuyệt đối mượn tiên phủ lực lượng bản nguyên, nếu không không có khả năng, coi như mượn lực, đó cũng là chân thánh cảnh a, quái vật. Cái này Diệp Phàm tuyệt đối là quái vật. Hỗn độn khí, đế kim uy, đó là thiên đế lực lượng của bản nguyên, hắn hoàn toàn luyện hóa. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận như là sôi trào. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo sừng sững tại không gian phá toái bên trong thân ảnh, tràn đầy cực hạn rung động, sợ hãi. Cùng một tia ngay cả chính bọn hắn cũng không từng phát giác. Kính sợ. Long Nạo Thiên trên mặt nhe răng cười triệt để cứng đờ, như là bị người hung hăng quất một cái tát, sắc mặt do khoái ý trong nháy mắt chuyển thành thiết thanh, lại từ thiết thanh trở nên trắng bệnh. Hắn bất lấy làm tiêu ngạo chỗ dựa, chuẩn đế cự phách nén giận một kích, vậy mà không thể nghiền chết con kiến cỏ này. Cái này chênh lệch to lớn, để hắn ghen ghét đến cơ hồ phát cuồng, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Lạc Thanh Dao nắm chặt vỏ kiếm ngón tay có chút buông ra, thanh lãnh trong con người, vết kia sầu lo bị một loại mãnh liệt dị sắc thay thế. Nàng nhìn xem Diệp Trần bình tĩnh thân ảnh, nhìn xem hắn trên quyền phong chưa tan hết hỗn độn đế huy, phản phất lần thứ nhất chân chính nhận biết tên tán tu này. Huyền Thiên Trảm Long kiếm tại nàng trong lực, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ mang theo thân cận chi ý vụ vụ. Tốt, tốt một cái Thiên Đế quyền, tốt một cái Thái Nguyên tiến phủ. Man Long Vương thu hồi có chút run lên long chảo, nhìn xem đầu ngón tay hơn mấy nói bị hỗn độn khí ăn mòn ra rất nhỏ bệnh vấn, trong mắt hung quang càng tăng lên, nhưng cũng nhiều một tia ngưng trọng cũng không che giấu chút nào tham lam. Xem ra ngươi tại trong tiên phủ lấy được, so với chúng ta dự đoán còn nhiều hơn. Bất quá, dừng ở đây rồi. Hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, một cái băng lãnh thấu xương, ẩn chứa hận ý ngập trời thanh âm, như cùng đi từ cựu lũ địa ngục hàn phong, đống nhiên vang lên, vượt trên tất cả ồn ào náo động. Diệp Phàm, Thiên Tuyển Thánh Quân bước ra một bước, hư không tại dưới chân hắn nổi lên gợn sóng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, cặp mắt kia phảng phất hai cái hàn đàm, muốn đem Diệp Trần linh hồn đều đông kết. Bản tọa hỏi ngươi. Thiên Tuyển Thánh Quân thanh âm như là vạn tái hàn băng ma sát, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nện ở mỗi người trong lòng. Ta Thái Hư Thánh Địa Thánh Tử chú ý chi ca, phải chăng là ngươi giết chết? Bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Diệp Trần trên thân. Đây là huyết ỉu, là Thánh Địa Thánh Tử vẫn lạc tội lớn ngập trời. Diệp Trần chậm rãi ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh đón lấy Thiên Tuyển Thánh Quân cái kia cơ hồ muốn phun ra lửa hai mắt. Là một chữ, rõ ràng, bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì giải thích, không có chút gì do dự, như là kinh lôi nổ vang. Thê vô số người lần nữa hít vào khí lạnh. Hắn bậy mà, thừa nhận. Ngay trước Thái Hư Thánh Địa chuẩn đế mặt, dứt khoát như vậy thừa nhận đánh giết thánh tử. Ngươi tìm chết. Thiên Tuyển Thánh Quân sát ý cuồng bạo như là thực chất núi lửa, ầm vang một phát. Quanh người hắn tinh quang trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cuồng bạo, như là thiêu đốt tinh vân. Chương 506, nạp mạng đi chương 506, nạp mạng đi nghiệt trướng. Dám giết ta Thái Hư Thánh Địa thánh tử. Nạp mạng đi. Thiên Tuyển Thánh Quân hắn song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đẩy, vô cùng mênh mông tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát. Vô tận tinh quang từ chín ngày rủ xuống, tại trước người hắn điên cuồng hội tụ, áp xúc. Trong nháy mắt, một tòa hoàn toàn do ước vạn tinh thần hư ảnh ngưng tụ mà thành thái cổ thần sơn chống rông xuất hiện. Ngọn thần sơn này vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, toàn thân chạy xuôi băng lãnh ánh sao, trên ngọn núi, vô số ngôi sao sinh diệt lưu chuyển, tản mát ra chấn áp vạn cổ, ma diệt hết thể khí tức khủng bố. Thần sơn phủ vừa thành hình, liền khóa chặt Diệp Trần, lôi cuốn lấy nghiền nát tinh thần, áp sập vạn đạo vô thượng bí lực, ầm vang đập xuống. Một trường này như thế, so Man Long Vương vừa rồi long trảo càng thêm cô đọng, càng khủng bố hơn. Tràn đầy không chết không thôi tuyệt sát chi ý. Trần thế tinh vẫn, là Thiên Tuyển Thánh Quân sát phạt đại thuật. Có người nghẹn ngào gào lên, mau lui lại, bị dư ba quét chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô số tu sĩ hoảng sợ lui lại, sắc mặt trắng bệnh. Cơ hội tại thần sơn áp đỉnh đồng thời, mặt khác hai cố đồng dạng kinh khủng công kích cũng ngang nhiên bộc phát. Giết! Lôi phạt tôn giả trong mắt lệ mang lóe lên, cơ hồ ở trên trời tuyển thánh quân xuất thủ đồng thời, cũng động sát cơ. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ầm ầm. Trên chín tầng trời, phong vân biến sắc. Nặng nghề lôi vân trong nháy mắt hội tụ, vô số đạo cỡ thùng nước thần lôi màu tím xé rách hư không, như là diệt thế lôi phạt, mang theo thẩm phán hết thảy uy hoàng thiên uy, khóa chặt Diệp Trần, ầm vang đánh rớt. Lôi đình bạt quân, khí tức hủy diệt tràn ngập thiên địa. Kiệt kiệt kiệt, đem Thái Nguyên Tiên phủ giao ra đi. Tam Nhãn Ma Quân cười quái dị liên tục, con mắt dọc thứ ba bỗng nhiên mở ra. Một đạo vô thanh vô tức, lại âm độc đến cực hạn màu xám đen gợn sóng, như là gợn nước giống như trong nháy mắt quét tán, đánh thẳng Diệp Trần mi tâm. Thực hồn ma âm, không nhìn nhục thân phòng ngự, công kích trực tiếp thần hồn bản nguyên. Một khi chúng chiêu, thần hồn sẽ được ma âm ăn mòn, tăng dã, vô cùng thống khổ, biến thành cái xác không hồn. Rõ ràng hơi tiên tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng tay ngọc vung khẽ, giao chỉ tiên quang hóa thành vô số đạo bóng ánh sáng long lanh, lại cứng cỏi không gì sánh được pháp tắc xiềng xích, như là linh xà giống như quấn quanh hướng Diệp Trần sau lưng tiên phủ cửa lớn cùng không gian xung quanh. Ý đồ giam cầm không gian, chặt đứt Diệp Trần cùng tiên phủ liên hệ, để hắn không cách nào lại mượn lực Diệp Trần. Ngươi nhất định phải chết. Nhìn ngươi lần này làm sao cản? Thần tiên ở ngoại vi hưng phấn mà gào thét, giống như điên dại. Giao ra cơ duyên của ta, thà cho ngươi khỏi chết. Lệ Phi Vũ cũng nghiêm nghị kêu gào, ý đồ quấy nhiễu Diệp Trần tâm thần. Giết hắn, là cố sư minh báo thủ. Thái Hư Thánh Địa đệ tử càng là quần tình xúc động phẫn nộ. Tứ đại chuẩn đế, chân chính động sát chiêu. Lôi đỉnh, ma âm, tinh ấn. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, tuyệt sát chi cục. Đối mặt cái này đủ để đem một tinh vực đều đánh thành hỗn độn khủng bố thế công, Diệp Trần ánh mắt rốt cục ngưng trọng lên, nhưng vẫn như cũ không thấy bối rối. Chu Thiên Tinh Thần Kỳ, Hỗn Độn Nguyên Linh Châu. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, hai vệt thần quang từ hắn thể nội phóng lên tận trời. Bá, một mặt phong cách cổ xưa tam giác tiểu kỳ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cự phiên, phần phật pháp huế. Trên mặt cờ, Chu Thiên Tinh Thần hình lưu chuyển không thôi, phản phất đem một mảnh chân thực tinh không lấy ra xuống tới. Mên ngông tinh lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo sáng chói không gì sánh được, cô đọng như thực chất màu bạc tinh hà màn sáng, buông xuống, đem Diệp Trần tính cả hắn quanh người mười trượng không gian, một mực thủ hộ ở bên trong. Tinh quang lưu chuyển, thâm thúy mên ngông, phản phất có thể thôn vệ hết thảy công kích. Ông. Theo sát phía sau, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, nội ẩn hỗn độn, phản phất tại khai thiên tích địa bảo châu lơ lửng tại Diệp Trần đỉnh đầu. Chính là viên kia được từ Thiên Đế tàn hồn hỗn độn nguyên linh châu. Bảo châu quay tròn xoay tròn, tản mát ra cổ lão mênh mông khí tức. Bên ngoài mặt châu, hỗn độn khí như là thác nước rủ xuống, trong nháy mắt tại Chu Thiên Tinh Thần Kỳ tình quang vòng bảo hộ bên ngoài, lại bày ra một lớp bụi mịn mờ, không ngừng lưu chuyển, phản phất có thể thôn phệ vạn vật hỗn độn bình chứng. Ầm ầm. Thiên Tuyển Thánh Quân tinh không đại ấn trước hết nhất đập xuống, hung hăng đâm vào hỗn độn trên bình chứng. Phốc. Hỗn độn khí kịch liệt quay cuồng, sôi trào như là nước sôi. Bình chứng hướng vào phía trong thật sâu lõm, phản phất sau một khắc liền muốn phá toái. Hỗn độn nguyên linh châu quang mang chấn gấp, điên cuồng thôn phệ lấy đại ấn bên trong ẩn chứa cuồng bạo tinh lực. bình chướng ba động kịch liệt, lại ngạnh sinh sinh gánh vác cái này hủy thiên diệt địa một kích. Đại bộ phận lực lượng bị hỗn độn khí thôn phệ, chuyển hóa, chôn bụi. Gần như đồng thời, giang giác, vang, cửu thiên thần lôi ầm vang bổ vào chu thiên tinh thần kỳ tinh quang trên vòng bảo hộ. Chói mắt lôi quang nổ tung, đem toàn bộ màn ánh sáng màu bạc chiếu rọi đến một mảnh tím trắng. Trên mặt cờ tinh thần điên cuồng lấp lóe, vô số tinh lực bị lôi đỉnh đánh tan, chôn bụi. Vòng bảo hộ kịch liệt lay động, tinh quang sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt. Nhưng tinh thần kỳ căn cơ thâm hậu, liên tục không ngừng hấp thu Diệp Trần thể nội tiên phủ chi lực chuyển hóa năng lượng, ngạnh sinh sinh đứng vững cái này diệt thế lôi kiếp. Trong lúc vô thanh vô tức, tam nhãn ma quân thực hồn ma âm gợn sóng xuyên thấu không gian, không nhìn tinh thần vòng bảo hộ cùng hỗn độn bình chướng, trực tiếp tác dụng tại Diệp Trần trên thần hồn. Hừ. Diệp Trần kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhỏ không thể thấy nhoáng một cái. Trong thức hải, phản phất có ước vạn ma đầu tại rít lên gào thét, điên cuồng xé rách gặm nuốt lấy thần hồn của hắn. Đau nhức kịch liệt trong nháy mắt truyền đến. Nhưng mà, ngay tại ma âm sắp ăn mòn hắn thần hồn hạch tâm sát na. Ông Diệp Trần thức hải chỗ sâu, cái kia dung hợp Thái Nguyên Tiên Đế bản nguyên tàn vận, tiên phủ khí vận, hỗn độn thể bản nguyên tạo ra thiên đế ý chí hình thức ban đầu, chấn động mạnh một cái. Một cỗ bao trùm chư thiên, quan sát vạn cổ chí cao ý chí ầm vang một phát. Cái kia xâm nhập thức hải thực hồn ma âm, như là gặp khắc tinh, phát ra vô cùng thê lương rít lên, trong nháy mắt bị cỗ này chí cao ý chí càn quét, tịnh hóa, tan rã hầu như không còn. Diệp Trần ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, thậm chí càng hung hiểm hơn. Cùng thời khắc đó, rõ ràng hơi tiên tử giao chỉ tiên quang xiển xích cũng quấn quanh mà tới, gắt gao khóa lại tiên phủ cửa lớn phụ cận không gian, ý đồ ngăn cách Diệp Trần lực lượng nơi phát ra. Diệp Trần nhếch miệng lên một vòng băng lãnh bùa cận. Thiên đế tiên phủ, há lại ngươi có thể giam cầm? Hắn tâm niệm khẽ động. Ông, cả tòa mênh mông Thái Nguyên tiên phủ, phản phất từ trong ngủ mê triệt để thức tỉnh. Một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc ý chí, mang theo vạn cổ tang thương cùng chí cao uy nghiêm, ở vang giáng lâm. Quấn quanh ở tiên phủ cửa lớn cùng không gian xung quanh giao chỉ tiên quang xiển xích, như là yếu ớt băng tinh, trong nháy mắt đứt đoạn thành từng tấc. Vâng. Tinh không đại ấn dư uy, thần lôi dư ba, ma âm phản phệ chi lực, xiển xích không gian vỡ nát năng lượng. Tất cả còn sót lại lực lượng kinh khủng, trùng kích hướng Diệp Trần. Hỗn độn khí cùng đế kim thần huy tại bên ngoài thân hắn điên cuồng lưu chuyển, hình thành cuối cùng một đạo cứng cỏi phòng tuyến. Phúc. Diệp Trần thân hình lần nữa bị đẩy lui mấy chục trượng, nhưng hắn vẫn như cũ vững vàng đứng tại phá toái trong hư không. Chu thiên tinh thần kỳ quang mang vẫn như cũ thủ hộ ở bên. Hỗn độn nguyên linh châu tích lưu lưu xoay tròn, rủ xuống hỗn độn khí mặc dù mỏng manh một chút, nhưng như cũ cứng cỏi. Tiên phủ cửa lớn tại phía sau hắn, tản ra tuyên cổ mênh mông khí tức, phản phất là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Ngăn trở, tứ đại chuẩn đế tuyệt mệnh nhất kích, thần thông ra hết, lôi đỉnh, ma âm, tinh ấn, không gian giam cầm đều tới. Lại bị một cái chân thánh cảnh đại viên mãn, bằng vào hai kiện trí bảo, hỗn độn thể phách, thiên đế ý chí hình thức ban đầu cùng tiên phủ lực lượng bản nguyên, ngạnh sinh sinh gánh vác. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có không gian phá toái đang chậm rãi bản thân chữa trị, phát ra nhỏ xíu ầm ầm thanh. Ngăn trở, thật ngăn trở một kẻ tán tu tự lẩm bẩm, hồn bay phách lạc. Bốn vị chuẩn đế liên thủ một kích ra một người tu sĩ khác thanh âm khô khốc, phản phất thiết hầu bị ngăn chặn. Chu thiên tinh thần kỳ, hỗn độn nguyên linh châu, còn có tiên phủ lực lượng. Hán, trên người hắn nội tình thật là đáng sợ. Có người nhận ra cái kia hai kiện trí bảo, thanh âm tràn đầy vô biên rung động cùng tham lam. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tần Thiên trên mặt cuồng tiếu triệt để chết cứng, hóa thành một mảnh như cho tàn tuyệt vọng cùng bặm méo điên cuồng. Hắn thất thố hét dầm lên, thanh âm chói tai, hắn dựa vào cái gì? Hắn một cái ti tiện tán tu, dựa vào cái gì có thể ngăn cản chuẩn đế liên thủ? Giả, đều là giả. Lệ Phi Vũ sắc mặt cũng âm trầm đến có thể chảy ra nước, móng tay thật sâu bóp vào thịt bên trong, răng cắn đến khanh khách rung động. Long Ngạo Thiên càng là mặt trầm như nước, trong mắt ghen ghét như là độc hỏa cháy hừng hực, cơ hồ muốn đem chính hắn thôn vệ. Lạc Thanh Giao nhìn xem cái kia tại vị thiên diệt địa bên trong cơn bão năng lượng, lấy sức một mình đối cứng bốn vị chuẩn đế, như là định hải thần châm giống như sừng sững không ngã thân ảnh, trong lồng ngực phảng phất có thứ gì bị hung hăng đánh trúng. Đạo thân ảnh kia mang theo một loại thẳng tiến không lùi, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy quyết tuyệt, in dấu thật sâu ấn tiến đáy lòng của nàng. Man Long Vương, Thiên Tuyển Thánh Quân, Lôi Phạt Tôn giả, Tam Nhãn Ma Quân, rõ ràng hơi tiên tử, năm vị xuất thủ chuẩn đế, giờ phút này sắc mặt đều ngưng trọng tới cực điểm. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm phong bạo đạo thân ảnh kia, cùng thủ hộ lấy hắn tinh quang thác nước cùng hỗn độn luồng khí xoáy, trong mắt sát ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm hung hực, càng thêm thâm trầm. Tiên phủ chi lực so với bọn hắn dự đoán còn cường đại hơn. Trên người người này trí bảo, càng là người tiên, để bọn hắn càng thêm đỏ mắt. Huyền Thiên Linh Bảo a cấp bậc như vậy bảo vật, liền xem như bọn hắn loại này chuẩn đế cũng chưa chắc có thể xuất ra một kiện đến, mà trước mặt tiểu tử này, trên thân khoảng chừng hai kiện, cái này làm sao không để bọn hắn tâm động. Chương 507, Thiên Điệu Thất Sắc chương 507, Thiên Điệu Thất Sắc Ngọa Long Sơn Trung, tứ đại chuẩn đế nén giận liên thủ một kích dư ba chưa triệt để lắng lại, không gian phá toái mảnh vỡ như cùng chết đi tinh thần hải cốt, còn tại hư không hỗn loạn lưu bên trong chìm nổi, chôn bụi. Phong bạo trung tâm, Diệp Trần thân ảnh rốt cục rõ ràng. Hắn đứng ở một mảnh hỗn độn trong hư không, dưới chân là hãm sâu mấy chục trượng cháy đen đại địa. Chu Thiên Tinh Thần Kỳ biến thành trăm trượng tinh tiên vẫn tại hắn bên người phần phật pháp phối, trên mặt cờ Chu Thiên Tinh Đồ không ngừng lưu chuyển. Hướng trên đỉnh đầu, hỗn độn nguyên linh châu tích lưu lưu xoay tròn, rủ xuống hỗn độn khí thác nước so lúc trước mỏng manh, như là bị cuồng phong thổi tan màu xám mà tơ, nhưng này cỗ thôn vệ, đồng hóa vạn vật cổ lão bên mông khí tức, cũng không yếu bất mảy may. Khoe miệng của hắn, sắc mặt có chút trắng bệnh, khí tức cũng hơi có vẻ gấp rút, hiển nhiên đối cứng tứ đại chuẩn đế thần thông, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà, cặp kia thâm thúy như vạn cổ tinh không giống như đôi mắt, lại thiêu đốt lên so tinh thần càng rực sáng quá mang, không có nửa phần lùi bước, chỉ có một loại tôi lửa đằng sau càng hung hiểm hơn phong mang. Lông tóc không tổn hao gì, cái kia không có khả năng. Chân thánh cảnh đại viên mãn, đối cứng bốn vị chuẩn đế cự phách nén giận sát chiêu, vẹn vẹn thụ chút chấn động, khí huyết sôi trào, bản thân cái này đã là nghịch thiên kỳ tích. Hắn vậy mà thật gánh vác tứ đại chuẩn đế liên thủ a, đó là có thể đánh xuyên qua sức mạnh của tinh vực. Hắn hay là chân thánh cảnh sao? Tiên phủ chi lực, tuyệt đối là tiên phủ bản nguyên tại trèo chống hắn. Còn có cái kia hai kiện chí bảo, Chu Thiên Tinh Thần Kỳ, Hỗn Độn Nguyên Linh Châu. Chơi ạ, bất luận một cái nào đều đủ để chuẩn đế đánh vỡ đầu. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, là càng thêm mãnh liệt tiếng gầm. Vô số đạo ánh mắt gắt gao đính tại Diệp Trần trên thân, tràn đầy cực hạn rung động, hai nhiên, cùng một loại cơ hồ muốn xông ra lý trí tham lam. Đó là đối với Thái Nguyên Tiên phủ bản nguyên, đối với Chu Thiên Tinh Thần Kỳ, đối với Hỗn Độn Nguyên Linh Châu Trần chửi ngấp nghé. Diệp Trần ánh mắt đảo qua sắc mặt âm trầm như nước Thiên Tuyển Thánh Quân bọn người, nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Các ngươi những này chuẩn đế, bất quá cũng như vậy a. Câu nói này hung hăng đâm vào mấy vị chuẩn đế cự phách trong hai, đâm xuyên qua bọn hắn cao cao tại thượng tôn nghiêm. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Thiên Tuyển Thánh Quân cái thứ nhất bộc phát, thanh âm bởi vì cực hạn nổi giận mà bén nhọn và mẹo. Chú ý chín ca cái chết, thánh địa mất hết thể diện, giờ phút này lại bị sâu kiến trước mặt mọi người nhục nhã, hắn tất cả lý trí triệt để tiêu hủy. Sâu kiến, bản vương muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, chịu hồn luyện phách. Man Long Vương thân thể khổng lồ bởi vì cuồng nộ mà run nhẹ nhẹ, màu ám kim long lân khanh khanh rung động, như là núi lửa sắp bộc phát. Tam nhãn ma quân cái thứ ba ma nhãn đu quang điên cuồng lấp lóe, phát ra như cú đêm cười quái dị, kiệt kiệt kiệt. Tốt, quá cứng xương cốt, bản tôn ưa thích. Cô này thân thể, bản tôn chắc chắn phải có được. Quất ngươi thần hồn, luyện thân thể ngươi, vinh thế làm nô. Tham lam cùng tàn nhẫn không che giấu chút nào. Rõ ràng hơi tiên tử dù chưa nghiêm nghị quá lớn, nhưng trên ngọc dung cũng là hàn xương bao phủ, giao chỉ tiên quang tại nàng quanh người lưu chuyển, khí tức càng lăng lệ. Tiên phủ bản nguyên, thiên đế truyền thừa, hỗn độn thể, chu thiên tinh thần kỳ, hỗn độn nguyên linh châu. Bất luận cái gì một dạng đều đủ để bọn hắn điên cuồng. Giờ phút này, những này nghịch tiên tạo hóa vậy mà tập trung vào một cái chân thánh cảnh sâu kiến trên thân. Cái này đã không còn là đơn giản là môn hạ hậu bối ra mặt, mà là liên quan đến đẩy trời cơ duyên. Ai còn lo lắng cái gì mặt mũi? Cái gì lấy lớn hiếp nhỏ? Chư vị, lôi phạt tôn giả thanh âm như là của lôi, vang vọng đất trời, chư vị, còn chờ cái gì? Châm thi sinh biến, kẻ này thân phụ nghịch tiên tạo hóa, hôm nay như mặc kệ đạo thoát, ngày khác tất thành hỏa lớn. Để tránh hậu hoạn vô tận, khi dốc hết toàn lực chấn sát, đoạt được tạo hóa đều bằng bản sự. Đúng là nên như thế. Man Long Vương cái thứ nhất hưởng ứng, long chảo to lớn bỗng nhiên một nắm, thưa không nổ đùng. Khắc khắc, giết. Tam nhãn ma quân liếm môi một cái, ma khí ngập trời. Thiên Tuyển Thánh Quân, rõ ràng hơi tiên tử dù chưa mở miệng, nhưng ánh mắt lạnh như băng cùng bước lên đến cực hạn khí tức, đã là im ắng đồng ý sáu vị chuẩn đế, tại thời khắc này, đã đạt thành trước nay chưa có ăn ý, không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt sát Diệp Trần. Chia cắt trên người hắn tất cả bảo vật. Đạo thủ, lôi phạt tôn giả một tiếng gào to, như là kéo ra tận thế mở màn. Hắn dẫn đầu làm có dễ, hai tay bỗng nhiên hướng lên trời hư ùng, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một cái âm tiết đều dẫn động chín ngày lôi động. Cửu tiêu lôi ấn, chấn. Ầm ầm. Một tiếng rung khắp hoàn vũ phích lịch nổ vang. Một viên toàn thân tử kim, cuốn quanh lấy ước vạn đạo nhỏ bé lôi xả tứ phương cổ ấn, từ hắn mi tâm tổ khiếu phóng lên tận trời. Cổ ấn đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành như núi cao lớn nhỏ, trôi nổi tại trên chín tầng trời. Ấn tỉ dưới đáy, một cái cổ lão lôi chữ thần văn tách ra đâm thủng bầu trời qua mang. Vô tận lôi vân từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến, so trước đó khủng bố gấp 10 lần, gấp trăm lần khí tức hủy diệt tràn ngập ra, bầu trời bị triệt để nhuộm thành một mảnh cuồng bạo tím trắng. Veng, 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 veng. To bằng bãi nước, ẩn chứa thẩm phán cùng hủy diệt chân ý thần lôi màu tím, không còn là giải rác đánh rớt, mà là như là thiên hà chảy ngược, rót thành một mảnh hủy diệt lôi đỉnh thác nước, mục tiêu chỉ có một cái, Diệp Trần. Vạn ma thực tiên, thiên ma phiên, lên. Tam nhãn ma quân rít lên một tiếng, đột nhiên vô cái hốc. Một đạo đen như mực, phản phất do vô tận thống khổ linh hồn ngưng tụ mà thành ma phiên phóng lên tận trời. Trên lá cờ, vô số vật mèo giữ tợn ma ảnh kêu gào gào thét, tàn mát ra ố bế, sa đoạn, thôn phệ hết thể khủng bố ma khí. Phân phật, ma phiên triển khai, che khuất bầu trời. Nồng đậm đến tan không ra sền sệt ma vân trong nháy mắt tràn ngập ra, vô số hình thái khác nhau, khí tức tà ác vượt ngoại thiên ma hư ảnh như là châu chấu giống như từ trong ma vân chen trúc mà ra, phát ra đâm xuyên thần hồn dít lên, hóa thành một mảnh thôn phệ quang minh đấy ma triều, từ bốn phương tám hướng nhào về phía Diệp Trần. Những nơi đi qua, không gian bị ăn mòn ra tư tư khói đen, linh khí trong nháy mắt khô kiệt. Đại La kiếm trận mở. Vô Trần tôn giả khuôn mặt không hề bận tâm, nhưng trong mắt kiếm ý đã ngưng tụ như thật. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối với hư không xa xa nhất chỉ. Bang, 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 bang. Thanh biệt kiếm minh vang vọng cửu tiêu. Sau lưng của hắn chui kia phong cách cổ xưa trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ, nhưng trên vỏ kiếm, vô số huyền ảo phù văn đống nhiên sáng lên. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn đạo lăng lệ vô địch, phản phất có thể chặt đứt nhân quả luân hồi kiếm quang màu xanh, từ kiếm trong vỏ dâng lên mà ra. Những kiếm quang này cũng không phải là lộn xộn, mà là trong nháy mắt ở trong hư không xen lẫn, tổ hợp phát họa ra một cái vô cùng to lớn, phức tạp huyền ảo đến cực hạn kiếm trận hình thức ban đầu. Kiếm trận dù chưa mở ra hoàn toàn, nhưng này cắt chém vạn vật kiếm khí sắc bén đã đem Diệp Trần không gian chung quanh triệt để khóa kín. Kiếm ý chỉ, thần hồn muốn nức. Giao chỉ tiên lăng, chói. Rõ ràng hơi tiên tử tay ngọc dương nhẹ, một đầu chạy xuôi thất thải hào quang, mỏng như cánh ve trắng thuần tiên lăng, như là chín ngày ngân hà rủ xuống, mang theo tịnh hóa cùng giam cầm lực lượng phát tác, nhu hòa lại không gì sánh được mau lẹ cuốn về phía Diệp Trần. Tiên lăng lướt qua, không gian bị tầng tầng đông kết, hình thành một cái cự đại lưu ly lồng giam, ý đồ triệt để ngăn cách Diệp Trần cùng Thái Nguyên Tiên phủ bản nguyên cảm ứng, đem nó trói buộc tại nguyên chỗ. Giống. Man Long Vương không còn bảo lưu. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động tinh hà cuồng bạo long âm. Khôi ngô như núi thân thể bỗng nhiên bành trướng một vòng, dưới làn da màu ám kim vảy rồng điên cuồng hiện hiện, lan tràn, cái trán càng là hở ra hai cái dữ tợn nốt sần, phảng phất có sừng rồng sắp phá sọ mà ra. Một cấu nguồn gốc từ hồng hoang thái cổ khủng bố long uy, như là thực chất biển động giống như nghiền ép tứ phương. Hắn hóa thân bán long thân thể. Long chảo to lớn không còn là hư ảnh, mà là bao trùm lấy chân chính vảy rồng thực thể cự trảo, mang theo xé rách thương khung, vỡ nát tinh thần thuần túy lực lượng, ngang nhiên chụp vào Diệp Trần đỉnh đầu hỗn độn nguyên linh châu cùng Chu Thiên tinh thần kỳ. Thái hư thần tháp, chấn. Thiên tuyển thánh quân thanh âm băng lãnh đến như là vạn tái huyền băng. Hai tay của hắn kết ấn, một tòa toàn thân do tinh thần thần kim gen đúc, thân tháp khắc rõ Chu Thiên tinh đấu quý tích vận hành 9 tầng bảo tháp, từ hắn đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Thân tháp đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng độ cao, ngọn tháp phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Đáy tháp, một cái cự đại phảng phất có thể thôn vệ tinh hà vòng xoáy xoay chậm chậm, tản mát ra ma diệt vận đạo, trấn áp chư thiên vô thượng vĩ lực. Đây là Thái hư thánh địa trấn giáo đế binh chiếu ảnh. Mặc dù chỉ là bộ phận uy năng, nhưng cũng đủ làm cho chuẩn đế sợ hãi. Vạn trượng thần tháp mang theo nghiền nát hết thể khí thế khủng bố, ầm vang rơi xuống, mục tiêu trực chỉ Diệp Trần dưới chân Thái Nguyên Tiên phủ cửa lớn. Lúc đại chuẩn đế lại không giữ lại. Sáu cái đủ để làm thánh địa, cổ giáo, thần triều nội tình đỉnh cấp pháp bảo hoặc sát phạt đại thuật đồng thời bộc phát. Cửu Tiêu Lôi ấn dẫn động diệt thế của lôi, Thiên Ma phiên triệu hoán vạn ma thực hồn, Tổ Long hám thiên ấn ngang ngược trấn áp, Thái Hư thần tháp giam cầm thời không, giao chỉ tiên lăng quấn quanh ngăn cách, Đại La kiếm trận phong tỏa rào sát. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ Thái Nguyên dãy núi khu vực hải tầm, phản phất trong nháy mắt bị đẩy vào vũ trụ phá diệt trung yên cảnh tượng. Chương 508, Lục Đại Chuẩn Đế chương 508, Lục Đại Chuẩn Đế không gian bị sáu cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa triệt để khóa kín, và mèo, băng liệt. Năng lượng cùng bạo loạn lưu hình thành mắt trần có thể thấy hủy diệt phong bạo, quét sạch và dặm. Nơi xa những cái kia quan chiến tu sĩ, dù là có tông môn trưởng bối che chở, giờ phút này cũng như trong nội hải thuyền nhỏ, bị khủng bố uy áp và sóng khí vén đến ngã trái ngã phải, vô số phi thuyền phòng ngự lồng ánh sáng sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Lui, mau lui lại. Các phái trưởng lão khàn cả giọng địa lại giống, mang theo môn nhân đệ tử điên cuồng triệt thoái phía sau. Trên mặt viết đầy kinh hãi mơ tuyệt. Tầng thứ này ba chạm, vẹn vẹn dư ba, cũng đủ làm cho thiên nhân nuốt hận. Tiểu tử này xong, chết để xong có tu sĩ tự lẩm bẩm. Tại bực này uy thế trước mặt, đại đế phía dưới bất kể là ai, sợ rằng cũng phải nuốt hận. Sáu cái đỉnh cấp pháp bảo, lúc đại chuẩn đế toàn lực xuất thủ. Đây là không chết không thôi a. Có người răng run lên, mặt không còn chút máu. Tiên phủ mạnh hơn, cũng gánh không được bực này thế công đi. Cái kia Diệp Phàm, trung quy là phụ dung sớm nở tối tàn có người tuyệt vọng thở dài. Tân Thiên, Lệ Phi Vũ, Long Nạo Thiên bọn người giờ phút này cũng không lo được cười trên nỗi đau của người khác, tại riêng phần mình trưởng bối che chở cho gắt gao nhìn chằm chằm phong bạo kia trung tâm, sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế run rẩy. Cái kia bị thiên diệt địa uy năng, để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi cùng nhỏ bé. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo thiên kiêu thân phận, tại bực này lực lượng trước mặt, yếu ớt như là sâu kiến bụi bặm. Lạc Thanh Giao nắm chặt huyền thiên chạm long kiếm đốt ngón tay đã trắng bệnh. Tại bực này tuyệt sát chi cục bên dưới, bất luận cái gì dãy rùa tựa hồ cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Trong lực thần kiếm tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tâm tư, phát ra trầm thấp bù bù. Diệp Phàm Tạ Hàn Y liền ngồi liệt tại một khối phá toé núi đá bên cạnh, nhìn qua nơi xa cái kia như là ngày tận thế tới giống như cảnh tượng của bố, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình giống tuyết, kinh mạch đứt từng khúc đan điền, trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Thiên Cơ lão nhân đục ngồi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường, khô gầy ngón tay tại rộng lớn trong tay áo lấy một loại thường nhân không thể nào hiểu được quy tích điên cuồng kết động, tốc độ nhanh đến lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thanh âm bé không thể nghe, lại tràn đầy kinh hãi, hỗn độn che đậy. Thiên Cơ nghịch loạn. Sát kiếp. Đại nhân quả. Chẳng lành. Lớn chẳng lành a, hắn phảng phất thấy được một loại nào đó siêu việt hắn lý giải cực hạn khủng bố tương lai, thân thể ức chế không nổi khẽ run lên. Lạc Vô Nhai quanh thân ánh sao ba động kịch liệt, như là sôi trào tinh hà. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tại lục đại pháp bảo khóa chặt bên dưới vẫn như cũ đứng thẳng thân ảnh, trong mắt tràn đầy khó nói nên lời phức tạp và mang. Hảo tiểu tử, tốt một cái Diệp Phàm, có thể đem lục đại chuẩn đế bước đến tình trạng như thế. Phần này đàm phách, phần này nội tình, phần này tại trong tuyệt cảnh nợ rộ phong mang. Vạn cổ hiếm thấy. Đáng tiếc ai trong lòng của hắn than thở, dù có nghịch thiên chi tư, hôm nay chi cục cũng là thập tử vô sinh, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc. Diệp Phàm nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, cho ta hôi phi yên diệt đi. Long Nạo Thiên giống như điên dại gào thét, trong mắt là vặn bẹo cuồng hỉ cùng oán độc xen lẫn. Trung tâm phong bạo sáu cỗ đủ để đem một tinh vực đánh về hỗn độn lực lượng kinh khủng, như là diệt thế cối xay từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà tới. Cựu thiên thần lôi xé rách hỗn độn khí mạng, vạn ma kêu gào ăn mòn tình quang bình trướng, Tổ Long cự ấn dung chuyển tiên phủ căn cơ, Thái hư thần tháp chấn áp dòng thời không chuyển, giao chỉ tiên lăng quấn quanh bản nguyên tiết điểm, Đại La kiếm ý cắt chém phong tỏa. Diệp Trần dưới chân tiên phủ đại địa đang rung động kịch liệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. thủ hộ lấy hắn hỗn độn nguyên linh châu quang mang tránh gấp, rủ xuống hỗn độn khí bị năng lượng cuồng bạo không ngừng xé rách, chôn bụi, trở nên mỏng manh. Chu Thiên tinh thần kỳ liệt liệt rung động, trên mặt cờ tinh thần điên cuồng sáng tắt, tinh quang thác nước kịch liệt chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Áp lực trước đó chưa từng có. Không gian bị triệt để xé rách, chôn bụi, hình thành một cái cự đại không ngừng khuyết trương lỗ chống đen kịt, thôn phệ lấy hết thảy. Mắt thấy cái kia bị diệt dòng lũ liền muốn đem Diệp Trần triệt để nuốt hết. Hừ, đám lao cẩu, thật coi tiểu gia sợ các ngươi không thành. Diệp Trần trong mắt lệ mang bùng lên, một cô bắt nguồn từ thiên đế bản nguyên kiệt ngạo cùng chiến ý ầm vang bốc lên. Thái Nguyên tiên phủ, lộ ra. Hắn tâm niệm cùng thúc, câu thông tiên phủ hệ tâm. Ầm ầm. Toàn bộ dãy núi, không, là toàn bộ thần châu, phản phất đều theo một tiếng này thét dài mà chấn động. Diệp Trần sau lưng, cái kia phiến khắc rõ cổ lão đạo văn, như núi lớn tiên phủ cửa lớn, đột nhiên bộc phát ra so thái dương còn nóng ánh hơn ức vạn lần quan mang. Vô tận hỗn độn khí lưu như là khai thiên tích địa mới bắt đầu dòng lũ, từ trong môn mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, một tòa cực lớn đến không cách nào hình dung, phản phất do hỗn độn thần thạch trực tiếp điêu khắc thành cổ lão tiên phủ hư ảnh, tại Diệp Trần hướng trên đỉnh đầu, chậm rãi ngưng tụ, hiển hóa. Hư ảnh này mặc dù mơ hồ, lại phát ra một loại trấn áp chư thiên, vắt ngang vạn cổ vô thượng uy nghiêm. Tiên phủ hư ảnh nền móng phía dưới, từng kia từng sợi nặng nề không gì sánh được, ẩn chứa đại địa mâu khí huyền hoàng chi khí buông xuống, cùng lao nhanh gào thét hỗn độn khí lưu đan vào một chỗ. Hỗn độn khí, phá diệt vật pháp, đồng hóa vật vật. Huyền hoàng mâu khí, gánh chịu vạn đạo, nặng nề vô song. Vừa vỡ một thủ, một công một thủ, hai loại vũ trụ bản nguyên chi lực xen lẫn quấn quanh, hóa thành một đạo bao phủ toàn bộ tiên phủ cửa và khu vực tối tăm mở mịt nhưng lại nặng nề không gì sánh được to lớn bình chứng. Chu Thiên tinh thần kỳ liệt liệt rung động, trên mặt cờ tinh đồ hào quang tỏa sáng, cùng đỉnh đầu rủ xuống hỗn độn huyền hoàng bình chứng hô ứng lẫn nhau, dẫn động lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời. Vô số ngôi sao hư ảnh tại bình chướng mặt ngoài lưu chuyển, sinh diệt, đem sức phòng ngự thôi phát đến cực hạn. Hỗn độn nguyên linh châu càng là quang mang vạn trượng, lơ lửng tại Diệp Trần đỉnh đầu, như là định hải thần châm, rủ xuống càng thêm nồng đậm hỗn độn khí thác nước, dung nhập trong bình chướng, không ngừng chữa trị, gia cố, tản mát ra vạn pháp bất xâm, tuyên cổ trường tồn, cổ lao đạo vận. Tam trọng phòng ngự. Tiên phủ bản nguyên hiển hóa hỗn độn huyền hoàng bình chướng làm cơ sở. Chu Thiên tinh thần kỳ diễn hóa Chu Thiên tinh đấu đại trận bí cốt. Hỗn độn nguyên linh châu rủ xuống vạn pháp bất xâm chi khí làm huyết đủ. Vâng. Sau một khắc, lục đại chuẩn đế chí bảo sát chiêu như là 6 viên hủy diệt tinh thần hung hăng đâm vào cái này bắt ngang thiên địa hỗn độn huyền hoàng trên bình chướng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố bạo tạc phát sinh. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này triệt để đình trệ. Va chạm điểm hạch tâm, đầu tiên là bộc phát ra một cái thôn vệ hết thể tia sáng cực hạn điểm đen, ngay sau đó ông không có âm thanh, hoặc là nói thanh âm đang sinh ra trong nháy mắt liền bị năng lượng kinh khủng kia triệt để chôn bụi. Chỉ có một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự sóng xung kích hủy diệt, như là vũ trụ sơ khai nổ lớn, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ kinh khủng, hiện lên hình cầu hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng khuyết tán ra đến. Giang giác, giang giác, giang giác. Không gian như là bị trọng truy đập trúng lưu ly, khối lớn đất sụp nát, chôn bụi. Một cái đường kính vượt qua ngàn dặm không gian khổng lồ lỗ đen trong nháy mắt hình thành. Cuồng bạo không gian loạn lưu như là ước vạn trôi vô hình lưỡi dao, điên cuồng cắt hết thảy. Sóng xung kích những nơi đi qua, vạn dặm tầng mây bị trong nháy mắt thanh không. Phía dưới dãy núi liên miên như là sa bạo giống như vô thanh vô tức đổ sụp, vỡ nát, hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm. Đại địa bị ngạnh sinh sinh phá đi đến ngàn mét sâu, lộ ra phía dưới xích hồng sắc tầng nham thạch. Phúc! A! Mau lui lại! Nơi xa vây xem các tu sĩ, dù cho sớm đã thối lui đến ở ngoài mấy ngàn dặm, vẫn như cũ như là trong cuồng phong lá rụng, bị cái kia kinh khủng trùng kích dư ba hung hăng tung bay. Vô số pháp bảo quang mang sáng lên, lại đang trong nháy mắt phá toái. Tu vi hơi yếu người, hộ thể linh quang như là giấy, thân thể trực tiếp sụp đổ thành huyết vụ. Cho dù là đại năng cường giả, cũng ngao ngao miệng phun máu tươi, đứt gân gãy xương, tiêu thảm bay rớt ra ngoài, như là sủi cảo vào nồi giống như rơi xuống. Chương 509, phá chuẩn đế chương 509, phá chuẩn đế Long Ngạo Tiên, Tần Tiên, Lệ Phi Vũ bọn người, nếu không có có riêng phần mình trưởng bối trong lúc đội ba bảy ra vòng bảo hộ, giờ phút này sớm đã hóa thành cho bụi. Dù vậy, vòng bảo hộ cũng là trong nháy mắt che kín vết rách, ba người bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần cùng nghĩ mà sợ. Lạc Vô Nhai quanh thân ánh sao tăng gọn, hóa thành một đạo sáng chói tinh hà tấm lụa, đem Lạc Thanh Giao một mực bảo hộ ở sau lưng. Lạc Thanh Giao tại hắn che chở cho, dù chưa thụ thương, nhưng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong ngực huyền thiên chạm lòng kiếm phát ra rồn rập rên rỉ. Hủy diệt chiều dâng kéo dài trọn vẹn mười mấy hơi thở. Khi cái kia đủ để hủy diệt tinh thần cơn báo năng lượng thoáng lắng lại, không gian bắt đầu khó khăn bản thân chữa trị lúc, ánh mắt mọi người đều không kịp chờ đợi, mang theo không có gì sánh kịp kinh hãi, nhìn về phía bạo tạc trung tâm. Nơi đó, không gian vẫn như cũ phá toái không chịu nổi, lỗ đen to lớn xoay chậm chậm. Nhưng mà, một đạo bình chướng vẫn như cũ ngoan cường mà đứng sừng sững lấy. Thái Nguyên Tiên phủ hiển hóa hư ảnh đã ảm đạm rất nhiều. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán, dù xuống hỗn độn khí cùng huyền hoàng mâu khí cũng biến thành mỏng manh. Chu Thiên tinh thần kỳ quang mang sáng tối chập chờn, trên mặt cờ tinh độ tốc độ lưu chuyển trở nên chậm chạp. Hỗn độn nguyên linh châu tốc độ xoay tròn cũng chậm xuống tới, dù xuống hỗn độn khí thác nước trở nên tinh tế. Trên bình chướng, hiện đầy giống mạng nhện vết rách, có nhiều chỗ thậm chí bị xé nứt ra lỗ thủng to lớn, biên giới chỗ hỗn độn khí cùng huyền hoàng mâu khí khó khăn lúc đích chữa trị, nhưng nó không có vỡ. Diệp Trần thân ảnh vẫn như cũ đứng ở bình chướng đằng sau. Sống lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như dao, gắt gao tập trung vào bình chướng bên ngoài lục đại chuẩn đế. Ngăn trở, lại ngăn trở. Nơi xa, có tu sĩ nghẹn ngào gào lên, thanh âm bởi vì cực độ rung động mà biến điệu. Hỗn độn huyền hoàng, đó là khai thiên tích địa bản nguyên mẫu khí a. Thái Nguyên Tiên phủ, có thể hiện hóa như vậy vĩ lực. Có kiến thức Uyên Bắc lão cổ động run giọng nói nhỏ, trong mắt tràn đầy vô biên kính sợ cùng tham lam. Lục đại chuẩn đế, 6 cái đỉnh cấp pháp bảo a. Vậy mà, lại còn là không làm gì được hắn. Càng nhiều người thì là triệt để ngốc trệ, đầu óc trống rỗng, không thể nào hiểu được trước mắt cái này phá vỡ nhận biết một màn. Lục đại chuẩn đế sắc mặt, giờ phút này khó coi tới cực điểm. Nhất là Man Long Vương, Lôi Phạt Tôn giả, Thiên Tuyển Thánh Quân, trong mắt bọn họ sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm phun ra ngoài. Bọn hắn vận dụng thủ đoạn cuối cùng, lại còn là bị một cái chân thánh cảnh tiểu bối, bằng vào tiên phủ chi lực ngạnh sinh sinh gánh vác. Đây quả thực là đem bọn hắn mặt mũi đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Đáng chết. Tiên phủ này lực lượng bản nguyên làm sao lại thành như vậy hùng hậu? Lôi Phạt Tôn giả thao túng cựu tiêu lôi ấn, cảm thụ được lôi đỉnh chi lực bị hỗn độn khí không ngừng thôn vẹn chôn bụi, trong lòng vừa sợ vừa giận. 6 vị cao cao tại thượng chuẩn đế cự phách, vận dụng chí bảo, toàn lực vây giết một cái chân thánh cảnh sâu kiến, vậy mà đánh lâu không xong. Phần biệt quốc này, phần sỉ nhục này, như là độc hỏa thiêu đốt lấy đạo tâm của bọn họ. Giết, không tiếc bất cứ giá nào. Lôi Phạt Tôn giả nghiêm nghị gào thét, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng. Hắn lần nữa thôi động cửu tiêu lôi ấn, dẫn xuống càng thêm cuồng bạo lôi quang. Còn lại ngũ đế cũng đè xuống kinh hãi trong lòng, trong mắt sát cơ càng tăng lên, nhao nhao không để ý hao tổn, lần nữa thôi động pháp bảo. Nhưng mà, đúng lúc này Diệp Trần động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, hỗn độn khí trong nháy mắt thu lại, thay vào đó là hai đạo đâm rách vào cổ, chặt đứt luân hồi khủng bố hàn mang. Một cỗ không cách nào hình dung làm cho chư thiên thần ma cũng vì đó run rẩy phong mang tuyệt thế, như là ngủ say thái cổ hung thú, đột nhiên thức tỉnh. Lão cẩu, tiếp ta một kích. Thanh âm băng lãnh, như cùng đi từ cựu lũ địa ngục tuyên án. Diệp Trần chập ngón tay như kiếm, đối với phía trước lục đại chuẩn đế phương hướng, đối với cái kia nhìn như phòng ngự nghiêm mật nhất, khí thế tiêu ngạo nhất Lôi Phạt Tôn giả, ngang nhiên một chém. Không có kinh thiên động địa kiếm khí tung hành, không có xé rách thương khung kiếm quang lập lòe. Chỉ có một đạo tối tăm mờ mịt không chút nào thu hút như là hỗn độn sơ khai lúc một sợi nguyên thủy nhất khí tức kiếm khí, từ hắn đầu ngón tay lặng yên bắn ra. Đạo kiếm khí này, phản phất không tồn tại ở hiện thực vĩ độ. Nó không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn năng lượng cách trở, không nhìn thời gian trôi qua. Trước một cái chớp mắt, nó còn tại Diệp Trần đầu ngón tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã trống rỗng xuất hiện tại Lôi Phạt Tôn giả mi tâm ba thước trước đó. Một cỗ trước nay chưa có, băng lãnh thấu xương tử vong nguy cơ, như là ước vạn dễ băng trầm, trong nháy mắt đâm xuyên qua Lôi Phạt Tôn giả tất cả hộ thể lôi quang, tất cả phòng ngự thần thông, tất cả chuẩn đế linh giác dự cảnh, hung hăng đâm vào thần hồn của hắn chỗ sâu nhất. Cái gì? Lôi Phạt Tôn giả trên mặt giữ tợn trong nháy mắt hóa thành cực hạn hãi nhiên. Con người co lại thành to bằng mũi kim. Toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này dựng đứng đứng lên. Hắn cảm nhận được, đó là chân chính có thể uy hiếp được tính mạng hắn bản nguyên khủng bố sát cơ. Giống, sống chết trước mắt, Lôi Phạt Tôn giả bộc phát ra suốt đời mạnh nhất bản năng cầu sinh. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, cũng không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, chỉ có thể bằng vào thiên truy bách luyện trực giác chiến đấu, điên cuồng liều lĩnh đem trôi nổi tại đỉnh đầu cựu tiêu lôi ấn bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một phát, ngăn tại trước người mình. Đồng thời, trong cơ thể hắn mênh mông bản nguyên sấm sét chi lực không giữ lại chút nào rót vào lôi ấn bên trong. Ông, cựu tiêu lôi ấn bộc phát ra trước này chưa có chói mắt lôi quang, ấn tỷ trong nháy mắt trở nên ngưng thực không gì sánh được, phản phất do thuần túy nhất lôi đình pháp tắc đúc thành, ngăn tại cái kia đạo tối tăm mở miệng kiếm khí trước đó. Lôi Phạt Tôn giả trong mắt lóe lên một tia may mắn, hắn đối với mình bản mệnh chí bảo có lòng tin tuyệt đối. Đây chính là thu thập 9 ngày lôi tinh, dung hợp nhiều loại tiên thiên thần lôi bản nguyên luyện chế đỉnh cấp pháp bảo, lực phòng ngự có thể xưng vô song. Nhưng mà hắn cái kia tia may mắn vừa mới dâng lên, liền triệt để ngưng kết trên mặt. Phốc phốc. Tại Lôi Phạt Tôn giả kinh hai muốn tuyệt, khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, cái kia đạo nhìn như không chút nào thu hút kiếm khí, lại như cùng xuyên thấu một tầng giấy mỏng giống như, không trở ngại chút nào xuyên thấu quang mang vạn trượng, uy năng toàn bộ triển khai cửu tiêu lôi ấn. Lôi ấn phía trên, cái kia cổ lão lôi chữ thần văn, trong nháy mắt ảm đạm, vỡ nát. Kiếm khí không có chút nào dừng lại. Nó xuyên thấu lôi ấn, tại Lôi Phạt Tôn giả căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì né tránh động tác trong nháy mắt, nhẹ nhàng lướt qua hắn ngăn tại trước người cánh tay phải đầu vai. Thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Lôi Phạt Tôn giả duy trì lấy lôi ấn cách cản tư thế, đứng thẳng bất động ở trong hư không. Cánh tay phải của hắn, tính cả bao trùm trên đó lôi đỉnh pháp tắc áo giáp, sóng vai mà đứt gây bóng loáng như gương. Không có máu tươi lập tức dâng trào. Bởi vì miệng vết thương kia, một cỗ tối tăm mở mị tận chứa phá diệt hết thể sinh cơ kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra, điên cuồng ăn mòn, chôn vùi lấy chỗ cụt tay huyết nụ, xương cốt, kinh mạch, thậm chí ẩn chứa trong đó bàng bạc lôi đỉnh mảnh vỡ pháp tắc. Xuy. Cho đến lúc này, như là suối phun giống như màu ám kim chuẩn đế chi huyết, mới mang theo thê lương tiếng xé gió, đột nhiên từ chỗ đứt phun mạnh mà ra. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa kinh khủng lôi đỉnh lực lượng pháp tắc, vẩy xuống hư không, đem vốn là không gian phá toái thiêu đốt ra từng cái càng thâm thúy hơn lỗ đen. Chương 510, còn nhiều thời gian chương 510, còn nhiều thời gian ách a. Lôi Phạt Tôn giả phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rú thảm, thân thể bỗng nhiên hướng về sau lảo đảo bay rất ra ngoài. Tay của ta bản nguyên. A. Hắn tay trái gắt gao che không ngừng dâng trào ám kim huyết dịch, bị kiếm khí màu xám ăn mòn vai phải đứt gãy, khuôn mặt bởi vì thống khổ cùng sợ hãi mà vặn bẹo tới cực điểm, trong mắt tràn đầy không cách nào tin tuyệt vọng. Kiếm khí kia không chỉ có chặt đứt cánh tay của hắn, càng đang điên cuồng ăn mòn hắn bản nguyên. Hắn cảm giác đạo cơ của mình đều đang động lắc. Toàn trường tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả thanh âm biến mất, gió ngừng thổi, năng lượng loạn lưu gào thét đình chỉ, thậm chí ngay cả không gian bản thân chữa trị ẩm âm thanh đều nghe không được. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết ở trên mặt, miệng há lớn, con mắt trợn tròn, như là bị thi triển cường đại nhất hóa đá pháp thuật. Man Long Vương vung ra vướt rồng rừng tại giữa không trung. Thiên Tuyển Thánh Quân thúc dục Thái Hư Thần Tháp quang mang đình trệ. Tam Nhãn Ma Quân trên mặt cười quái dị triệt để chết cứng. Vô Trần Tôn giả ánh mắt lạnh như băng lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt. Rõ ràng hơi tiên tử con ngươi đột nhiên co lại, đầu ngón tay che lại khẽ nhếch đằng cầu. Nơi xa, Long Ngạo Thiên, Tần Thiên, Lệ Phi Vũ trên mặt oán độc cùng khoái ý trong nháy mắt hóa thành một mảnh như cho tàn ngốc trệ cùng sâu tận xương tụy sợ hãi. Lạc Thanh Giao thanh lãnh con ngươi giờ phút này bị vô biên rung động tràn ngập. Lạc Vô Nhai quanh thân ánh sao kịch liệt chấn động, nghẹn ngào thấp giọng hô, cấm kỵ sát phạt thuật. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Lôi Phạt Tôn giả chỗ cụt tay dâng chào ám kim đế huyết cùng băng diệt mảnh vỡ phát tắc, thân thể run như làn nến tàn trong gió, trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi, cấm kỵ. Đại nhân quả, đại khủng bố, ứng nghiệm, bắt đầu thật thánh thương chuẩn đế. Không phải dựa vào pháp bảo ngăn cản, không phải dựa vào tiên phủ thủ hộ, mà là chính diện đối cứng, lấy tự thân thần thông, chém xuống một vị chuẩn đế cự phách cánh tay, trọng thương nó bản nguyên. Cái này phá vỡ nhận biết của tất cả mọi người, lật đổ vạn cổ đến nay cảnh giới thiết luật. Giống, tiểu xuất sinh, bản tọa muốn ngươi hình thần câu diện. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là càng thêm cuồng bạo, càng thêm điên cuồng, mang theo vô biên kinh sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi gào thét. Man Long Vương triệt để điên cuồng, to lớn bán long thân thể bộc phát ra kim quang chói mắt, liều lĩnh lần nữa nhào tới. Giết, giết hắn, không tiếc đại giới. Thiên Tuyển Thánh Quân hai mắt đỏ ngầu, Thái Hư Thần Tháp bộc phát ra trước nay chưa có quang mang, hung hăng chấn xuống. Cố Cựu Ca mối thủ, tăng thêm thời khắc này kinh sợ, để hắn triệt để điên cuồng. Cấm kỵ sát phạt thuật hắn có thể vận dụng cấm kỵ sát phạt thuật, kẻ này tuyệt không thể lưu. Vô Trần Tôn giả trong mắt sát cơ tăng gọn, sau lưng phong cách cổ xưa trường kiếm rốt cục phát ra từng tiếng càng long âm, ngang nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo phảng phất có thể chặt đứt dòng sông thời gian khủng bố kiếm quang, xé rách hư không, đâm thẳng Diệp Trần. Tam Nhãn Ma Quân, rõ ràng hơi tiên tử cũng lại không giữ lại, ma khí cùng tiền quang xen lẫn, mang theo không chết không thôi tuyệt sát ý chí, điên cuồng tuần hướng Diệp Trần. Ngũ đại chuẩn đế, triệt để đỏ mắt. Thế công so trước đó càng thêm điên cuồng, càng thêm bất kể đại giới. Lôi Phạt Tôn giả thảm trạng, chẳng những không có dọa lùi bọn hắn, ngược lại triệt để đốt lên trong lòng bọn họ thâm trầm nhất sát ý. Kẻ này hôm nay chưa trừ diện, ngày khác tất thành họa lớn trong lòng. Phúc. Ngay tại ngũ đại chuẩn đế càng thêm cuồng bạo công kích sắp tới người trong nháy mắt, Diệp Trần bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt hệ bại xuống dưới. Thái Nguyên Trạm Tiên Thuật, Lịch Tiên Phạt Đế, trả ra đại giới đồng dạng của bố. Một cách này, cơ hồ rút khô trong cơ thể hắn hỗn độn bản nguyên cùng tiên đế ý chí hình thức ban đầu chi lực. Đỉnh đầu hỗn độn nguyên linh châu quang mang ảm đạm đến cực hạn, rủ xuống hỗn độn khí yếu ớt dây tóc. Chu Thiên Tinh Thần Kỳ càng là phát ra một tiếng gào thét, trong trượng tinh phiên trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang chui vào Diệp Trần thể nội. Thái Nguyên Tiên Phủ hiện hóa hư ảnh kịch liệt chấn động, rủ xuống hỗn độn huyền hoàng bình chướng lung lay sắp đổ, hiện đầy vết rách. Vũ Đại Chuẩn Đế sát chiêu, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, đã gần trong gang tấc. Diệp Trần nhuốm máu trên khuôn mặt, nhưng không có nửa phần tuyệt vọng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia băng lãnh đùa cợt cùng quyết tuyệt. Muốn giết tiểu gia bằng các ngươi lão gia hỏa, còn chưa đủ tư cách. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, đối với sau lưng cái kia phiến lung lay sắp đổ tiên phủ cửa lớn quát chói tai, "Tiên phủ, mở!" Ông sắp phá nát tiên phủ hư ảnh bỗng nhiên bộc phát ra sau cùng quang mang, dù xuống hỗn độn huyền hoàng chi khí bỗng nhiên hóa thành một cỗ cường bạo vô địch thôi động chi lực. Đồng thời, Diệp Trần thể nội cuối cùng còn sót lại tất cả lực lượng đều quán chú tiến tiên phủ hệ tâm. "Oanh!" Cả người hắn tính cả sau lưng tiên phủ trong nháy mắt bị một cỗ hỗn độn khí lưu bao khỏa, hóa thành một đạo cô động đến cực hạn, tốc độ nhanh đến siêu việt hết thể hỗn độn lưu quang hướng về phương xa mà đi. Ngăn lại hắn, Thiên Tuyển Thánh Quân muốn rách cả mí mắt, Thái Hư Thần Tháp trấn áp chi lực ầm vang rơi xuống. "Chạy đi đâu?" Vô Trần Tôn giả chặt đứt thời không kiếm quang chớp mắt đã tới. Tam Nhãn Ma Quân ma trảo, rõ ràng hơi tiên tử tiên lăng, Man Long Vương xé rách thương khung vỡ rộng, đồng thời phong tỏa bốn phương tám hướng. Nhưng mà, cái kia đạo hỗn độn lưu quang phảng phất có được không nhìn hết thể trở ngại, nó lấy một loại ngang ngược đến không nói lý tư thái, ngang nhiên đụng nát rõ ràng hơi tiên tử quấn quanh mà đến giao chỉ tiên lăng. Nó sát Vô Trần Tôn giả cái kia chặt đứt thời không kiếm quang biên giới lướt qua, hiểm lại càng hiểm tránh đi phong mang, kiếm quang con chém dụng lưu quang phần đuôi một tia hỗn độn khí. Nó càng là ngạnh sinh sinh va vào Tam Nhãn Ma Quân che khuất bầu trời ma trảo trung tâm. Phốc phốc. Tam Nhãn Ma Quân cái kia đủ để bóp nát tinh thần ma trảo lòng bàn tay, lại bị đạo này hỗn độn lưu quang trong nháy mắt xuyên thủng, lưu lại một cái trước sau trong suốt lỗ thủng khổng lồ. Ma huyết như là thác nước phun ra. A! Tam Nhãn Ma Quân phát ra một tiếng đau nhức giận đàn sen gào thét. Hỗn độn lưu quang thế đi không giảm, mang theo thẳng tiến không lùi, đụng nát hết thể quyết tuyệt khí thế, hung hăng đâm vào phía trước bị ngũ đại chuẩn đế lực lượng gia cố trên không gian bích trướng. Giang giác. Cái kia bị gia cố không gian bích trướng, như là yếu ớt vỏ trứng, bị hỗn độn lưu quang ngạnh sinh sinh phá tan một cái cự đại lỗ thủng. Đám lao cẩu, hôm nay chi ban thưởng, ta Diệp Mô nhớ kỹ. Diệp Trần băng lãnh thấu xương quần cuộn truyền ra, như là kinh lôi nổ vàng tại mỗi một vị chuẩn đế trong lòng. Còn nhiều thời gian, đợi ta lúc trở về, tất gấp trăm lần. Hoàn trả. Cái cuối cùng còn chữ như là chín ngày long âm, mang theo vô tận sát phạt cùng quyết tuyệt, tại phá toái giữa thiên địa ầm vang quanh quẩn. Bá. Lời còn chưa dứt, cái kia đạo hỗn độn lưu quang đã triệt để chui vào cuồng bạo trong vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu chuẩn đế đột quang. Ầm ầm. Vũ đại chuẩn đế hậu tụ công kích mới khoan thai tới chậm, hung hăng đánh vào Diệp Trần biến mất vị trí cùng cái kia ngay tại chậm rãi lấp đầy vết nứt không gian phía trên. Tĩnh mịch. So trước đó càng thêm thâm trầm tĩnh mịch, bao phủ toàn bộ phá toái thiên địa. Lục đại chuẩn đế đứng thẳng bất động ở trong hư không, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, trong ánh mắt tràn đầy biệt khuất cùng khó có thể tin. Con bịt đã đun sôi, thế mà bay. Lục đại chuẩn đế liên thủ, vận dụng chí bảo, không chỉ có không thể lưu lại một cái chân thánh cảnh sâu kiến, ngược lại bị nó chém xuống một tay, trọng thương một người, sau đó ở ngay trước mặt bọn họ, khống chế tiên phủ nên ngang rời đi. Cuối cùng cái kia phiên văn thoại, càng là như là từng cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt bọn họ. Vô cùng nhục nhã. Vạn cổ không có vô cùng nhục nhã. Chương 511, vạn dặm truy sát chương 511, vạn dặm truy sát bởi. Tuyệt không thể để hắn chạy. Man Long Vương dung trời gào thét xé rách chưa hoàn toàn lắng lại năng lượng loạn lưu. Hắn khổng lồ bán long thân thể kim quang bùng lên, hóa thành một đạo xé rách hư không cuồng bạo kim hồng, cái thứ nhất hướng phía Diệp Trần biến mất vết nứt không gian dồn sức mà đi. Tiếng long ngâm vang vọng tinh vũ, tràn đầy vô tận sát ý phong tỏa tinh vực. Đào sâu ba thước cũng phải đem hắn móc ra. Thiên Tuyển Thánh Quân khuôn mặt vặn mèo, sát ý ngưng tụ như thật. Thái Hư Thần Tháp treo ở đỉnh đầu, ngọn tháp bắn ra một đạo vô hình ba động, trong nháy mắt vượt qua hỗn loạn không gian khoảng cách, một mực khóa chặt Diệp Trần độn chạy lưu lại một tia yếu ớt lại đặc biệt bản nguyên khí tức. Thái Hư Tháp, dẫn đường. Tất cả Thái Hư đệ tử, theo bản tọa giết. Thanh âm hắn như là vạn năm hàn băng, khống chế thần tháp hóa thành một đạo sáng chói tinh quang tấm lụa, theo sát Man Long Vương đằng sau, chui vào vết nứt không gian. Kiệt kiệt. Tốt một cái Diệp Phàm, tốt một cái Thiên Đế truyền thừa. Bản tôn đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Tam Nhãn Ma Quân liếm láp lấy lòng bàn tay bị xuyên thủng vết thương khổng lồ, ma huyết ngừng, nhưng này cố kiếm ý bén nhọn còn tại ăn mòn. Hắn cười quái dị, quần quần ma vân lôi cuốn lấy thiên ma phiền, hóa thành một đạo ô hế lưu tinh màu đen, theo sát phía sau. Trảm thảo trừ can. Vô Trần Tôn giả mặt không biểu tình, nhưng trong mắt kiếm ý rất lạnh. Phong cách cổ xưa trường kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, người cùng kiếm hợp một, hóa thành một đạo xé rách thời không kiếm hồng màu xanh, chớp mắt biến mất. Rõ ràng hơi tiên tử ngọc dung hàm sát, giao chỉ tiên lang vờn quanh thân, tiên quang lưu chuyển, tình hóa mở hỗn loạn lực lượng không gian, cũng hóa thành một đạo trắng thuần lưu quang đuổi theo. Lôi phạt Tôn giả thê thảm nhất, chỗ cụt tay màu ám kim đế huyết không ngừng nhỏ xuống, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hóa độc cùng sợ hãi xen lẫn, nhưng ngập trời hận ý chống đỡ lấy hắn. Hắn nuốt vào mấy hạt hào quang mở mịt bảo đan, cưỡng ép áp chế thương thế, thao túng cửu tiêu lôi ấn, mang theo đầy ngập án độc cũng không cam lòng, cái cuối cùng xông vào vết nước. Tiểu tạp trùng, bản tọa muốn ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn gào thét tại không gian phá toái trong thông đạo quanh quẩn, tràn đầy vô tận án độc. Sáu đạo ngang qua tinh hà khí tức khủng bố, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa lửa giận, hướng phía Diệp Trần độn đi phương hướng theo đuổi không bỏ. Phía dưới, Long Ngạo Thiên, Tần Thiên, Lệ Phi Vũ bọn người từ cực độ rung động cùng trong sự sợ hãi bừng tỉnh. Nhanh, đuổi theo trưởng lão. Long Ngạo Thiên gào thét, trong mắt lóe ra tham lam cùng nghĩ mà sợ xen lẫn điên cuồng. Tuyệt không thể để hắn khôi phục. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tần Thiên sắc mặt tái xanh, thúc giục đại diễn thánh địa phi chu. Trong lúc nhất thời mấy đại nhân vật cấp độ thánh tử, tại riêng phần mình tông môn trưởng lão che chở cho, hoặc khống chế lấy tỏa ra ánh sáng lung linh phi chu, hoặc bị trưởng lão lấy pháp lực lôi cuốn, hóa thành từng đạo đủ mọi màu sắc đột quang, như là người được mùi máu tươi đàn cá mập, điên cuồng mà dâng tới cái kia ngay tại chậm rãi lấp đầy vết nứt không gian. Ông trời của ta, lúc đại chuẩn đế truy sát một cái thật thánh, vạn cổ không có a. Nhanh, theo sau nhìn xem, bực này vợ lớn, bỏ lỡ hối hận cả đời. Đục nước béo cò, nói không chừng có thể nhặt được điểm bảo bối càng nhiều tán tu cùng thế lực nhỏ tu sĩ cũng kìm nén không được, hoặc top 5 top 3, hoặc một mình khống chế pháp bảo, như là cá giết sang sông giống như chen chúc mà bảo. Chỉ một thoáng, vô số phi chu, đột quang phóng lên tận trời, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Đều mang tâm tư các tu sĩ, có lục đại thế lực phụ thuộc, có muốn đục nước béo cò tán tu, có thuần túy xem náo nhiệt cứng giả, rót thành một cỗ quét sạch tinh vực dòng lũ, theo sát phía trước cái kia sáu đạo chói mắt nhất cũng kinh khủng nhất qua mang, một trận xưa nay chưa từng có tinh vực đại truy sát, ầm vang mở màn. Mên Ngông Thần Châu đại địa trên không gian như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, gợn sóng không ngừng, phá toái lại lấp đầy. Một đạo ảm đạm hỗn độn lưu quang ở phía trước điên cuồng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều vượt qua mấy ngàn dặm xa, chính là Diệp Trần toàn lực thôi động tiên phủ bản nguyên, thi triển đi chưa bí tiến hành bước nhảy không gian. Tình trạng của hắn cực kỳ hỏng bét. Cưỡng ép thôi động Thái Nguyên Trảm tiên thuật mang tới phản vệ viễn siêu tưởng tượng, thể nội bản nguyên gần như khô kiệt. Đỉnh đầu hỗn độn nguyên linh châu quang mang yếu ớt tới cực điểm, dù xuống hỗn độn khí yếu ớt dây tóc, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ quanh người hắn yếu hại. Chu Thiên Tinh Thần Kỳ càng là sớm đã thu hồi thể nội, không cách nào lại hiện hóa uy năng. Nếu không có Thái Nguyên Tiên Phủ Hạch Tâm liên tục không ngừng cung cấp lấy một cô yếu đất lại cứng cỏi lực lượng bản nguyên trèo chống, hắn sớm đã kiệt lực rơi xuống. Đám lao cẩu đuổi đến thật là gấp. Diệp Trần thần niệm đảo qua sau lưng, cái kia sáu đạo như vực sâu giống như ngục, gắt gao khóa chặt chuẩn đế khí hơi thở để ra đầu hắn run lên. Hắn không dám có chút dừng lại, chuyên chọn những cái kia địa thế hiểm trở, linh khí cuồng bạo hỗn loạn tuyệt địa hiểm cảnh đột hành. Hàng chữ quyết. Diệp Trần cố nén đau nhức kịch liệt, thôi động cửu bí chân ngôn. Phía trước không gian như là sóng nước dập dờn mở một cái nhỏ bé vòng xoáy, hỗn độn lưu quang trong nháy mắt chui vào trong đó, sau một khắc, đã ở ngoài mấy trăm dặm xuất hiện. Oanh! Ngay tại lưu quang biến mất sát na, một con bao trùm lấy ám kim vảy rồng, đủ để bóp nát ngôi sao loại nhỏ khủng bố cự trảo, lôi cuốn lấy xé rách không gian cương phòng, hung hăng chộp vào hắn vừa rồi vị trí. Không gian như là yếu ớt lưu ly, bị Man Long Vương cái này nén giận một kích tóm đến vỡ nát, hình thành một cái ngắn ngủi lỗ đen. Giống giảo hoạt côn trùng, Man Long Vương to lớn long khu ở trong tinh không hiện hiện, long đồng thiêu đốt lên nổi giận kim diễm. Hắn khổng lồ thần thức như là vô hình người lớn, cuồng bạo đảo qua khu vực. Thử, vùng vây dây chết, đồ tốn lực khí. Thiên Tuyển Thánh Quân thanh âm băng lãnh truyền đến, Thái Hư thần tháp trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, đáy tháp vòng xoáy chuyển động, kết lực bắt lấy Diệp Trần nhảy vọt sau lưu lại cực kỳ yếu ớt một tia không gian ba động. Hắn không chống được bao lâu, bản nguyên đã khô, tiên phủ chi lực cũng phi vô tận. Diệp Trần không có chút nào dừng lại, hàng chữ bí lần nữa phát động. Khi thị xông vào quanh năm cương phong tàn phá bờ bãi, mảnh vỡ không gian như đao liệt không dãy núi hỗn loạn lực lượng pháp tắc có thể thoáng quấy nhiễu hậu phương chuẩn đế thần thức quét lướt. Khi thị vào linh khí bạo loạn, độc chứng tràn ngập vạn độc đầm lầy kịch độc cùng hỗn loạn dòng lũ linh khí hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Khi thị lại gián địa mạch nham tương mãnh liệt phần thiên lửa vực biên giới lướt qua, nhiệt độ nóng bỏng không gian bặm mẻo, ý đồ chỉ hoan truy binh. Mỗi một lần bước nhảy không gian đều nương theo lấy kịch liệt không gian xé rách lực, đại lượng tiêu hao linh lực của hắn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Tốc độ hơi chậm nửa phần, liền sẽ bị hậu phương lực lượng hủy thiên diệt địa kia đuổi kịp, phấn thân phái cốt. Ngay tại lúc Diệp Trần lướt qua một tòa sơn mạch thời điểm, đột nhiên phía trước hư không nổi lên gợn sóng, ba mươi mấy nói cường hãn khí tức đống nhiên hiện hiện, kết thành chiến trận ngăn cản đường đi. Nhìn phúc sức chính là Đại La Thánh Địa, Thái Hư Thánh Địa đệ tử tinh anh, thuần một sắc thiên nhân cảnh tu vi, do hai tên đại năng cảnh trưởng lao dẫn đầu. Hiển nhiên là sớm thu đến chỉ lệnh, ở đây khu vực bố phòng chặn đường. Tiểu tử, giao ra thiên đế truyền thừa cùng chí bảo, thúc thủ chịu trói. Chúng ta có thể lưu ngươi toàn thây. Cầm đầu một tên thiên nhân cảnh đỉnh phong lão giả tóc đỏ giọng nói như trung đồng, quanh thân liệt diễm hừng hực, hiển nhiên tu luyện hỏa hệ thần thông đến cảnh giới cực cao. Hai tay của hắn kết ấn, một đầu gào thét hỏa diễm cự long trong nháy mắt ngưng tụ, dương nhanh múa vút nào về phía cái kia đạo rõ ràng vướng víu rất nhiều hỗn độn lưu quang. Còn lại hơn 30 tên thiên nhân cảnh tu sĩ cũng đồng thời xuất thủ, chỉ một thoáng, kiếm quang như mưa, pháp bảo anh minh, các loại thuộc tính thần thông ánh sáng xen lẫn thành một tấm hủy diệt chi võng, phô thiên cái địa chụp vào Diệp Trần. Sâu kiến cũng dám chặn đường. Lan. Diệp Trần trong mắt hàn mang nổ bắn ra, không có chút nào nói nhảm. Hắn giờ phút này trạng thái cực kém, nhưng đối phó với những ngày này nhân cảnh tinh anh còn không cần vận dụng còn thừa không có mấy cấm kỵ lực lượng. Vâng. Tiên phủ cũng không dừng lại, tốc độ ngược lại bỗng nhiên tăng lên. Tại sắp đụng vào chiến trận trong nháy mắt, Diệp Trần thân ảnh bỗng nhiên từ tiên phủ hỗn độn trong khí lưu bước ra một bước. Thiên đế quyền. Không có kinh thiên động địa pháp tắc dị tượng, chỉ có thuần túy nhất, bá đạo nhất lực lượng. Trong cơ thể hắn còn sót lại khí huyết tầm vang sôi trào, còn sót lại hỗn độn khí quấn quanh ở quyền phong phía trên, cả người hóa thành một đạo nhân hình thiểm điện, ngang nhiên xông vào chiến trận hạch tâm. Phanh. Giang giác. Đứng núi chịu sào một tên đại la thánh địa thiên nhân cảnh đệ tử, tính cả hắn tế ra hộ thân pháp bảo, như là bị thái cổ thần sơn ép qua trứng gà, trong nháy mắt sụp đổ thành một đám huyết vụ. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Vành, vành, vành. Diệp Trần thân hình như quỷ mị, song quyền vũ động, hóa thành đầy trời quyền ảnh. Mỗi một quyền rơi xuống, đều nương theo lấy xương cốt bạo liệt, pháp bảo gào thét thanh âm. Hắn như là hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, không gian chấn động, huyết nục văng tung tóe. Những cái kia đủ để tại môn phái nhỏ xương vương xương bá thiên nhân cảnh tinh anh, tại hắn dưới quyền yếu ớt như là giấy, sắt tức thương, đụng tức vong. Kết trận, nhanh kết một tên đại năng cảnh trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt, ý đồ tổ chức chống cự. Chương 512, Mai Táng Ma Huyên. Chương 512, Mai Táng Ma Huyên ồn ào. Diệp Trần ánh mắt như điện, khóa chặt người này, một quyền cách không vung ra. Quyền kinh cô đọng như rồng, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuyên thấu trưởng lão kia vội vàng bày ra tầng tầng linh quang hộ thuẫn, hung hăng khắc ở nó lồng ngực. Phúc. Tên đại năng kia cảnh trưởng lão lồng ngực mắt Trần có thể thấy sụp đổ xuống, con mắt lồi ra, trong miệng máu tươi hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ phun mạnh, như là bao tải rách giống như bay rất ra ngoài, khí tức trong nháy mắt đoạt tuyệt, dễ như trở bàn tay, tuyệt đối nghiền ép. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, ba mươi mấy tên thiên nhân cảnh đệ tử tính cả một tên đại năng trưởng lão đều mất mạng. Chân cụt tay đứt phiêu phủ ở trong trời sao lạnh lẽo, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Còn sót lại tên kia Thái Hư Thánh Địa trưởng lão dọa đến hồn phi phách tán, hú lên quái dị, thiêu đốt tinh huyết hóa thành một đạo huyết quang bỏ mạng vi đột. Diệp Chân nhìn cũng không nhìn cái kia bỏ chạy trưởng lão, thân ảnh lóe lên, một lần nữa chui vào tiền phủ hỗn độn lưu quang bên trong, không chút nào dừng lại lần nữa phát động hàng chữ bí, biến mất tại loạn tinh hải chỗ sâu. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường cùng nơi xa truy binh trong mắt càng sâu kinh hãi cùng tham lam. Một lát sau, hậu phương Đại La Thánh Địa phi chu mới chậm rãi mà đến, đầu thuyền mấy vị trưởng lão mắt thấy cảnh này, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh như tuyết, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần. Phi chu đông nhiên một cái dừng, ngạnh sinh sinh sát tại lôi bạo tinh vực bên ngoài, không dám tiếp tục tiến lên mảy may. Trên thuyền Tiêu Huyền càng là dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gắt gao bắt lấy mạn thuyền, răng khanh khách rung động. Thật là bá đạo quyền ý, kẻ này giữ lại không được. Vô Trần Tôn giả không hề bận tâm trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện mãnh liệt kiên kỵ. Quyền ý kia bên trong ẩn chứa phá diệt ý chí, để trên lưng hắn phong cách cổ xưa trường kiếm đều phát ra trầm thấp bù bù. Trên đường đi, đang chạy trốn trong quá trình, Diệp Trần trong lòng không ngừng tự hỏi cách đối phó. Hắn biết rõ, lục đại chuẩn đế thực lực quá mức cường đại, nếu như chính diện giao phong, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn chỉ có thể trước kéo dài thời gian, từ từ khôi phục linh lực. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh bước nhảy không gian, phía trước xuất hiện một mảnh cực lớn đến làm cho người hít thở không thông khu vực hắc ám, như là vũ trụ cự thú mở ra giữ tận miệng lớn, vắt ngang ở giữa thiên địa. Đó chính là thần châu trong truyền thuyết thượng cổ cấm địa, Mai Táng Ma Huyên. Tới gần nơi này khu vực, Hỗn loạn cuồng bạo linh khí loạn lưu trở nên sền sệt mà âm lãnh, trong đó xen lẫn từng tia từng sợi làm cho người thần hồn đều cảm thấy khó chịu ung tùm ma khí. Không gian kết cấu ở chỗ này trở nên cực kỳ yếu ớt lại và mèo, như là bị đánh nát tấm gương lại bị lung tung ghép lại đứng lên, hình thành vô số nhìn không thấy bấy dập cùng đứt gãy. Thần thức cường đại thăm dò vào trong đó, như là châu đất xuống biển, bị cái kia ở khắp mọi nơi hỗn loạn ma khí cùng không gian vặn bẹo cấp tốc suy yếu, quấy nhiễu, thậm chí vặn bẹo cảm giác. Chính là chỗ này. Diệp Trần trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Không chút do dự, ảm đạm hỗn độn lưu quang bỗng nhiên đâm đầu thẳng vào cái kia đậm đến tan không ra ma huyễn biên giới. Xuy xuy xuy. Tiên phủ bao bên ngoài bao lấy hỗn độn khí lưu cùng ma vân kịch liệt va chạm, phát ra rợn người ăn mòn âm thanh. Tầm mắt trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu, thần thức nô ra như là lâm vào vũng bùn, bị trùng điệp ma niệm quấy nhiễu, kéo dài phạm vi không đủ ngày thường 1/10. Càng đáng sợ chính là ở khắp mọi nơi không gian loạn lưu cùng ẩn phục tại trong ma khí vết nứt không gian, hơi không cẩn thận chính là phấn thân bay cốt. Diệp Trần hết sức chăm chú, dựa vào thiên đế ý chí hình thức ban đầu đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy cùng hàng chữ bí huyền diệu, tại hỗn loạn trong ma vân gian nan xuyên thẳng qua, hiểm lại càng hiểm tránh đi từng đạo chí mạng bấy giờ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sau lưng cái kia 6 đạo khí tức kinh khủng tại mai táng ma huyền bên ngoài đống nhiên một trận, hiển nhiên đối với chỗ này tuyệt địa cũng trong lòng còn có kiêng kỵ. Hừ, đám lao cẩu, có gan liền theo vào đến. Diệp Trần trong lòng cười lạnh, cắn răng tiếp tục thâm nhập sâu. Không biết qua bao lâu, phía trước ma khí chỗ sâu, một mảnh tương đối bình tĩnh khu vực xuất hiện tại trong cảm giác. Đó là một mảnh lơ lửng tại phá toái hư không bên trong to lớn lục địa hải cốt, phía trên đứng sừng sững lấy một chút tàn phá không chịu nổi, phong cách cực kỳ kiến trúc cổ lão di tích, tản ra tang thương tĩnh mịch khí tức. Càng mấu chốt chính là, khu di tích này xung quanh, tựa hồ tồn tại một loại nào đó yêu ớt lực trường, đem lại bộ phận cuồng bạo ma khí cùng vết nứt không gian bài xích ở bên ngoài. Chính là chỗ này. Diệp Chân mừng rỡ, điều khiển tiên phủ chậm rãi đáp xuống di tích trung tâm một chỗ tương đối hoàn hảo cự thạch trong đại điện. Ầm ầm. Tiên phủ hư ảnh triệt để thu liễm, hóa thành một đạo ánh sáng nhạt chui vào Diệp Trần mi tâm. Bản thân hắn thì lảo đảo ngã ra, trung điệp ngã tại băng lánh che kín bụi bằng cự thạch trên sàn nhà. Hắn dãy rủa lấy quanh chân ngồi dậy, lập tức nội thị bản thân, tình huống hỏng bét tới cực điểm, đan điền cô kiệt, trong thức hải thiên đế ý chí hình thức ban đầu ảm đạm vô quang, ngay cả hỗn độn nguyên linh châu cùng chu thiên tinh thần kỳ đều lâm vào yên lặng, cần thời gian ôn dưỡng, nhất định phải nhanh chữa thương. Diệp Trần không dám trì hoãn, lập tức từ tiên phủ bản nguyên trong không gian hấp thu ra một tia tinh thuần không gì sánh được hỗn độn linh khí, đồng thời vận chuyển chữa thương thiên bí pháp. Từng tia từng sợi hỗn độn khí khó khăn tại tổn hại trong kinh mạch lưu chuyển, chậm chạp chữa trị thương tích. Cùng lúc đó, bên ngoài, 6 đạo như là thần ma giống như thân ảnh lơ lửng tại bốc lên ma vân biên giới, sắc mặt đều âm trầm đến đáng sợ. Ma huyên bên trong hỗn loạn pháp tắc cùng ma khí nồng nặc, cực đại quấy nhiều thần thức của bọn hắn dò xét, như là cách một tầng thật dày thủy tinh mờ, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Diệp Trần cuối cùng biến mất đại khái phương vị, lại không cách nào chính xác định vị. Đáng chết. Tiểu xuất sinh này ngược lại là biết tìm địa phương. Ma Long Vương táo bạo gầm nhẹ, vuốt rồng bực bội xé rách không gian. Mai táng ma huyên hạch tâm hung hiểm dị thường, chúng ta tùy tiện xâm nhập, sợ gặp bất chắc. Hắn bản thân bị trọng thương, trốn vào nơi đây, cũng là uống rượu độc giải khát. Thiên Tuyển Thánh Quân thanh âm băng lãnh, Thái Hư Thần Tháp lơ lửng, đáy tháp vòng xoáy không ngừng phân tích ma huyền pháp tắc kết cấu, ý đồ tìm tới ổn định thông đạo. Kiệt tuyệt, nơi đây ma khí tinh thuần, tại ta ngược lại thật ra như cá gặp nước. Bất quá khu vực hạch tâm mảnh vỡ không gian cùng thượng cổ cấm chế sát thực phiền phức. Tam nhãn ma quân cái thứ ba ma nhãn đố quang lấp lóe, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì, hắn chạy không xa, ngay tại chỗ sâu mảnh kia cổ ma khư di tích phụ cận. Rõ ràng hơi tiên tử đầu ngón tay tiên quang lưu chuyển, ngưng tiếng nói, việc cấp bách là phong tỏa nơi đây, bố trí xuống thiên la địa võng, tuyệt không thể để hắn lần nữa đào thoát. Đồng thời phái người đi vào tìm kiếm, buộc hắn hiện thân. Tốt. Vô Trần Tôn giả lời ít mà ý nhiều, sau lưng cổ kiếm tiêu khẽ, mấy đạo kiếm khí lăng lệ bắn ra, tại mai táng ma huyên ngoại vi mấy chỗ mấu chốt tiết điểm khắc xuống kiếm ấn, hình thành một đạo giản dị lại sắc bén tuyến phong tỏa. Lôi phạt Tôn giả ngồi xếp bằng hư không, chỗ cụp tay vẫn có kiếm khí màu xám quấn quanh, khí tức bất ổn, giọng căm hận nói, bày trận. Bản tôn muốn để hắn mọc cánh có thoát. Các đệ tử nghe lệnh, kết đội đi vào tìm kiếm, phát hiện tung tích người, thưởng thánh đan 10 bình, chuẩn đế kinh một quyển. Rất nhanh, một tòa tập hợp 6 nhà trưởng khổng lồ phong tỏa đại trận tại mai táng ma huyên bên ngoài chậm rãi thành hình, tiên quang, ma khí, lôi đình, kiếm khí xen lẫn, tản mát ra làm người sợ hãi giam cầm chi lực, đem mảnh tinh vực này đóng chặt hoàn toàn. Đồng thời, từng nhánh do đại năng cảnh trưởng lao dẫn đội, đệ tử tinh nhuệ tạo thành tìm kiếm tiểu đội, như là người được mùi máu tươi cá mập, cẩn thận từng ly từng tí chui vào bước lên trong ma vân. Long Ngạo Tiên, Tần Tiên, Lệ Phi Vũ bọn người thình lình xuất hiện, trong mắt tràn đầy sát ý. Chương 513, phế bỏ Lệ Phi Vũ. Chương 513, phế bỏ Lệ Phi Vũ. Cổ ma khư bên trong di tích, thời gian phảng phất ngưng kết. Diệp Trần xếp bằng ở rách nát trong đại điện, quanh người quanh quẩn lấy mỏng manh hỗn độn linh khí, như là một vòng xoáy khổng lồ, chậm chạp lại kiên định hút vào. Táng ma huyền tinh thuần ma khí vốn là kịch độc, nhưng trải qua hỗn độn nguyên linh châu bản năng bá đạo luyện hóa, lại cũng bị cưỡng ép bóc ra một tia bản nguyên nhất năng lượng, dung nhập hắn tự thân, gia tốc lấy thương thế chữa trị. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí tức nhiều một tia ngưng thực. Thiên đế ý chí hình thức ban đầu tại trong thức hải chậm rãi khôi phục, hắn đối với tiên phủ hạch tâm khống chế, cũng tại loại này sinh tử áp lực bên dưới sâu hơn một tia, chí ít có thể rõ ràng hơn cảm giác được tiên phủ bên ngoài vài giảm phạm vi bên trong tình huống. Đột nhiên, hắn đóng chặt hai mắt đống nhiên mở ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tại trong đại điện đồ ám lóe lên một cái rồi biến mất. Kiệt tuyệt, thật là nồng nặc hỗn độn khí tức. Mặc dù yếu ớt, nhưng chạy không khỏi bản tôn ma hồn cảm ứng. Tiểu côn trùng, tìm tới ngươi. Một cái âm lãnh, tham lam, như là như cú đêm thanh âm, xuyên thấu tầng tầng ma vụ, đột nhiên tại Diệp Trần ẩn thân khu vực trên không vang lên. Chính là Tam Nhãn Ma Quân. Con gặp một đạo to lớn ma phiên hư ảnh tại ma vụ trên không triển khai, vô số vận mẹo ma ảnh tại trên lá cờ kêu gạo, tản mát ra hấp lực cường đại, càng đem xung quanh ma khí cưỡng ép hội tụ tới, hình thành một mảnh càng thêm nồng đậm ma vực. Trong ma vực tâm, Tam Nhãn Ma Quân ngạo nghễ mà đứng, mi tâm mắt dọc u quang lấp lóe, gắt gao khóa chặt phía dưới một khối khu vực. Tại phía sau hắn, là mười mấy tên khí tức đưu hãn, cả người vòng quanh tinh thuần ma khí thiên ma thánh địa đại năng tu sĩ, cầm đầu chính là ánh mắt toán độc, khí tức so trước đó càng cường đại hơn Lệ Phi Vũ. Diệp Phàm, ngươi chó nhà có tăng này, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Lệ Phi Vũ nghiêm nghị hét lớn, trong thanh âm tràn đầy đại thù sắp đến báo khoái ý cùng tham lam, hôm nay nhất định phải quất ngươi thần hồn, luyện thân thể ngươi, để tiết mối hận trong lòng ta. Kết trận, ma sát phệ hồn trận. Theo Lệ Phi Vũ ra lệnh một tiếng, mười mấy tên thiên ma tu sĩ cấp tốc tản ra, chiếm cứ đặc biệt phương vị, trong tay ma khí bùng nổ, từng đạo tinh thuần ma nguyên rót vào hư không. Lập tức, một cái bao phủ phương viên vài dặm to lớn ma trận màu đen trong nháy mắt thành hình, vô số do ma khí ngưng tụ giữ tợn ma đầu ở trong trận hiện hóa, phát ra chói tai rít lên, hình thành cường đại chói buộc cùng công kích linh hồn chi lực, đem Diệp Trần ẩn thân khu vực này triệt để phong tỏa. Tiểu Súc Sinh, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào? Tam Nhãn Ma Quân cười quái dị, to lớn ma chảo lần nữa nhô ra, lần này không còn là hư ảnh, mà là bao trùm lấy thực chất hóa lân phiến đen kịt khủng bố lợi chảo, mang theo xé rách không gian, ô uế vạn vật ma đạo phát tác, hung hăng chụp vào Diệp Trần ẩn thân phế tích. Chảo phong chưa đến, uy áp kinh khủng kia đã đem mặt đất ép tới từng khúc rạn nứt, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Ngay tại ma chảo kia sắp đập nát phế tích trong nháy mắt, thử muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Một tiếng băng lãnh cười nhạo truyền ra. Vâng. Một đạo sáng chói tinh quang đống nhiên một phát, một mặt trăm trượng tinh phiên chống rông xuất hiện, liệp liệp pháp phối, chính là Chu Thiên Tinh Thần Kỳ. Mặc dù mặt cờ tinh đồ hơi có vẻ ảm đạm, kém xa thời kỳ toàn thịnh, nhưng giờ khắc này ở Diệp Trần bất kể đại giới thôi động bên dưới, kỳ phiên đống nhiên một quyển, trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương mù tinh không huyễn cảnh, đem xông lên phía trước nhất Lệ Phi Vũ cùng hơn 10 người kết trận thiên ma đệ tử tinh anh bao phủ đi vào. A, chuyện gì xảy ra? Ta ma nguyên bị áp chế, là món chí bảo kia. Coi chừng. Bị vây ở tinh thần trong huyễn cảnh thiên ma các đệ tử lập tức một trận kinh hoàng, chỉ cảm thấy thân ở vô tận tinh không, phương hướng mê thất, ma nguyên vận chuyển bừng hữu, bị vô số tinh thần hư ảnh đánh kích, trận hình trong nháy mắt đại loạn. Tiểu bối, còn dám làm dữ? Tam Nhãn Ma Quân vừa sợ vừa giận, ma chảo thế đi càng tận, thế phải nhất cử đập nát tinh thần cờ, nghiền chết Diệp Trần. Nhưng mà, ngay tại hắn ma chảo sắp chạm đến tinh thần cờ sát na, ông, một viên tối tăm mờ mịt, quay tròn xoay tròn bảo châu đột ngột xuất hiện tại ma chảo phía trước, hỗn độn nguyên linh châu. Nó rủ xuống so trước đó nồng đậm mấy lần hỗn độn khí thác nước, như là cứng rắn nhất màn trời màu xám, ngang nhiên đón lấy cái kia hủy thiên diệt địa ma chảo. Vâng, hỗn độn khí cùng ma chảo ầm vang chạm vào nhau, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán, đem xung quanh ma vụ đều thành không một màn lớn. Hỗn độn khí kịch liệt chấn động, bị ma chảo vỡ ra đạo đạo lỗ hổng, nhưng này cố đồng hóa vật vật, làm hao mòn pháp tắc đặc tính cũng điên cuồng ăn mòn ma chảo bên trên lân phiến cùng ma nguyên. Hỗn độn nguyên linh châu quang mang chấn gấp, hiển nhiên tiếp nhận áp lực cực lớn, nhưng chung quy là ngăn trở một kích chí mạng này. Cái gì? Tam Nhãn Ma Quân con ngươi co rụt lại, hắn một chảo này tuy không phải toàn lực, nhưng cũng đủ để trọng thương phổ thông chuẩn đế sơ kỳ, lại bị ngăn trở. Ngay tại hắn tâm thần bị hỗn độn nguyên linh châu hấp dẫn trong nháy mắt, một đạo tối tăm mở mịt không chút nào thu hút kiếm khí, phản phất từ trong hư vô sinh ra, không nhìn không gian khoảng cách, mang theo chặt đứt nhân quả, phá diệt hết thể sát ý khủng bố, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn mi tâm mắt dọc phía trước ba thước. Thái Nguyên Trạm Tiên Thuật, không tốt. Tam Nhãn Ma Quân vong hồn đại mạo, mi tâm mắt dọc u quang nổ bắn ra, một đạo cô đọng đến cực hạn hủy diệt ma quang đội vàng bắn ra, đồng thời ma khu điên cuồng nhanh lùi lại. Phốc phốc. Hủy diệt ma quang cùng tối tăm mở mịt kiếm khí va chạm, vẹn vẹn rằng co một phần vạn sát na, liền bị kiếm khí vô tình xuyên thủng, chôn bụi. Kiếm khí dư thế không giảm, như thiểm điện lướt qua Tam Nhãn Ma Quân nhanh lùi lại ma khu. Ai da! Một tiếng thê lương bi thảm vang lên. Tam Nhãn Ma Quân bả vai bị xé nứt ra một đạo vết máu. Miệng vết thương kiếm khí màu xám tràn ngập, điên cuồng ăn mòn, ma huyết như là suối phun giống như tuôn ra. Hắn kinh hai muốn tuyệt mà nhìn xem đạo kiếm khí kia, nếu không có hắn lui được nhanh, mắt dọc chỉ sợ đã bị xuyên thủng. Mà Diệp Trần mục tiêu chân chính, cho tới bây giờ liền không chỉ là Tam Nhãn Ma Quân. Tại thế gia Thái Nguyên Trạm Tiên Thuật đồng thời, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tại tinh thần huyễn cảnh nghiệm hộ bên dưới, đã xuất hiện tại bởi vì trận pháp bị phá, tâm thần kịch chấn mà lộ ra Lệ Phi Vũ trước mặt. Lệ Phi Vũ, chết. Diệp Trần ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng, không có chút nào nói nhảm, ẩn chứa hỗn độn lực lượng bản nguyên cùng tiên đế quyền ý năm đấm, không có chút nào sức tưởng tượng đánh phía Lệ Phi Vũ đan điền. Quyền phong chỗ đến, không gian ngưng kết. Không. Lệ Phi Vũ trên mặt oán độc cùng tham lam trong nháy mắt hóa thành sợ hãi vô ngần. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, điên cuồng thôi động hộ thể ma khí, một tầng đen kịt ma giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Đồng thời, phía sau hắn ma ảnh cũng gầm thét nhào về phía Diệp Trần, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, đối với Diệp Trần xúc thế đã lâu tuyệt sát một quyền trước mặt, đều lộ ra tái nhợt vô lực. Giang giáp, ma ảnh bị quyền ý trực tiếp đánh sơ sát. Bành, cái kia nhìn như kiên cố ma giáp, như là vỏ trứng giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc phốc, Diệp Trần nắm đấm, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng cùng phá diệt hết thể ý chí, hung hăng xuyên thủng Lệ Phi Vũ đan điền khí hải. A, ta, đạo cơ của ta Lệ Phi Vũ hai mắt bạo lồi, trong mắt tràn đầy cực hạn thống khổ, sợ hãi cũng khó có thể tin. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình khổ tu nhiều năm ma nguyên như là tiết áp như hồng thủy điên cuồng sói mòn, đan điền bị triệt để phá hủy, đạo cơ vỡ nát. Tất cả lực lượng, dạ tâm, tương lai, dưới một quyền này, hóa thành hư không. Chương 514, xông vào chương 514, xông vào Diệp Trần rút quyền, mang ra một chùm máu đen cùng phá toé nội tạng mảnh vỡ. Nhìn cũng không nhìn như là bùn nhão giống như sủi lơ đi xuống Lệ Phi Vũ, thân hình lần nữa dung nhập tinh thần trong huyễn cảnh. Giết hắn, cho Lệ sư huynh báo thủ. Còn lại thiên ma đệ tử tinh anh muốn rách cả mí mắt, điên cuồng nhào về phía Diệp Trần. Thiên đế quyền, đã mắt hoang. Diệp Trần gầm nhẹ, quyền ý như nước thủy triều, không còn truy cầu đơn thể sát thương, mà là truy cầu phạm vi đả kích. Từng đạo cô động hỗn độn quyền ấn như là như lưu tinh nhập vào đám người. Rầm rầm rầm. Chân cụ tay đứt bay tứ tung, ma khí vỡ nát. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những này tinh nhuệ thiên ma đệ tử, tại mất đi trận pháp gia trì, lại bị tinh thần huyễn cảnh áp chế tình huống dưới, đối mặt Diệp Trần cuồng bạo quyền ý, căn bản không có sức chống cự, như là bị thu gặt lúa mạch giống như liên miên ngã xuống. Tiểu xuất sinh, bản tôn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tam nhãn ma quân nhìn xem môn hạ tinh anh gần như toàn diệt, Lệ Phi Vũ tức thì bị phế, tức giận đến ma huyết bốc lên, ma khí ngập trời, liều lĩnh lần nữa đánh tới. Lao ma đầu, muốn giết ta, tiểu gia không chơi với ngươi. Diệp Trần thanh âm băng lãnh tại trong ma vụ quanh quẩn. Hắn biết rõ giờ phút này tuyệt không phải cùng nổi giận chuẩn đế liều mạng thời điểm, mục đích đã đạt. Hắn bỗng nhiên triệu hồi Chu Thiên Tinh Thần Kỳ cùng Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, mượn tinh thần huyễn cảnh tiêu tán lúc sinh ra cường quang cùng hỗn loạn, lần nữa hóa thành một đạo ảm đạm hỗn độn lưu quang, không chút do dự hướng phía Táng Ma Huyên càng sâu, càng hỗn loạn khu vực bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất tại quần quần trong ma vụ. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường cùng co quắp trên mặt đất, giống như chó chết Lệ Phi Vũ. Nửa ngày sau, Diệp Trần tại Táng Ma Huyên chỗ sâu phản sát thiên ma tinh anh tin tức, như là mọc ra cánh, cấp tốc thông báo đến bên ngoài phong tỏa chuẩn đế trong hai. Phế vật, một đám phế vật. Ma Long Vương tức giận gào thét chấn động đến dãy núi rung dậy. Tam nhãn ma quân vậy mà tại một cái trọng thương chân thánh cảnh tiểu tử thủ hạ ăn lớn như thế thua thiệt, còn hao tổn Lệ Phi Vũ cùng đông đảo tinh anh, đơn giản mất hết chuẩn đế mặt mũi. Thiên Tuyển Thánh Quân sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, kẻ này đã thành khí hậu, tuyệt không thể mặc kệ khôi phục lại xuống dưới, nhất định phải tại hắn chạy ra Táng Ma Huyên trước, đem nó triệt để tuyệt sát. Rõ ràng hơi tiên tử trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng cùng quyết tuyệt, không có khả năng đợi thêm nữa. Hắn hành tung đã bại lộ, giờ phút này hẳn là nỏ mạnh hết đà, chính là tuyệt sát cơ hội tốt. Bảy trận, hai đại chuẩn đế trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, không có khả năng lại cho Diệp Trần bất luận cái gì thở dốc cùng tại trong vực sâu chu toàn cơ hội. Giao chỉ đệ tử nghe lệnh, bố tịnh thế tiên quang trận. Rõ ràng hơi tiên tử thanh âm thanh lãnh vang tận mây xanh. Nàng tay ngọc huy động, giao chỉ tiên lăng đón gió pháp phối, hóa thành một đạo núi liền trời đất thất thải trường hồng. Mấy trăm tên giao chỉ thánh địa tinh nhuệ nữ đệ tử cấp tốc kết trận, đem tự thân tinh thuần tiên linh chi lực rót vào tiên lăng. Lập tức, từng đạo nhu hòa lại ẩn chứa khủng bố tịnh hóa chi lực thất thải tiên quang như là sóng nước nộn nhạo lên, cấp tốc tràn ngập tại Táng Ma Huyên lối ra phụ cận một khu vực lớn. Tiên quang chiếu đến, ma khí như là băng tuyết tan rã giống như bị tịnh hóa, không gian bị tầng tầng gia cố, tịnh hóa, hình thành một mảnh thánh khiết nhưng lại tràn ngập giam cầm chi lực lĩnh vực. Trận này chuyên khắc tà ma ô uế, càng có thể tịnh hóa, suy yếu đối thủ hộ thể linh quang cùng pháp bảo uy năng. Vô Cực Thần Điện đệ tử, bố cửu tiêu lôi một trận. Lôi phạt tôn giả cố nén tay cụt đau nhức kịch liệt, thanh âm khàn giọng lại tràn ngập khí tức hủy diệt. Cửu tiêu lôi ấn lơ lửng không trung, dẫn động 9 ngày lôi động. Mấy trăm tên Vô Cực Thần Điện đệ tử kết thành lôi trận, đem cùng bạo lôi đỉnh chi lực rót vào lôi ấn. Ầm ầm. Vô số đạo to như thùng nước, nhan sắc khác nhau khủng bố thần lôi như là thác nước chút xuống, tại Tịnh Thế Tiên Quang trận bên ngoài, xen lẫn thành một mảnh bao trùm phương biên hơn 10 dặm hủy diệt lôi hải. Lôi ngục bên trong, không gian bị cuồng bạo lôi đỉnh triệt để xé rách, giam cầm, hình thành một mảnh tràn ngập hủy diệt cùng tê dại tử vong tuyệt địa. Hai đại đỉnh cấp sát trận, một trong một ngoài, hỗ trợ lẫn nhau. Tiên quang tịnh hóa suy yếu, lôi ngục hủy diệt phong tỏa. Mục tiêu chỉ có một cái, phong tỏa toàn bộ Táng Ma Huyên lối ra khu vực, đem Diệp Trần triệt để vây giết tại trong vực sâu, hoặc là tại hắn xông ra trong nháy mắt, cho tính hủy diệt đả kích. Trận thành thời điểm, thiên địa biến sắc. Nửa bầu trời bị thánh khiết thất thải tiên quang bao phủ, nửa bầu trời bị cuồng bạo hủy diệt lôi hải chiếm cứ, hình thành một bức quỷ dị mà kinh khủng tận thế cảnh tượng. Uy áp kinh khủng để nơi xa ngắm nhìn các tu sĩ đều kinh hồn táng đảm, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Táng Ma Huyên cái kia quần quần ma vụ biên giới, một đạo ảm đạm bao vây lấy mỏng manh hỗn độn khí lưu quang, như là như mũi tên rời cùng bắn ra. Chính là Diệp Trần. Hắn cảm ứng được bên ngoài kinh khủng phong tỏa ba động, biết lại đợi tại trong vực sâu sẽ chỉ bị liên tục không ngừng đội lục soát cùng lúc nào cũng có thể đích thân tới chuẩn đế phá hỏng, nhất định phải thừa dịp đối phương đại trận sơ thành, chưa hoàn toàn vững chắc thời khắc, cưỡng ép phá vây. Hắn đi ra. Thiên Tuyển Thánh Quân trong mắt sát cơ tăng bọn. Vào trận, nhận lấy cái chết. Rõ ràng hơi tiên tử thanh âm băng lãnh. Bá. Diệp Trần thân ảnh một đầu va vào Tịnh Thế Tiên Quang trận phạm vi. Ông. Như là nước lạnh tới nhập lan dầu. Diệp Trần bên ngoài thân tầng kia mỏng manh hỗn độn khí mạc trong nháy mắt phát ra tứ tứ tiếng vang, bị thất thải tiên quang điên cuồng ăn mòn, tịnh hóa. Quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Một cỗ cường đại tịnh hóa chi lực càng là thấu thể mà vào, ý đồ tan rã trong cơ thể hắn hỗn độn bản nguyên, để khí tức của hắn bỗng nhiên chỉ trệ, tốc độ giảm nhanh. Chu Thiên Tinh Thần Kỳ, Diệp Trần lệ uống, cưỡng ép thôi động. Trong trượng tinh phiên lần nữa triển khai, ý đồ dẫn động tinh thần chi lực hộ thể. Nhưng mà, tại Tịnh Thế Tiên Quang bao phủ xuống, lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời bị nghiêm trọng ngăn cách, suy yếu, trên mặt cờ tinh đồ lưu chuyển trở nên không gì sánh được vững hữu, dù xuống tinh quang thác nước cũng biến thành mỏng manh ngàn đạo, lực phòng ngự đại giảm. Thử, vùng gây dây chết. Rõ ràng hơi tiên tử cười lạnh, ngón tay ngọc một chút, càng nhiều tiên quang như là xiềng xích giống như quấn quanh hướng tinh thần cờ cùng Diệp Trần bản thể. Cùng lúc đó,
vang,
Cửu Tiêu Lôi Ngục trận bộc phát, vô số đạo ẩn chứa khác biệt hủy diệt thuộc tính khủng bố thần lôi từ bốn phương tám hướng hung hăng bổ về phía trong trận Diệp Trần. Lôi đỉnh chưa đến, cái kia kinh khủng tê liệt cùng hủy diệt ý chí đã để Diệp Trần thần hồn nhói nhói, nhục thân cứng ngắc. Hỗn độn nguyên linh châu, Diệp Trần muốn rách cả mí mắt, đem lực lượng cuối cùng điên cuồng rót vào đỉnh đầu bảo châu. Hỗn độn nguyên linh châu quang mang chấn gấp, rủ xuống hỗn độn khí mạc kiệt lực ngăn cản cuồng bạo lôi đỉnh. Ầm ầm, vô số thần lôi đồng thời đánh vào hỗn độn khí mạc cùng tinh quang trên bình chướng, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hỗn độn khí bị tạc đến kịch liệt bốc lên, tán loạn, tinh quang bình chướng càng lại như là pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực xuyên thấu phòng ngự, hung hăng đánh vào Diệp Trần trên thân thể. Phúc. Diệp Trần như gặp phải trọng truy oanh kích, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, toàn thân cháy đen một mảnh, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hỗn độn nguyên linh châu gào thét một tiếng, quang mang triệt để ảm đạm, lùi về trong cơ thể hắn. Chu Thiên Tinh Thần Kỳ cũng vô lực duy trì, hóa thành lưu quang chui vào thức hải. Thành. Thiên Tuyển Thánh Quân ánh mắt lộ ra khoái ý kết thúc. Nơi xa quan chiến Long Nạo Thiên, Tần Thiên đám người trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, sắp bị đến tiếp sau lôi đỉnh cùng tiên quang bao phủ hoàn toàn trong nháy mắt. Bay ngược bên trong Diệp Trần, đột nhiên nổ bắn ra so tinh thần càng rực sáng, so đao phong càng lăng lệ quyết tuyệt quang mang. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Hắn nhuốm máu hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái huyền ảo không gì sánh được, phản phất dẫn dắt chư thiên tinh đấu cổ lao ấn quyết. Một cỗ nguồn gốc từ tiên phủ hạch tâm chỗ sâu nhất mang theo đập nồi dìm thuyền ý vị lực lượng bản nguyên bị hắn điên cuồng rút ra. Thái Nguyên Trạm Tiên Thuật, mở cho ta. Một đạo so trước đó càng thêm cô đọng, càng thêm nội liễm, lại tản ra phá diệt vạn cổ, chặt đứt hết thể trói buộc khí tức khủng bố tối tăm mở mịt kiếm khí, từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Đạo kiếm khí này không có bắn về phía bất luận kẻ nào, mà là ngang nhiên chém về phía cái kia nhìn như không gì phá nổi, do Tịnh Thế Tiên Quan cùng Cửu Tiêu Lôi Ngục song trọng phong tỏa không gian bí lũy. Xoẹt. Cái kia đạo dung hợp giao trì Tịnh Thế chi lực cùng Lôi Ngục lực lượng hủy diệt không gian bí lũy, tại đạo này ngưng tụ Diệp Trần cuối cùng ý chí, tiên phủ bản nguyên cùng cấm kỵ sát phạt thuật toàn bộ uy năng kiếm khí trước mặt, lại bị ngạnh sinh sinh chém ra một đạo dài hơn một trượng. Biên giới không ngừng chôn vùi lại chữa trị khe hở. Khe hở bên ngoài là không bị trận pháp hoàn toàn bao trùm tương đối tự do thiên địa. Diệp Trần làm một đạo tốc độ siêu việt cực hạn huyết sắc lưu quang, liều lĩnh bọn tới cái kia đạo ngay tại cấp tốc lấp đầy khe hở. Chương 515, lần nữa đào thoát chương 515, lần nữa đào thoát trong lúc nhất thời, Diệp Trần đường chạy trốn trở nên bước đi liên tục khó khăn. Hắn mới vừa từ một mảnh cuồng bạo tinh xa trong gió lốc chật vật xông ra, còn chưa tới kịp thở dốc, phía trước đống nhiên bắn ra ba đạo kiếm quang bén nhọn. Ba cái ánh mắt tham lam, khí tức tại chân thánh cảnh đỉnh phong tán tu, không nói một lời, trực tiếp phát động đánh lén. Lan. Diệp Trần trong mắt lệ khí lóe lên, cưỡng để cuối cùng một tia hỗn độn khí huyết, đấm ra một quyền. Mặc dù quyền thế kém xa đỉnh phong lúc vạn nhất, nhưng ba đạo quyền ý vẫn như cũ đem ba đạo kiếm quang đánh nát, dư ba đem ba người kia chấn động đến miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Hắn nhìn cũng không nhìn kết quả, lần nữa phát động hành tự quyết tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tòa nào đó bị mây mù lượn lờ trên tiên sơn, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ẩn hiện. Một tòa thanh lãnh trong cung điện, Lạc Thanh Giao bằng đứng ở cửa sổ, nàng thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt, giờ phút này bao phủ một tầng tan không ra kinh ngạc. Táng Ma Huyên, Thiên Quang Lôi Ngục, thế gian đều là địch, nàng thấp giọng nỉ non, liên quan tới Diệp Trần tin tức như là tuyết rơi giống như truyền đến, mỗi một đầu đều để nàng trong lòng giật mình. Diệp Phàm, ngươi đến tột cùng muốn thế nào phá cục? Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ quần quần mây mù, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Mà tại Tử Vi tinh vực cái nào đó không muốn người biết âm u nơi nhỏ lánh, một cái toàn thân bao phủ tại cũ nát trong áo choàng thân ảnh, chính dựa vào một bức băng lãnh đoạn tường thở dốc. Chính là đan điền bị phế tạ Hàn Y Dị trước mặt hắn lơ lửng một mặt do hơi nước ngưng tụ đơn sơ tấm gương, trong kính mơ hồ tỏa ra liên quan tới Diệp Trần bị đuổi giết lẻ tẻ hình ảnh cùng tin tức. Nhìn xem trong tấm hình Diệp Trần dục huyết phân chiến, bỏ mạng chạy trốn thân ảnh, nhìn xem hắn lâm vào thế gian đều là địch tuyệt cảnh, tạ Hàn Y cái kiếp như cho tàn trong mắt, tựa hồ có cái gì cực kỳ yếu ớt đồ vật hơi nhúc nhích một chút. Không phải cười trên nỗi đau của người khác, cũng không phải đồng tình, càng giống là một loại cảm động lây bi thường, cùng một tia khó nói nên lời phức tạp. Một bên khác, Diệp Trần tiếp tục trốn xa, mỗi một lần bước nhảy không gian đều đang tiêu hao linh lực của hắn. Tiên phủ hạch tâm chỗ sâu tuôn ra cái kia từng sợi hỗn độn linh khí, miễn cưỡng còn có thể duy trì hắn linh lực vận chuyển. Ngoại giới, liên quan tới hắn người mang tiên đế truyền thừa, vài kiện lịch thiên chí bảo, cũng từ lục đại chuẩn đế liên thủ bày ra tiên quang lôi ngục bên trong huyết độn phá vòng vây tin tức, sớm đã hóa thành quét sạch toàn bộ Tử Vi tinh vực phong bạo. Treo giải thưởng. Phát hiện Diệp Phàm tung tích người, cực phẩm linh mạch 10 đầu, thành cấp công pháp một bộ. Bắt giết Diệp Phàm người, nhưng phải thánh địa trưởng lão tôn bị, chuẩn đế tự mình chỉ điểm. Trên người hắn tùy tiện để loạn ít đồ đi ra, đều đủ chúng ta tông môn ăn mấy vạn năm. Cho ta chầm chầm chết tất cả tiết điểm không gian. Nhanh. Cái kia Diệp Phàm bị trọng thương, giờ phút này chính là cơ hội ngàn năm một thở. Vô số đạo tham lam thần niệm tại tinh vực ở giữa sen lẫn càn quét, trung tiểu tông môn, tu tiên gia tộc, bỏ mạng tán tu. Như là người được mùi máu tươi đàn cá mập, điên cuồng mà dâng tới Diệp Trần khả năng xuất hiện khu vực. Một tấm vô hình mà to lớn la võng, chính theo hắn đảo vong quy tích, tầng tầng nắm chặt. Diệp Trần đối với cái này lòng dạ biết rõ, khí tức thu liễm đến cực hạn, mỗi một lần xuyên toa không gian đều tận khả năng xóa đi vết tích. Nhưng mà, Long tộc đối với không gian cảm ứng thiên phú, có 102 bản tộc. Ngay tại Diệp Trần vừa mới cưỡng ép xuyên qua một vùng núi thời điểm, giống Một tiếng chấn vỡ tinh thần khủng bố long ngầm, không có dấu hiệu nào từ hắn trong hư không phía trước nổ vang. Thuần túy, bá đạo long uy như là thực chất hóa ước vạn quân sơn nhạc, ầm vang đè xuống. Phía trước không gian như là yếu ớt vải vóc, bị một con bao trùm lấy màu ám kim giữ tận vảy rồng khủng bố cự trảo, ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Man Long Vương cái kia khổng lồ như là thái cổ sơn nhạc bán long thân thể, lôi cuốn lấy Thiêu Tận Bát Hoang nổi giận khí tức, ngang nhiên giáng lâm. Tiểu tạp trùng, nhìn ngươi trốn nơi nào? Man Long Vương long đồng màu vàng thiêu đốt lên đủ để phân diệt thiên địa lửa giận, gắt gao khóa chặt Diệp Trần, phản phất tại nhìn một con sắp bị nghiền nát côn trùng. Cái kia kinh khủng long uy một mực cầm cố lại Diệp Trần không gian chung quanh, đoạn tuyệt hắn lần nữa phát động hàng chữ bí khả năng. Tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, hoặc là bị ép thành một mịn, hoặc là chỉ có đối cứng. Giống. Diệp Trần hai mắt trong nháy mắt đỏ ngầu như máu, toàn thân gân cốt bộc phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, một cô bất khuất chiến ý hỗn hợp có sắp chết điên cuồng, như là núi lửa giống như từ tàn phá thể xác bên trong dâng lên mà ra. Thiên Đế Quyền. Hắn hưu quyền nắm chặt, hỗn độn khí như điên mãng giống như quấn quanh trên đó, mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt, đón cái kia che đậy tầm mắt khủng bố long trảo, ngang nhiên hoành ra. Quyền ấn phong cách cổ xưa mênh mông, không có kinh thiên động địa ánh sáng, chỉ có một loại phá diệt bản pháp, trấn áp bát hoang vô thượng ý chí hình thức ban đầu. Vâng. Màu ám kim long trảo cùng cái kia ngưng tụ Diệp Trần hết thảy, quấn quanh lấy hỗn độn khí cùng không quan trọng tinh quang nắm đấm, ngang nhiên đụng nhau. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này triệt để đình trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay sau đó, quang mang chói mắt như là siêu tân tinh bộc phát giống như nổ tung. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích hiện lên hình khuyên quét ngang mà ra, đem xung quanh trôi nổi thiên thạch trong nháy mắt chấn thành một mịn. Giang giác, giang giác, giang giác. Diệp Trần cái kiêng ngưng tụ hắn cuối cùng lực lượng cùng ý chí thiên đế quyền ấn, vẹn vẹn chống đỡ một phần vạn sát na, tựa như cùng như lưu ly từng khúc vỡ nát. Ẩn chứa trong đó hỗn độn khí bị bậy tuyệt đối lực lượng nghiền tứ tán bởi ra. Phúc. Diệp Trần như gặp phải vạn cổ tinh thần va chạm, trong miệng phun ra máu tươi như là huyết tiễn, trong nháy mắt nhuộm đỏ trước người mảng lớn hư không. Sâu kiến lay trời, cho bản vương nát. Man Long Vương nghe răng cười, cự trảo thế đi mạnh hơn, muốn đem cái này có can đảm khiêu khích Long tộc uy nghiêm côn trùng triệt để ép thành bụi bặm. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ông, ông, hai đạo yếu ớt lại cứng cỏi quang mang đống nhiên sáng lên. Một mặt trăm trượng tinh thiên, chu thiên tinh thần kỳ, tại Diệp Trần trước người đống nhiên triển khai, mặt cờ tinh đồ ảm đạm vô quang, nhưng như cũng rủ xuống mỏng manh lại mênh mông tinh quang thác nước, nỗ lực ngăn cản phía trước. Một viên tối tăm mở mịt bảo châu, hỗn độn nguyên linh châu, treo ở Diệp Trần đỉnh đầu, rủ xuống hỗn độn khí lưu điên cuồng phun trào, ý đồ đồng hóa, trừ khử cái kia kinh khủng long lực ăn mòn. Long chảo ngang nhiên đập vào tinh quang thác nước cùng hỗn độn khí lưu phía trên, tinh thần cờ run rẩy kịch liệt, trên mặt cờ tinh quang trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, phát ra thống khổ bù bù, linh quang ảm đạm đến cực hạn, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang lùi về Diệp Trần thức hải chỗ sâu. Hỗn độn nguyên linh châu cũng đống nhiên trầm xuống, rủ xuống hỗn độn khí lưu bị xé nứt hơn phân nửa, châu thể quang mang cơ hồ triệt để dập tắt, lung lay sắp đổ lơ lửng. Nhưng chính là này đôi bảo tranh thủ sát na, triệt tiêu long chảo kinh khủng nhất một đợt lực lượng hủy diệt. Phúc. Diệp Trần lần nữa phun máu tươi tung tóe, thân thể như là bị toàn lực quất bay bao tải rách, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng về sau kích xạ bay ngược. Man Long Vương cái kia nghiền ép tính lực lượng vẫn như cũ xuyên thấu qua còn sót lại phòng ngự đánh vào thể nội, cơ hồ muốn đem hắn triệt để xé rách. Nhưng mà ngay tại cái này bay ngược quỹ tích bên trong, Diệp Trần nhuốm máu khỏe miệng lại làm giấy lên vẻ điên cuồng lại băng lãnh độ cong. Hàng chữ bí. Đột. Hắn cưỡng để cuối cùng vẻ thanh tỉnh thân niệm, không để ý kinh mạch toàn thân từng khúc muốn nứt đau nhức kịch liệt, điên cuồng thiêu đốt thể nội còn sót lại khí huyết bản nguyên. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng, mượn Man Long Vương một kích kinh khủng này phản chấn cự lực. Tốc độ đông nhiên tiêu thăng đến cực hạn. Bá. Trường Hồng tại Man Long Vương cự trảo lần nữa bổ xuống chỉ trong gang tấc trước, hiểm lại càng hiểm sát long trảo biên giới, hướng phía sâu trong hư không một cái phương hướng bỏ mạng bỏ chạy. Phương hướng kia chính là Thần Châu một chỗ cấm địa khác tuyệt linh hoang mạc. Hô trướng. Man Long Vương trơ mắt nhìn xem cái kia huyết sắc lưu quang từ chính mình dưới bước chạy đi, cuồng bạo long ngâm chấn động đến toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy. To lớn trong long đồng thiêu đốt lên thiêu tận tinh hà lửa giận cùng vô tận biệt khuất. Hán đường đường chuẩn đế trung kỳ, long tộc vương giả, một kích toàn lực, vậy mà không thể nghiền chết một cái trọng thương ngã gục chân thánh cảnh tiểu cô trùng. Đuổi, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, trốn không xa. Cho bản vương đuổi. Man Long Vương thanh âm nổi giận vang vọng hoàn vũ, khổng lồ long khu hóa thành xé rách hư không cuồng bạo kim hồng, đuổi sát đạo lưu quang kia mà đi. Nơi xa, một chiếc đại diện thánh địa hoa lệ trên phi thuyền, Long Nạo Thiên mắt thấy toàn bộ quá trình. Khi thấy Diệp Trần quyền ấn vỡ nát, thổ huyết bay ngược thảm chặt lúc, trên mặt hắn trong nháy mắt dâng lên cuồng hỉ cùng bản mẹo khoái ý, phế vật. Sâu kiến cũng dám đối cứng chân long. Lần này xem ngươi còn không chết. Nhưng mà khi thấy Diệp Trần lại hóa thành huyết hồng lần nữa bỏ chạy, ngay cả Man Long Vương đều không thể đem nó lưu lại lúc, cái kia cuồng hỉ trong nháy mắt cứng ở trên mặt, lập tức hóa thành khó có thể tin kinh ngạc cùng một tia ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận, thâm tàng hàn ý cái này Diệp Phạm. Đến cùng là quái vật gì? Chương 516, Tuyệt Linh Hoang Mạc chương 516, Tuyệt Linh Hoang Mạc huyết sắc trường hồng kéo lấy ảm đạm quan vĩ, tại băng lanh trong tinh không tĩnh mịch bỏ mạng bay lượn, như làn đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể triệt để giật cát. Diệp Trần ý thức đang đau nhức cùng mất máu trong mê muội chìm nổi, mỗi một lần bước nhảy không gian đều giống như đang dùng nung đỏ đào cạo xương. Rốt cục, phía trước tinh vực cảnh tượng trở nên quỷ dị. Nguyên bản sáng chói tinh hà bối cảnh ảm đạm đi, thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn, âm u đầy tử khí mờ nhạt. Không có tinh thần tô điểm, không có sóng linh khí, chỉ có tuyên cổ bất biến hoang mạc cùng tĩnh mịch, tuyệt linh hoang mạc. Diệp Trần không chút do dự, huyết sát trường hồng một đầu đâm vào mảnh kia mờ nhạt biên giới. Ông, một cỗ khó mà hình dung ngạt thở cảm giác trong nháy mắt bao khỏa toàn thân. Phản phất từ không khí rồi rào chi điệu đống nhiên chìm vào sền sệt bút bùn. Thể nội nguyên bản liền vận chuyển vương hữu, gần như khô kiệt linh lực, như là bị vô hình cự thủ hung hăng bóp chặt, trong nháy mắt đình chỉ lưu động. Ngay cả thức hải đều trở nên nặng nề vô cùng, thần niệm nô ra như là lâm vào bút bùn, bước đi liên tục khó khăn. Trên người hắn quang mang trong nháy mắt dập tắt, cả người như là cánh gãy phi điệu, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Vâng. Thân thể đập ầm ầm tại băng lãnh trên cuộn cát, kích thích đẩy trời cát vàng. Khu cụ Diệp Trần khó khăn chống lên nửa người trên, ngắm nhìn bốn phía. Đập vào mắt chỉ có vô ngần mờ nhạt biển cát, cồn cát chập trùng như là ngưng kết sóng lớn, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt tối tăm mở mịt đường chân trời. Bầu trời là kiềm chế màu vàng sẫm, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch hỗn độn. Nơi này là linh khí phân mộ, ác ngộng của tu sĩ. Diệp Trần cố nén toàn thân như tê liệt đau đớn, ý đồ vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh khí chữa thương. Nhưng mà thần niệm như là đụng phải một bức vô hình tường đồng bách sắt, căn bản không cảm ứng được một tơ một hào linh khí tồn tại. Linh lực trong cơ thể triệt để yên lặng, như là nước đọng. Hắn lập tức nội thị tiên phủ hạch tâm. Một điểm kia yếu ớt hỗn độn bản nguyên, như làn nến tàn trong gió, vẫn tại ngoan cường mà cung cấp lấy một tia yếu ớt lại tinh thuần không gì sánh được năng lượng, miễn cưỡng duy trì lấy hắn cuối cùng một chút hy vọng sống, làm dịu gần như khô cạn đan điền cùng thức hải. Nhưng nguồn lực lượng này quá yếu ớt, vẹn vẹn có thể kéo lại tính mệnh, căn bản là không có cách chèo chống chiến đấu, thậm chí không cách nào nhanh chóng chữa trị hắn giờ phút này đủ để chí mạng tương thế. Tiên dược Diệp Trần thần niệm chìm vào tiên phủ không gian. May mắn, trước đó vơ vét nội tình còn tại. Hắn không chút do dự lấy ra vài quặng linh khí mở mịt bảo dược. Một gốc toàn thân đỏ ngầu, phiến lá như hỏa diệm thiêu đốt xích dương chu quả, một gốc chảy xuôi thất thải hào quang, hình như linh chi bảy hàng ngọc chi, còn có một đoạn nhỏ tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức xanh biết dây leo, vạn năm một tâm dây leo. Không chút do dự, Diệp Trần trực tiếp đem xích dương chu quả nhét vào trong miệng. Trái cây vào miệng tan đi, một cỗ nóng dược tinh thuần dòng lũ trong nháy mắt tràn vào toàn thân, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Hắn khô kiệt kinh mạch tham lam hấp thu cỗ dược lực này, đau nhức kịch liệt tựa hồ cũng giảm bớt một tia. Nhưng chỉ một lát sau, cái kia cố khổng lồ dược lực liền bị hắn tàn phá thân thể cùng cần chấn áp thương thế cấp tốc tiêu hao hầu như không còn, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Không đủ. Diệp Trần ánh mắt mãnh liệt, lại đem bảy hàng ngọc chi cùng cái kia đoạn vạn năm một tâm dây leo đồng thời nuốt vào. Càng thêm bàng bạc tinh thuần dược lực hỗn hợp có nồng đậm sinh mệnh tinh khí tại thể nội nổ tung. Bên ngoài thân hắn thậm chí hiện ra nhàn nhạt thất thải hào quang cùng xanh biết vầng sáng. Lần này, hiệu quả rõ ràng rất nhiều. Trong đan điền yên lặng linh lực bị cưỡng ép tỉnh lại một tia, chậm rãi chảy xuôi, bắt đầu khó khăn chữa trị bị hao tổn nặng nhất phụ tạng cùng xương cốt. Nhưng mà cái này vẫn như cũ hạt cắt trong sa mạc. Tiên dược tuy tốt, lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhất định phải rời đi nơi này, Diệp Trần thở hào hẹn, nhìn về phía hoang mạc chỗ sâu. Hắn không dám dừng lại quá lâu, Man Long Vương cùng những truy binh kia tuyệt không dung tha. Đúng lúc này, dưới chân hắn cồn cắt đống nhiên mềm nhũn. Rầm rầm. Một cái cự đại vòng xoáy cắt chạy không có dấu hiệu nào xuất hiện, kinh khủng hấp lực trong nháy mắt đem hắn nửa người đều hấp vào. Cùng lúc đó, một cỗ âm lãnh, tham lam, nhằm vào sinh mệnh nguyên khí hấp lực từ vòng xoáy dưới đáy truyền đến. Thứ gì? Diệp Trần trong lòng còi báo động đại tác, cưỡng để vừa mới khôi phục một tia linh lực, hai tay bỗng nhiên vỗ cắt chạy biển giới. Bèn, cắt đuổi văng khắp nơi. Mượn lực phản chấn, thân thể của hắn hiểm lại càng hiểm từ vòng xoáy biên giới bắn ra mà ra, rơi vào mấy trượng bên ngoài. Chưa tỉnh hồn xem đi, con gặp cái kia vòng xoáy cắt chạy trung tâm, một đầu cỡ thùng nước, toàn thân hiện ra hơi mở cắt vàng màu sắc sinh vật quỷ dị chậm rãi thò đầu ra sọ. Nó không có con mắt, đầu chỉ có một tấm che kín xoắn ốc răng nhọn hình tròn rất hút, như là vực sâu. Trong giác hút phát ra y mắng tê mình, tham lam tập trung vào Diệp Trần trên thân cái kia vừa mới bị tiên dược dẫn động tại cái này tĩnh mịch trong hoang mạc như là đèn sáng giống như sinh mệnh khí tức. Phệ linh sa khâu. Trong hoang mạc làm cho người nghe tin đã sợ mất mật loại săn mồi. Bọn chúng không có linh trí, lại đối với linh khí cùng sinh mệnh nguyên khí có gần như bản năng tham lam. Hiu. Sa khâu thân thể cao lớn bỗng nhiên từ trong cắt chạy bắn ra mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, che kín răng nhọn giác hút mở ra đến cực hạn, hướng phía Diệp Trần vào đầu cắn xé mà đến. Gió tanh đập vào mặt. Diệp Trần con ngươi đột nhiên co lại, giờ phút này hắn trạng thái cực kém, căn bản vô lực đối cứng. Hắn đông nhiên nghiêng người quay cuồng, đồng thời đem cuối cùng một kia có thể điều động hỗn độn khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, đối với sa khâu tương đối mềm mại bên bụng hung hăng bạch một cái. Xuy. Hỗn độn khí như là nung đỏ đao cắt vào dầu trơn, tại sa khâu hơi mở trên thân thể lưu lại một đạo cháy đen thật sâu vết thương. T. Sa khâu phát ra một tiếng im ắng thống khổ tê mình, thân thể khổng lồ rẽ rủa kịch liệt, cắt vàng giống như dịch thể phun tung tóe. Nó hiển nhiên không ngờ tới cái này, nhìn như hư nhược con ngồi có thể thương nó, động tác xuất hiện một tia trì trệ. Diệp Trần bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, cố nén mê muội, lần nữa phát động hàng chữ bí tàn ảnh, thân ảnh hóa thành một đạo mơ hồ đường kẽ sám, hướng phía hoang mạc chỗ càng sâu bỏ mạng bỏ chạy. Tốc độ mặc dù kém xa thời kỳ toàn thịnh, nhưng ở cái này tuyệt linh chi địa, vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người. Sa khâu tại nguyên chỗ điên cuồng bật mèo, quấy lên đẩy trời cắt đuôi, cuối cùng không cam lòng một lần nữa chui vào biển cắt phía dưới, chỉ để lại một cái cự đại cắt chạy cái hố. Diệp Trần một đường phi nước đại, không dám có chút dừng lại. Tiên dược mang tới ngắn ngủi khôi phục hiệu quả ngay tại nhanh chóng biến mất, cảm giác suy yếu giống như nước thủy triều lần nữa phun lên. Càng hoang bét chính là, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, hậu phương cái kia mấy đạo chuẩn đế khí hơi thở, mặc dù đồng dạng bị cái này tuyệt linh hoang mạc hoàn cảnh trên diện rộng suy yếu, tốc độ của bọn hắn rõ ràng chậm rất nhiều, hiển nhiên cũng nhận nơi đây hoàn cảnh cực đại áp chế, nhưng nội tình thâm hậu, dựa vào đan dược và pháp bảo cường đại chèo chống, xa so với hắn cái này trọng thương người đảo vong thông dong được nhiều. Chương 517, đạo tâm trong suốt, ý chí như sắt. Chương 517, đạo tâm trong suốt, ý chí như sắt. Tiếp tục như vậy, không được Diệp Trần thở hào hẹn, phổi như là cũ nát ống bể, mỗi một lần hô hấp đều mang mùi máu tươi cùng cắt sỏi ma sát nhói nhói. Hắn lần nữa nội thị tiên phủ không gian, trước đó lấy ra tiên dược đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại có một chút phẩm giai hơi thấp linh thảo, đối với hắn thời khắc này thương thế cùng linh lực bổ sung, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bóng ma tử vong chưa từng như giờ phút này giống như dày đặc, chiếu nặng đặt ở trong lòng, cơ hồ muốn đem sống lưng của hắn đè gãy. Tuyệt linh hoàn cảnh hướng một con bàn tay vô hình gắt gao bóp cổ lại, đoạn tuyệt hắn khôi phục hy vọng, hậu phương truy binh như là lấy mạng ác quỷ, từng bước ép sát, hoang mạc bản thân cũng ẩn giấu chí mạng nguy hiểm. Tuyệt vọng như là băng lãnh rắn độc, cuốn lên trong lòng. Ngay tại cái này gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, sâu trong thức hải, một chút yếu ớt kim quang bỗng nhiên sáng lên. Đó là yên lặng đã lâu thiên đế ý chí hình thức ban đầu. Một cái ôn hòa, bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm, phản phất xuyên qua vạn cổ thời không, trực tiếp tại Diệp Trần gần như khô kiệt trong tâm hồ vang lên, bụi mà thanh âm rất nhẹ, lại như là kinh lôi nổ vang. Sư tôn, Lý Thiên Nguyên. Trong chốc lát, Diệp Trần hoảng hốt thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia, áo xanh lỗi lạc, đứng ở đỉnh biển mây, ánh mắt thâm thúy như biển sao, phản phất có thể bao dung vạn vật, lại phản phất có thể xuyên thủng vạn cổ. Con đường tu hành, phi đường bằng thẳng. Thuận là phàm, nghịch thành tiên. Đạo tâm bị long đong, thì vạn pháp giai không, tâm đang bất diệt, thì tuyệt cảnh vẫn còn. Ngoại lực có thể mượn, không thể ỷ lại. Duy đạo của bản thân, mới là thuyền bè, độ bể khổ vô biên. Sư tôn thanh âm như là chảy nhỏ giọt thanh tuyền, chảy xuôi qua hắn khô cạn cháy bỏng thức hải. Những cái kia tại trong liều mạng tranh đấu bị tạm thời lãng quên dạy bảo, giờ phút này rõ ràng hiện hiện. Tâm đăng bất diệt, thì tuyệt cảnh vẫn còn. Diệp Trần tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, chính mình cùng nhau đi tới, bao nhiêu lần gần như tử cảnh. Táng ma huyên bây giết, thiên quang lôi ngục tuyệt trận. Lần nào không thể so với hiện tại càng tuyệt vọng hơn. Ngoại lực, tiên phủ, tinh thần cờ, nguyên linh châu, đây đều là ngoại lực. Bọn chúng có thể giúp ta, nhưng tuyệt không thể trở thành ỷ lại. Nhược tâm trí sụp đổ, dù có nghịch thiên chí bảo, cũng bất quá người khác áo cưới. Chân chính ỷ bảo là đoạn đường này huyết hỏa ma luyện ra ý chí, là sư tôn nói tới đạo tâm. Thuận là phàm, nghịch thành tiên. Diệp Trần bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, móng gai thật sâu khảm vào lòng bàn tay, mang đến một tia nhói nhói, lại làm cho tinh thần hắn đột nhiên chấn động. Trong mắt mê mang, sợ hãi, tuyệt vọng giống như nước thủy triều cấp tốc thối lui, thay vào đó là một loại gần như băng lãnh thanh minh cùng như tảng đá kiên định. Đạo tâm trong suốt, ý chí như sắt. Hắn không còn mù quáng chạy trốn, gian nan dẫn dắt đến tiên phủ hạch tâm cái tia nước nhỏ giống như hỗn độn bản nguyên, chữa trị thương thế. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu, mỗi một bước đều nặng nề vô cùng, nhưng hắn trong mắt hỏa diễm, lại so nuốt tiên dược lúc càng thêm hùng hực, càng thêm thuần túy. Tuyệt linh của mạc biên giới, mấy chiếc tạo hình khác nhau, lóe ra cường đại linh quang phi chu lơ lửng tại trên cát vàng, như là mắc cạn cử thú. Phi chu xung quanh, số lớn tu sĩ ngay tại tập kết, từng cái khí tức bất phàm, nhưng trên mặt đều mang ngưng trọng cùng một tia khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Chính là lấy giao chỉ, đại la, thái hư, vô cực thần điện các loại thánh địa cầm đầu truy binh. Rõ ràng hơi tiên tử, thiên tuyển thánh quân, lôi phạt tôn giả bọn người đứng ở riêng phần mình phi chu đứng đầu. Nhìn qua phía trước cái kia vô biên vô hạn, âm u đầy tử khí mênh mông cát vàng, cao mày, đáng chết. Địa phương quỷ quái này, Man Long Vương táo bạo gầm nhẹ tại hoang mạc biên giới băng lên. Hắn cái kia khổng lồ long khu lơ lửng tại mờ nhạt trên biển cát không, vảy rồng màu vàng đều có vẻ hơi ảm đạm. Hắn long chảo to lớn bực bội xé rách lấy phía trước sền sệt không khí, lại con kích thích một mảnh mặt bèo gần sóng, căn bản là không có cách hướng ngoại giới khinh địch như vậy xé rách không gian tiến hành nhảy vọt. Tuyệt linh hoang mạc đối với không gian áp chế, mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Ngay cả hắn cái này lấy nhục thân cùng không gian thiên phú lấy xưng long tộc chuẩn đế, đều cảm thấy bó tay bó chân. Tiểu xuất sinh kia ngược lại là biết chọn địa phương. Thiên Tuyển Thánh Quân sắc mặt âm trầm, đỉnh đầu Thái Hư thần tháp xoay chậm chậm, ngọn tháp bắn ra vô hình ba động thăm dò vào hoang mạc, như là châu đất xuống biển, phản hồi về tới tin tức mơ hồ mà hỗn loạn. Thân của ta tháp cảm ứng cũng bị trên diện rộng suy yếu, chỉ có thể xác định hắn đại khái còn tại hoang mạc chỗ sâu di động, vị trí cụ thể khó mà khóa chặt. Khắc khắc, nơi đây đối với ta ma nguyên mặc dù cũng có áp chế, nhưng so với các ngươi dễ chịu chút. Tam nhãn ma quân chỗ cụt tay ma khí cuồn cuộn, giữ tận vết thương đang thong thả khép lại, hắn mi tâm mắt dọc cú quang lấp lóe, quét mắt mênh mông biển cát, bất quá. Cái này hoang mạc bản thân hung hiểm, chỉ sợ so với chúng ta càng muốn hơn mệnh của hắn. Phệ linh xa khâu, cắt chạy tuyệt vực, còn có cái kia trong truyền thuyết có thể thổi tan nguyên thần táng hồn báo cát. Hắn thân thể bị trọng thương, có thể chống bao lâu? Tăng thêm tốc độ. Hắn linh lực hao hết, đã là cá trong chậu. Rõ ràng hơi tiên tử thanh âm thanh lãnh, đầu ngón tay tiên quang lưu chuyển, ý đồ tịnh hóa xung quanh các bụi, nhưng này nhỏ xíu tiên quang rất nhanh liền bị ở khắp mọi nơi vô quản chi lực ăn mòn làm hao mòn. Hắn trốn vào nơi đây, không khác uống rượu độc giải khát, nhưng đối với chúng ta đồng dạng bất lợi. Truyền lệnh xuống, đệ tử tinh nhuệ kết thành tiểu đội, do trưởng lão dẫn đầu, mang theo đủ lượng linh thạch đang lượng, đi bộ tiến vào tìm kiếm. Lấy trăm dặm làm hạn định, phát hiện tung tích, lập tức phát tín hiệu, mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống dưới. Rất nhanh, từng nhánh do đại năng cảnh trưởng lão dẫn đội, mười mấy tên đệ tử tinh nhuệ tạo thành tiểu đội, như là mũi tên rời cung, xông vào mênh mông biển cát. Trên người bọn họ linh quang lấp lóe, dựa vào đan dược và mang theo người linh thạch bổ sung tiêu hao, tốc độ mặc dù so tại ngoại giới chậm rất nhiều, nhưng so với trọng thương tại thân, chỉ có thể dựa vào hai chân cùng ý chí bôn ba Diệp Trần, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Long Nạo Tiên, Tần Thiên bọn người thình lình xuất hiện, trên người bọn họ đều lóe ra các loại hộ thể pháp bảo quan mang, hiển nhiên làm sung túc chuẩn bị. Hừ, Diệp Phàm phế vật kia, khẳng định đã chết tại cái nào hố cắt bên trong. Long Ngạo Thiên đứng tại một chiếc lơ lửng trên phi toa, nhìn qua tính mình hoang mạc, ngựa khí mang theo khinh thường, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Táng Ma Huyên một quyền kia phế bỏ Lệ Phi Vũ hình ảnh, từ đầu đến cuối vung đi không được. Tiên phủ chí bảo, người có đức chiếm lấy. Hán khí số đã hết. Tần Thiên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét mắt của các, phảng phất muốn đem Diệp Trần móc ra. Càng xa xôi, một chút gan lớn tán tu cùng thế lực nhỏ tu sĩ quan sát từ đằng xa, nghị luận ầm ĩ lục đại thánh địa đều phái người tiến vào. Xem ra cái kia Diệp Phàm thật ở bên trong. Tuyệt Linh Hoàng Mạc A, đi vào chính là cựu tử nhất sinh. Cái kia Diệp Phàm vốn là trọng thương ngã gục, chỉ sợ ta nhìn treo. Man Long Vương tự mình xuất thủ đều không có lưu hắn lại, tiểu tử này mệnh cứng cực kỳ. Mệnh lại cứng rắn, có thể cứng rắn qua cái này Tuyệt Linh tử. Ta nhìn hắn lần này là chắp cánh khó chạy thoát. Đáng tiếc những chí bảo kia chôn xương cát vàng, cũng coi như nơi trở về của hắn. Chương 518, Vạn Tinh Trần Hải chương 518, Vạn Tinh Trần Hải Diệp Trần không biết mình đi được bao lâu, thời gian tại mảnh này đơn điệu tĩnh mịch trong hoang mạc đã mất đi ý nghĩa. Trong túi trữ vật linh dược đang nhanh chóng tiêu hao, cảnh tượng trước mắt bắt đầu lay động, bóng chồng trùng trùng điệp điệp. Ngay tại hắn cảm giác ý thức sắp lần nữa trầm luân, thân thể lung lay sắp đổ thời điểm, phía trước, một tòa to lớn phong hóa đến như là quái thú hài cốt giống như cồn cắt đằng sau, ẩn ẩn truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau cùng yêu thú gào thét. Diệp Trần trong lòng run lên, cưỡng ép ngưng tụ lại một tia tinh thần, thu liễm khí tức, như là sa tích giống như lặng yên không một tiếng động trèo lên đỉnh của cát, nằm phục người xuống nhìn xuống dưới. Con gặp phía dưới một mảnh tương đối khoáng đạt trong xác gốc, một chi do ba tên đại năng cảnh trưởng lão dẫn đầu rước hơn 30 người đại la thánh địa tìm kiếm tiểu đội, chính lâm vào khẩu chiến. Bọn hắn đối thủ là 7-8 đầu hình thể khổng lồ, hình như cự tích, toàn thân bao trùm lấy nặng nghề ố vàng lân giáp quái vật, hoang mạc sa tích. Những này sa tích tiềm phục tại tầng cát phía dưới, khí tức cùng hoang mạc cơ hồ hòa làm một thể, đột nhiên phát động tập kích, nhanh như thiểm điện. Lực lượng của bọn chúng cực kỳ khủng bố, che kín gai ngược đuôi dài mỗi một lần quét ngang, đều mang xé rách không khí rít lên, một tên thiên nhân cảnh đệ tử né tránh cũng kịp, hộ thể linh quang trong nháy mắt phá toái, cả người như là bị cự truy đập trúng, tiêu thảm phun máu bay ngược, mắt thấy là không sống được. Phiền toái hơn chính là, những này sa tích lân giáp nặng nề không gì sánh được, pháp bảo tầm thường phi kiếm chạm tại phía trên, chỉ để lại bạch ngấn nhàn nhạt, tia lửa tung tóe. Bọn chúng còn có thể điều khiển cát chạy, hình thành vòng xoáy khổng lồ bấy dập, thật to hạn chế tu sĩ di động phạm vi. Kết trận, Thiên Sơn bất động trận. Cầm đầu một tên đại la trưởng lão nghiêm nghị hét lớn, trong tay một mặt màu vàng đất trận kỳ huy động. Đệ tử còn lại cuốn quýt thôi động pháp lực, một đạo nặng nề màn sáng màu vàng đất trong nháy mắt dâng lên, đem mọi người miễn cưỡng bảo hộ ở trong đó. Phanh phanh phanh. Vài đầu sa tích hung hăng đâm vào trên màn sáng kịch liệt lay động, vết rạn ẩn hiện. Sa tích mở ra che kín răng nhọn miệng lớn, phun ra ra mang theo mãnh liệt tính ăn mòn ố vàng xương động, suy suy ăn mòn màn sáng. Đáng chết. Những xúc sinh này lân giáp quá dày. Một tên trưởng lão khác thôi động phi kiếm, chẳng tại một đầu sa tích chỗ cổ, lại con bắn bay mấy mảnh lân giáp. Tức giận đến chửi ầm lên. Bọn chúng đang tiêu hao linh lực của chúng ta. Tại địa phương quỷ quái này, linh lực khôi phục quá chậm. Người thứ ba trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, không ngừng nuốt đan dược, duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Diệp Trần phục tại trên cồn cát, ánh mắt lạnh như băng đảo qua phía dưới hỗn loạn chiến trường. Đây là một cơ hội, hắn không chút do dự, mượn sa tích va chạm trận pháp đưa tới bao cát động, lặng yên không một tiếng động trượt xuống cồn cát, dán chặt lấy mặt đất, lợi dụng chập trùng cồn cát bóng ma cùng hỗn loạn năng lượng ba động làm yểm hộ, hướng phía cát cốc khác một bên biên giới cấp tốc tiến hành. Động tác của hắn mau lẹ mà tinh chuẩn, mỗi một lần di động đều kẹt tại sa tích công kích khoảng cách cùng trận pháp dung chuyển trong nháy mắt. Phía dưới chiến đấu say sưa đại la các tu sĩ, lực chú ý hoàn toàn bị hung hãn sa tích cùng tràn ngập nguy hiểm trận pháp hấp dẫn, tăng thêm hoang mạc đối với thần thức áp chế, lại không người phát giác một đạo yếu ớt như là cắt sỏi giống như khí tức đang từ bọn hắn không coi vào đầu chạy đi. Diệp Trần thân ảnh rất nhanh biến mất tại các cốc khác một bên, chỉ để lại hậu phương càng kịch liệt tiếng chém giết cùng sa tích cuồng bạo gào thét, tại trống trải trong hoang mạc quanh quẩn. Thời gian tại đơn điệu buôn ba cùng trong thống khổ trôi qua. Cồn cắt liên miên, như là ngưng kết con sóng lớn màu vàng. Diệp Trần không biết mình vượt qua bao nhiêu tòa dạng này, đầu sóng trong túi chứa vật linh dược tiêu hao hơn phân nửa, thân thể thương thế tại đỉnh cấp linh dược cùng hỗn độn khí tầm bổ bên dưới, rốt cục miễn cưỡng ổn định lại, không còn chuyển biến xấu, nhưng khoảng cách khôi phục chiến lực còn kém xa lắm. Ngay tại hắn lần nữa trèo lên một tòa đặc biệt cồn cắt cao ngất, chuẩn bị phân biệt phương hướng lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn hô hấp đống nhiên chỉ trệ. Cồn cắt phía dưới, cũng không phải là trong dự đoán liên miên cắt vàng, mà là một mảnh to lớn đến khó có thể tưởng tượng bồn địa. Trung ương bồn địa, cũng không phải là ốc đảo, mà là một mảnh phế tích, tàn phá cao tới trăm trượng cự thạch tường thành sụp đổ đứt gãy, phong cách cực kỳ cổ lão thô kệch, phía trên hiện đầy bao cắt ăn mòn vết tích cùng to lớn vết cào, vết yếm, phản phất nói viên cổ thảm liệt đại chiến. Vô số to lớn hình thái quái dị xương thú nửa chôn ở trong cát vàng, có như là dây núi, có tương tự cự xà, xương cốt bày biện ra ngọc thạch giống như con trạch, trải qua vạn tái bao cắt vẫn như cũ chưa hủ. Càng xa xôi, còn có thể nhìn thấy một chút đổ sụp kim tự tháp giống như kiến trúc khổng lồ nền móng, đồng dạng bị thật dày cắt đuổi vùi lấp hơn phân nửa. Toàn bộ phế tích khu vực tràn ngập một cỗ khó nói nên lời thế lương, tĩnh mịch nhưng lại ẩn hàm một kia tuyên cổ uy nghiêm khí tức. Càng kỳ dị là nơi này không gian tựa hồ so hoang mạc địa phương khác càng thêm ổn định, không trung phiêu đãng cực kỳ yếu ớt như là bụi bặm giống như điểm sáng màu bạc, nếu không nhìn kỹ cơ hồ khó mà phát giác. Đây là Diệp Trần trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Trong cơ thể hắn yên lặng đã lâu hỗn độn nguyên linh châu, tại thời khắc này vậy mà cực kỳ nhỏ chấn động một cái, truyền lại ra một kia yếu ớt khát vọng, phảng phất bị phế khư chỗ sâu một loại nào đó tồn tại hấp dẫn. Cùng lúc đó, hắn sâu trong thức hải Viên kia đại biểu cho Chu Thiên tinh thần thần thể căn cơ do vô số rất nhỏ tinh quang phù văn ngưng tụ tinh thần, cũng trước đó chưa từng có sinh động, tản mát ra cảm giác nóng rực. Kỳ ngộ, hoặc là càng lớn hung hiểm. Diệp Trần ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn cơ hồ không do dự, kéo lấy thân thể mệt mỏi, hướng phía mảnh kia tĩnh mịch viễn cổ phế tích tập tên xuống. Càng đến gần, trong không khí này chút ít yếu điểm sáng màu bạc liền càng phát ra rõ ràng, bọn chúng như là có sinh mệnh bụi bặm, vây quanh xương thú khổng lồ cùng tàn phá kiến trúc chậm rãi phiêu động, tản mát ra tinh khiết mà cổ lão tinh thần khí tức. Phế tích khu vực trung tâm là một mảnh tương đối khoáng đạt quảng trường, mặt đất phủ lên to lớn khắc đầy tinh thần quỹ tích phiến đá màu đen, mặc dù hơn phân nửa bị cắt vàng bụi lấp, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó đã từng to lớn. Giữa quảng trường, đứng sừng sững lấy một tòa nửa đổ sụp thạch đài to lớn, thạch đài trung ương là một cái sâu không thấy đáy hình tròn lỗ thủng. Khi Diệp Trần bước vào quảng trường phạm vi, tới gần tòa bệ đá kia lúc, dị biến nảy sinh. Thạch đài trung ương cái kia đen kịt lỗ thủng chốt sâu, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khó mà kháng cự hấp lực khủng bố. Đồng thời, toàn bộ quảng trường mặt đất khắc ấn tinh thần quy tích, phản phất bị trong nháy mắt thắp sáng. Vô số đạo tia sáng màu bạc từ phiến đá trong khe hở bắn ra, giăng khắp nơi, cấu thành một cái cự đại mà phức tạp tinh đồ lập thể, đem Diệp Trần một mực vây ở trung ương. Cấm chế. Diệp Trần trong lòng kịch chấn, trong nháy mắt minh bạch chính mình phát động nơi đây lưu lại thượng cổ trận pháp. Hán điên cùng thôi động còn sót lại hỗn độn khí, ý đồ tránh thoát cái kia khóa chặt quanh thân tinh thần lực hút, nhưng thân thể như là lâm vào ngưng kết tinh thần hộ phách, cả ngón tay đều khó mà động đậy mảy may. Ông, lỗ thủng chỗ sâu, hấp lực bỗng nhiên tăng gấp bội. Diệp Trần thân thể không bị khống chế bị nắm kéo, hướng phía cái kia sâu không thấy đáy hắc ám rơi xuống. Bốn phía là tuyệt đối hắc ám cùng tĩnh mịch, chỉ có thân thể bị cái kia cỗ tinh thần lực hút bao vây lấy, bằng tốc độ kinh người rơi xuống dưới. Thời gian cảm giác, không gian cảm giác hoàn toàn đánh mất, chỉ có bên tai gào thét mà qua cũng không phải là không khí ma sát sinh ra kỳ dị vụ vụ. Không biết qua bao lâu, phản phất một cái trước mắt, lại phản phất vào năm. Phanh. Diệp Trần trùng điệp ngã xuống tại cứng rắn trên mặt đất băng lãnh, lực trùng kích to lớn để trước mắt hắn biến thành màu đen. Hắn giang chống đỡ lấy ngẩng đầu, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, con người bỗng nhiên co vào. Đây là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông không gian dưới đất. Không có giới hạn, không có trên dưới trái phải khái niệm. Đỉnh đầu, dưới chân, bốn phương tám hướng là vô tận, thâm thúy chảy xuôi. Tinh hải. Nhưng đây cũng không phải là chân thực tinh thần, mà là do vô cùng vô tận, tinh mịn như hạt bụi nhỏ, nhưng lại sáng chói chói mắt màu bạc cắt sỏi tạo thành mênh mông bụi biển. Bọn chúng như là có được sinh mệnh, chậm rãi chảy xuôi, xoay tròn, hội tụ, phân tán, cấu thành vô số xoay tròn tinh vân, lưu động tinh hà, thậm chí mơ hồ có thể thấy được tinh hệ vòng xoáy. Thuần túy đến cực hạn tinh thần chi lực, như là thể lỏng ánh trăng, xung quanh mảnh này không gian kỳ dị mỗi một hiệu lãnh. Vạn tinh Trần Hải một cái cổ lão danh từ trong nháy mắt hiện lên ở Diệp Trần não hải, mang theo khó nói nên lời rung động. Đây là trong truyền thuyết tiểu vũ trụ tịch diệt sau, nó tinh túy nhất lực lượng bản nguyên cùng tinh hải bụi bặm biến thành vùng đất kỳ dị, ẩn chứa một ngôi sao thậm chí một tinh vực nguyên thủy nhất, nhất bàng bạc tinh thần tạo hóa. Hỗn độn nguyên linh châu tại trong thức hải của hắn phát ra trước nay chưa có, khát vọng bù bù. Trong thức hải viên kia yên lặng đã lâu tinh thần thần thể hẳn giống, càng là kịch liệt rung động, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mầm non, bộc phát ra khó mà ức chế đói khát. Chương 519, thân thể đại thành chương 519, thân thể đại thành nhưng mà, cái này bàng bạc tinh thần chi lực cũng không phải là phi thường bình thản. Bên trong cung bạo, thuần túy mang theo tinh thần tịch diệt băng lãnh ý chí, như là ước vạn đem vô hình tinh thần chi nhận, điên cuồng cắt chém, cọ rửa Diệp Trần thể phách cùng thần hồn, ý đồ đem hắn phân giải thành cái này vô tận bụi biển một bộ phận. Ách a, đau nhức kịch liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân, cơ bắp gân cốt bị vô hình cự lực lặp đi lặp lại xé rách nghiền ép, thần hồn càng giống là bị đầu nhập vào tinh thần trong lò luyện nung khô. Đây là kỳ ngộ, càng là luyện ngục, hoặc là bị cái này cuồng bạo tinh thần chi lực triệt để ma diện, hóa thành bụi bặm, hoặc là đem nó chinh phục, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chu Thiên tinh thần thần thể, cho ta hút. Diệp Trần hai mắt đỏ ngầu, phát ra gào thét. Hắn không còn kháng cự, ngược lại triệt để bung ra thân thể tất cả phòng ngự, điên cuồng vận chuyển Chu Thiên tinh thần đại pháp. Thức hải như là một cái vi hình vòng xoáy lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy xung quanh vọt tới tinh thần chi lực. Thân thể của hắn trở thành lò luyện. Bàng bạc đến kinh khủng tinh thần chi lực như là vỡ đê tinh hà, mãnh liệt rót vào hắn tàn phá thân thể. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, kinh mạch bị lực lượng cuồng bạo chống từng khúc muốn nứt, trên làn da trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết máu. Thái Nguyên Tiên phủ rủ xuống đạo đạo hỗn độn khí, ý đồ bảo vệ tâm mạch của hắn yếu hại, đồng thời bá đạo luyện hóa tinh thần chi lực bên trong ẩn chứa cuồng bạo ý chí, đem nó chuyển hóa làm tương đối ôn hòa lực lượng bản nguyên. Hủy diệt cùng tân sinh tại trong mỗi một tấc máu thịt kịch liệt giao phong. Diệp Trần thân thể khi thì bành trướng như là khí cầu, khi thì lại bị áp xúc đến như là xương khô. Bên ngoài thân vết máu không ngừng băng liệt, lại đang tinh thần chi lực cọ rửa bên dưới cấp tốc khép lại, vô số lần gần như tán loạn biên giới. Mỗi một lần đều là sư phụ câu kia tâm không chết, nói bất diệt như là định hải thần châm, đem hắn từ bên bờ hủy diệt kéo về. Là đối với sinh khát vọng, là đối với lực lượng truy cầu, chống đỡ lấy hắn tại tinh thần này luyện ngục bên trong gắt gao kiên trì. Thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, có lẽ là mấy ngày. Đến lúc cuối cùng một tia cuồng bạo tinh thần ý chí bị ma diệt, chuyển hóa, đến lúc cuối cùng một cỗ bàng bạc tinh thần chi lực triệt để hấp thu. Vâng, Diệp Trần trong cơ thể, phản phất có một tầng vô hình giam cầm đã lâu gông xiềng bị triệt để đánh bỡ. Một cỗ minh ngông, tinh khiết, đường hoàng chính đại tinh thần quang huy, đột nhiên từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra. Thân thể của hắn tắm rửa tại sáng chói màu bạc trong ánh sao. Dưới làn da, ẩn ẩn có thể thấy được vô số tinh mịn như là tinh thần quỹ tích giống như đường vân màu bạc đang chảy, xương cốt như là bạch ngọc, nội ẩn tinh mang, kinh mạch cứng cỏi rộng lớn, chảy xuôi ngôi sao màu bạc chi lực. Đan điền khí hải tức thì bị triệt để tái tạo, hóa thành một mảnh vi hình xoay tròn tinh vân, ở trung tâm là một tôn ngồi xếp bằng, do vô số tinh quang phủ văn ngưng tụ mơ hồ thần chỉ hư ảnh. Chu Thiên tinh thần thân thể, đại thành. Lúc trước tất cả thương thế, vô luận là Man Long Vương tạo thành khủng bố nội thương, hay là cưỡng ép thôi động bí thuật phản vệ, hoặc là buôn ba hao tổn, tại thời khắc này đều khỏi hẳn. Một cố cường đại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác, xung doanh thân thể mỗi một hẻo lánh. Đối với giữa thiên địa tinh thần chi lực cảm ứng cùng khống chế, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có ước vạn tinh thần đang sinh diệt lưu chuyển, sáng chói chói mắt. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, đốt ngón tay phát ra thanh thúy nổ đùng, thuần túy lực lượng cảm giác tại quyền phong ở giữa lưu chuyển, dẫn động xung quanh vạn tinh trần hải của mình. Hắn tâm niệm khẽ động. Ông Chu Thiên tinh thần kỳ hư ảnh tại phía sau hắn tự động hiện hiện. Cùng dĩ vãng khác biệt, thời khắc này tinh cờ đón gió phấp phới, bay phất phới. Trên mặt cờ, cái kia nguyên bản hơi có vẻ mơ hồ tinh đồ trở nên trước nay chưa có sáng chói. Vô số ngôi sao dựa theo quỹ tích huyền ảo vận chuyển, tản mát ra chân thực tinh thần uy áp. Vạn tinh trần hải bên trong cái kia vô tận tinh thần hạt bụi nhỏ, như là nhận quân vương triệu hoán, hóa thành từng đạo sáng chói tinh hà, hướng phía tinh cờ tụ đến, dung nhập mặt cờ trong tinh đồ. Tinh thần cờ khí tức bằng tốc độ kinh người kéo lên. Trên cột cờ phù văn cổ xưa dần dần sáng lên, một cỗ viễn siêu lúc trước mênh mông tinh thần chi lực tại kỳ phiên bên trong phun trào, ngưng tụ. Tinh thần cờ tại vạn tinh trần hải tầm bổ bên dưới, lại phát sinh một loại nào đó bản chất thủy biến, uy năng tăng vọt. Lực lượng trở về, mà lại mạnh hơn. Diệp Trần cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, viễn siêu trạng thái đỉnh phong tinh thần chi lực, cùng bên người khí tức kia tăng vọt, cùng mình thần thể hoàn mỹ hô ứng Chu Thiên tinh thần kỳ, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có tự tin và sát ý lạnh như băng, tại trong lồng ngực khuấy động. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu nặng nề tầng nham thạch cùng vô tận cát vàng, nhìn phía cái kia phong tỏa tại hoang mạc bên ngoài. Thiên La địa võng, phế vật, một đám phế vật, ngay cả cái người trọng thương cũng không tìm tới. Man Long Vương táo bạo gào thét tại hoang mạc biên giới nổ vang, chấn động đến mấy chiếc đến gần phi chu đều lay động không thôi. Thời gian một chút xíu trôi qua, phái nhập hoang mạc đội lục soát như là đã chìm đáy biển, trừ ngẫu nhiên chuyển về gặp phải Sa Khâu tập kích tổn thất báo cáo, liên quan tới Diệp Trần tung tích, không thu hoạch được gì. Hắn thật chẳng lẽ bị Sa Khâu nuốt, hay là rơi vào cắt chạy tuyệt vực? Thiên Tuyển Thánh Quân cao mày, Thái Hư Thần Tháp phạm vi cảm ứng bị áp chế gắt gao tại hoang mạc tầng cạn, lại chỗ sâu chính là một mảnh hỗn độn. Hừ, tiện nghi hắn. Lôi Phạt Tôn giả đoán độc nói nhỏ, chỗ cụt tay truyền đến trận trận có rút đau đớn để sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn. Ngay tại lục đại chuẩn đế tiên nhẫn sắp hao hết thời khắc, ông một cố khó nói nên lời mênh mông ba động, đột nhiên từ tuyệt linh hoang mạc cực sâu chỗ khuyết tán ra đến. Cái kia ba động mang theo một loại cổ lão, tinh thuần, phản phất có thể dẫn động chư thiên tinh thần cộng minh khí thế mênh mông. Mặc dù trải qua tuyệt linh hoang mạc tầng tầng suy yếu, truyền lại đến biên giới lúc đã trở nên cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với chuẩn đế cấp khác tồn tại tới nói, vẫn như cũ như là trong đêm tối hải đăng. Đây là tinh thần bản nguyên, thật là tinh thuần khí tức. Rõ ràng hơi tiên tử đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, là thất thanh. Vạn tinh trần hải, hoang mạc hạch tâm lại có thứ này. Tam nhãn ma quân mi tâm mắt dọc u quang tăng gọn, tràn đầy khó có thể tin cùng cực độ tham lam. Là tiểu xúc sinh kia, hắn dẫn động vạn tinh trần hải, hắn đang hấp thu bản nguyên. Vô Trần Tôn giả không hề bận tâm trong mắt lần thứ nhất bộc phát ra dọa người tinh mang, sau lưng phong cách cổ xưa trường kiếm phát ra cao vút kiếm minh. Cái gì? Man Long Vương đầu tiên là sửng sở, lập tức nổi giận long ngâm cơ hồ muốn gào vỡ tương cung. Hắn còn chưa có chết, còn phải như vậy tạo hóa? A, tức chết ta cũng. Chương 520, một quyền phá địch chương 520, một quyền phá địch nhanh. Tất cả mọi người, không tiếc bất cứ giá nào, mục tiêu hoang mạc hải tâm, bố trí xuống Tiên La địa võng, tuyệt không thể để hắn hấp thu xong tất. Thiên Tuyển Thánh Quân phản ứng nhanh nhất, thanh âm mang theo trước nay chưa có cấp bách cùng sát ý, mệnh lệnh như là như gió bao quét sạch. Lục Đại Thánh Địa chú đóng ở hoang mạc biên giới tất cả lực lượng, trong nháy mắt bị toàn bộ điều động. Vành, 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 từng chiếc to lớn phi chu bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cưỡng ép xé rách trên hoang mạc không sền sệt không khí, hướng phía ba động chuyển đến phương hướng tốc độ cao nhất đột tiến. Đại diện Thánh Địa liệt không thần chu toàn thân phủ văn lập lòe, tốc độ nhanh nhất như là thiểm điện màu vàng. Vô Cực Thần Điện cửu tiêu lôi chu dẫn động lôi đình mở đường, oanh minh rung trời. Giao Chỉ Thánh Địa tịnh thế mây phảng tiên quang lượn lờ. Trên phi thuyền, sớm đã bố trí tốt công kích trận pháp toàn lực vận chuyển. Trên mặt đất, do các đại thánh địa đệ tử tinh nhuệ tạo thành chiến trận cũng tốc độ cao nhất tiến lên, các loại linh quang, ma khí, tiên huy, kiếm khí tại mở nhạt trên hoang mạc xen lẫn, hình thành một mảnh tính hủy diệt di động hàng rào. Trên trời dưới đất, phi chu chiến trận che khuất bầu trời. Kinh khủng linh áp hỗn hợp có sát khí, như là thực chất biển động, hướng phía hoang mạc hạch tâm nghiền ép mà đi. Một tấm do lục đại thánh địa dốc sức bệnh bao trùm phương viên mấy trăm dặm tử vong lưới lớn đã mở ra. Long Nạo Thiên đứng tại thần chu mũi tàu, nhìn phía dưới cái kia như là dòng lũ sắt thép giống như tiến lên khủng bố trận thế, nhìn phía xa hoang mạc chỗ sâu cái kia ẩn ẩn truyền đến tinh thần ba động, trong mắt tràn đầy cực độ ghen tị và một tia vận bèo khoái ý. Diệp Phàm, mặc cho ngươi khí vận ngập trời, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ duyên của ngươi, ngươi trí bảo đều chính là ta đã đặt chân. Tần Thiên cũng tại một chiếc đại diễn trên phi thuyền, khuôn mặt lạnh lùng nhưng nắm chắc quả đấm bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Vạn Tinh Trần Hải, loại truyền thuyết này bên trong thần vật lại bị Diệp Phàm dẫn động, Cái này khiến trong lòng của hắn phần kia muốn đem Diệp Phàm giẫm tại dưới chân chấp niệm trở nên càng thêm nóng bỏng cùng điên cuồng. Thiên La địa võng đã vây kín, sát cơ sôi trào đến đỉnh điểm. Ngay tại Lục Đại Thánh Địa bày ra hủy diệt lưới lớn sắp khép lại, khoảng cách Vạn Tinh Trần Hải chỗ hố sâu còn sót lại cuối cùng hơn 10 dặm xa lúc. Ông, một đạo xa so với trước đó càng thêm sáng chói, càng thêm bá đạo quang trụ màu bạc, đột nhiên từ hố sâu vị trí phóng lên tận trời. Cột sáng to như núi lớn, trong nháy mắt đâm rách tuyệt linh trên hoang mạc không cái kia vạn cổ không đổi mở nhạt màn trời, phản phất muốn đem cái này tĩnh mịch chi địa triệt để xuyên thủng. Trong cột sáng, một bóng người chậm rãi dâng lên. Chân hắn đạp hư không, quanh thân tinh quang chạy xuôi, như là hất lên một kiện do tinh hà dệt thành chiến y, chính là Diệp Trần. Chân hắn đạp hư không, quanh thân ánh sao lưu chuyển, khí tức mênh mông bằng bạc, như là thái cổ tinh thần giáng lâm. Sau lưng Chu Thiên tinh thần kỳ đón gió triển khai, bay phất phới. Trên mặt cờ, tinh độ sáng chói chói mắt, dẫn động trên 9 tầng trời tinh thần chi lực rủ xuống, hình thành một đạo kết nối thiên địa quang trụ màu bạc. Vạn Tinh Trần Hải tẩy lễ, để hắn thần thể cùng tinh thần cờ đều phát sinh chất thủy biến. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt dẫn nổ tĩnh mịch ngoài phế tích vây kiểm chế tới cực điểm bầu không khí. Diệp Phàm, hắn đi ra, ngăn lại hắn, giết, bày trận, nhanh. Vô số đạo vừa kinh vừa sợ tiếng giống trong nháy mắt vang lên. Sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch Lục Đại Thánh Địa phong tỏa bộ đội phản ứng nhanh đến mức cực hạn.
Ông,
mấy chục đạo do đại năng cảnh trưởng lão chủ trì lóe ra các loại linh quang công kích trận pháp trong nháy mắt thắp sáng. Vô số đạo thô to của sáng, kiếm khí bén nhọn, thiêu đốt hỏa cầu, đông kết hư không hàn băng, ô hế ma quang, như là hủy diệt dòng lũ từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, hướng phía vừa mới xông ra phế tích Diệp Trần điên cuồng chút xuống mà đi. Trong nháy mắt đem hắn chỗ vùng không gian kia bao phủ hoàn toàn. Cường độ công kích này đủ để trong nháy mắt đem một vùng núi san thành bình địa, quanh sát mấy tên đại năng đỉnh phong. Hừ, đối mặt cái này tính hủy diệt tập kích, Diệp Trần trong mắt chỉ có sát ý lạnh như băng, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn thậm chí không có né tránh. Chu Thiên tinh thần ngự quát khẽ một tiếng, sau lưng tinh thần cờ đột nhiên mở ra. Vâng. Vô số đạo sáng chói tinh quang từ mặt cờ trong tinh độ dâng lên mà ra, trong nháy mắt xen lẫn, ngưng kết. Một mặt to lớn vô cùng, do vô số xoay tròn tinh thần hư ảnh tạo thành tinh vẫn, như là kiên cố nhất hàng rào, đem Diệp Trần quanh thân phạm vi trăm trượng một mực bao phủ. Ầm 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 ầm. Hủy thiên diệt địa năng lượng dòng lũ hung hăng đánh vào tinh thần hàng rào phía trên. Kịch liệt bạo tạc nối thành một mảnh, ánh sáng chói mắt đem bầu trời đều chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệch. Năng lượng cùng bạo sóng xung kích quét ngang mà ra, đem phía dưới cồn cắt trong nháy mắt tiêu diệt. Nhưng mà, khi quang mang tan đi, mặt kia ngôi sao to lớn hàng rào, mặc dù quang mang kịch liệt lấp lóe, tinh độ lưu chuyển hơi có vẻ bừng nhíu, nhưng như cũng sừng sững bất động. Hàng rào đằng sau, Diệp Trần thân ảnh không hề động một chút nào, chỉ có áo bào tại dư âm năng lượng bên trong bay phất phới. Cái gì? Nơi xa trên phi thuyền, vô số tu sĩ hít một hơi lãnh khí, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Đối cứng mấy chục tòa đại trận tập kích mà lông tóc không tổn hao gì. Đây là người sao? Đến với ta. Diệp Trần thanh âm băng lãnh giống như tử thần tuyên cáo, vang vọng chiến trường. Hắn bước ra một bước, dưới chân hư không phảng phất có tinh thần sinh diệt. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã như quỷ mị giống như dáng lâm tại một chiếc cách hắn gần nhất, do cái nào đó phụ thuộc vào Thái Hư Thánh Địa cỡ trung tông môn khống chế thanh đồng trên phi thuyền không. Phi thuyền kia dài ước chừng trăm trượng, hiện đầy phù văn, đang toàn lực thúc dục một tòa pháp trận công kích. Thiên Đế Quyền, Toái Sơn Hà. Không có dự dỡ, chỉ có thuần túy nhất lực lượng. Diệp Trần hưu quyền nắm chặt, ngôi sao màu bạc chi lực hỗn hợp có hỗn độn khí huyết tại quyền phong hội tụ, áp xúc, tản mát ra làm người sợ hãi phá diệt khí tức. Quyền chưa đến, cái kia kinh khủng quyền áp đã đem phi chu mặt ngoài phòng hộ linh quang ép tới hướng vào phía trong lõm. Vâng. Nương tụ tinh thần thể đại thành chi lực thiết quyền, như là sao băng trên trời rơi xuống, hung hăng nện ở phi chu hạch tâm nhất trận pháp phòng hộ tiết điểm bên trên. Giang giác. Ầm ầm. Chói hai kim loại xé rách âm thanh cùng trận pháp tiếng nổ đùng đoàng bên trong, chiếc kia to lớn thanh đồng phi chu, như là bị thiên thần cự truy đập trúng đồ chơi, từ đó bộ ẩm vàng cắt thành hai đoạn. Trên thân tàu vô số phủ văn trong nháy mắt dập tắt, nổ tung. Thiêu đốt mảnh vỡ, vặn mèo kim loại cấu kiện, tu sĩ hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng một chỗ, như là sủi cảo vào nồi giống như từ giữa không trung rơi xuống. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền. Một chiếc do trận pháp gia trì, đủ để ngăn chặn đại năng công kích chiến tranh phi chu, bị đánh tan trên trời. Cái này máu tanh cuồng bạo một màn, trong nháy mắt đốt lên Diệp Trần trong lồng ngực kiềm chế đã lâu sát ý. Làm càn. Man Long Vương người đầu tiên xuất thủ, ngàn trượng long khu hành hùng, một chảo đập xuống. Cùng lúc đó, mà khác năm vị chuẩn đế cũng thi triển thủ đoạn, Thái Hư thần tháp trấn áp, Thiên Ma phiên quét sạch, Vô Trần kiếm chạm rơi sáu đạo chuẩn đế cấp công kích đồng thời giáng lâm. Thái Nguyên chạm tiên thuật. Diệp Trần trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đầu ngón tay tối tăm mở mịt kiếm khí tái hiện, nhưng lần này, kiếm khí xung quanh quấn quanh lấy sáng chói tinh quang, uy lực so trước đó mạnh mấy lần. Xuy. Kiếm khí tinh chuẩn đánh trúng sáu đạo công kích điểm yếu kém, dẫn phát nổ dây chuyền. Kinh khủng sóng xung kích đem phương viên trăm dặm phi chu toàn bộ lật tung, vô số tu sĩ thổ huyết rơi xuống. Chương 521, giết chóc chương 521, giết chóc đáng chết. Thiên Tuyển Thánh Quân tại Thái Hư thần tháp che chở cho, thấy muốn rách cả mí mắt, những này đều là thánh địa trụ cột vững vàng của tương lai. Kết trận, không cần cho hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Thanh Vi tiên tử thanh âm thanh lãnh mang theo vẻ run rẩy, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, ra lệnh. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, những cái kia to lớn phi chú rốt cục hoàn thành công kích trận pháp bổ sung năng lượng. Ở vào đầu thuyền, như là cự nhãn giống như pháp trận công kích hạch tâm, đông nhiên sáng lên làm người sợ hãi quan mang. Sau một khắc, mấy chục đạo thô to không gì sánh được, nhan sắc khác nhau, ẩn chứa tính hủy diệt năng lượng của sáng, như là thức tỉnh viễn cổ cự thú phát ra gào thét, xé rách trường không, hướng phía Diệp Trần đánh kích mà đi. Những quang trụ này uy lực, mỗi một đạo đều đủ để trọng thương thậm chí oanh sát đại năng cảnh đỉnh phong. Mấy chục đạo tê sạc, uy năng được ra, không gian đều bị khủng bố năng lượng và mèo xé rách, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Đối mặt cái này đủ để dẹp tiên dây núi, sấy khô hoàng hà hủy diệt tê sạc, Diệp Trần rốt cục dừng bước. Hắn trôi nổi tại không, quanh thân ánh sao chảy xuôi, trong đôi mắt phản chiếu nước cờ 10 đạo hủy diệt của sáng, nhưng như cũng bình tĩnh. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, vũ chỉ mở ra, nhắm ngay cái kia oanh kích mà đến của sáng dòng lũ. Chu Thiên Tinh Thần, nghe ta hiệu lệnh. Ông. Phía sau hắn Chu Thiên Tinh Thần kỳ bỗng nhiên tăng gọn, mặt cờ phản phất hóa thành chân thực tinh không, một cái cự đại thâm thúy không gì sánh được tinh thần vòng xoáy tại trong mặt cờ hình trái tim thành, xoay chậm chậm. Trung tâm vòng xoáy tản mát ra kinh khủng áp lực, phản phất kết nối với vũ trụ lỗ đen. Cái kia mấy chục đạo hủy diệt của sáng oanh kích mà tới, nhưng lại không phát sinh trong dự đoán kinh thiên bạo tạc, mà lại như là châu đất xuống biển, một đầu đâm vào cái kia thâm thúy tinh thần trong vòng xoáy. Tinh thần vòng xoáy kịch liệt chấn động, tinh đồ sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể bị nó bạo, nhưng nó chung quy là chống được. Tất cả thấy cảnh này người, vô luận là trên phi thuyền tu sĩ, hay là trận chiến dưới mặt đất trong trận đệ tử, hoặc là nơi xa quan chiến tán tu, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, như là gặp ma. Nuốt lấy. Cái này sao có thể? Hắn lá cờ kia đến cùng là cấp bậc gì bảo vật? Hoảng sợ cùng khó có thể tin cảm xúc tại trong liên quân lan tràn. Ma Diệp Trần, tại thôn vệ đợt này khủng bố công kích sau, sắc mặt có chút trắng một cái trước mắt, nhưng trong mắt tình quang càng tăng lên. Tinh thần kỳ tướng thôn vệ năng lượng cưỡng ép luyện hóa, phản hồi về một bộ phận tinh thuần tinh thần chi lực, bổ sung hắn tiêu hao. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hắn quát lạnh một tiếng, mở ra cánh tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Trả lại cho các ngươi. Tinh thần vòng xoáy nghịch chuyển. Vừa rồi bị thôn vệ cái kia mấy chục đạo hủy diệt của sáng, trải qua tinh thần chi lực ra chỉ cùng áp xúc, lấy càng thêm cuồng bạo, càng thêm lưng tụ tư thái, bỗng nhiên phun ra, như là tinh hà đảo quyển, hướng về nơi đến phương hướng, những cái kia to lớn phi chu hạm đội phản xạ mà đi. Không tốt. Nhanh phòng ngự. Dâng lên hộ thuẫn. Trên phi thuyền các tu sĩ hoảng sợ muốn tuyệt, điên cuồng đem linh lực rót vào phi chu phòng ngự trận pháp bên trong. Các loại hộ thuẫn màn sáng trong nháy mắt sáng lên, đem phi chu bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Ầm ầm long, phản xạ trở về cổ sáng hung hăng đụng phải phi chu hộ thuẫn. Kinh thiên động địa bạo tạc liên tiếp vang lên. Quang mang đâm vào người mở mắt không ra, năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm từng vòng quyết tán, đem mặt đất cắt vàng tầng tầng nhấc lên. Một chút phẩm giai hơi thấp, hộ thuẫn cường độ không đủ phi chu, hộ thuẫn như là giấy giống như bị xé nứt, thân tàu bị khủng bố năng lượng trực tiếp xuyên thủng, xé rách, dẫn bạo. Hóa thành từng đoàn hỏa cầu thật lớn, từ không trung rơi xuống, bên trong tu sĩ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hóa thành cho bụi. Cho dù là giao chỉ, đại la các loại thánh địa đỉnh cấp phi chu, hộ thuẫn cũng bị hành kích đến kịch liệt lay động, sáng tối chập chờn, thân tàu chấn động, nội bộ duy trì trận pháp tu sĩ khí huyết sôi trào, thậm chí có người bị lực phản chấn động đến miệng phun máu tươi. Một vòng phản kích, liên quân phi chu tổn thất nặng nề, trận hình đại loạn. Hỗn đản. Man Long Vương nổi giận long ngâm vang lên, hắn to lớn long khu đột nhiên bại xuống, trực tiếp đụng nát một đạo phản xạ hướng đại diễn thánh địa phi chu của sáng. Mắt rồng phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, tiểu xuất sinh, gậy vào bảo vật chi lợi, có gì tài ba? Cho bản vương chết đi. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, long chảo to lớn xé rách hư không, mang theo ngập trời long uy cùng nghiền ép hết thể lực lượng kinh khủng, hướng phía Diệp Trần vào đầu bổ xuống. Chuẩn đế giận dữ, thiên địa biến sắc. Cùng lúc đó, Thanh Vi tiên tử, Thiên Tuyển thánh quân, Lôi Phạt tôn giả, Tam Nhãn ma quân, Vô Trần tôn giả cũng đồng thời xuất thủ. Bọn hắn nhìn ra Diệp Trần thực lực xưa đâu bằng nay, nhất là mặt kia tinh thần cờ, quỷ dị khó lường, tuyệt không thể để hắn lại mượn nhờ phi chu công kích tới bổ sung tự thân. Nhất định phải do bọn hắn tự mình xuất thủ, dùng tuyệt đối lực lượng tiến hành nghiền ép. Thanh Vi tiên tử đầu ngón tay tiên quang lưu chuyển, hóa thành một đạo tịnh hóa vạn vật chỉ phong, điểm hướng Diệp Trần mi tâm. Thiên Tuyển thánh quân thôi động Thái Hư thân tháp tăng vọt, như là sơn nhạc, hướng phía Diệp Trần chấn áp xuống, phong tỏa bốn phía không gian. Lôi Phạt tôn giả cụt một tay dẫn động 9 ngày lôi sát, ngưng tụ thành một thanh màu tím đen hủy diệt lôi mâu, ném mạnh mà ra, những nơi đi qua hư không cháy đen. Tam Nhãn ma quân mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo tuyệt tình nệ tở ở, Âu người nguyên thần u ám ma quang nổ bắn ra mà ra. Vô Trần tôn giả chập ngón tay như kiếm, một đạo cổ pháp vô hoa, lại ẩn chứa cực hạn phong mang kiếm khí phát sau mà đến trước, đâm thẳng Diệp Trần tim. Lục đại chuẩn đế, dưới sự nén giận, đồng thời phát động tuyệt sát một kích. Lần này công kích, xa so với trước đó phi chu tề xạ càng khủng bố hơn, pháp tác xen lẫn, đạo vận minh, triệt để khóa cứng Diệp Trần tất cả né tránh không gian, mỗi một kích đều ẩn chứa chuẩn đế cấp đạo và pháp, đủ để tùy tiện hủy diệt tinh thần. Diệp Trần trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa có tình thế nguy hiểm. Sắc mặt của hắn trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, quanh thân ánh sao điên cuồng phun trào, Chu Thiên tinh thần kỳ vờn quanh nó thân xoay tròn cấp tốc, vẩy xuống trùng điệp tinh mạc. Hỗn độn hộ thể, tinh thần bất diệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, Thái Nguyên tiên phủ rủ xuống hỗn độn khí cùng Chu Thiên tinh thần kỳ ánh sao dung hợp, tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo tối tăm mở mịt lại lóe ra ước vạn tinh điểm nặng nghề quan kén. Đồng thời, hắn song quyền đều xuất hiện, tay trái tay phải phân biệt thi triển tiên đế quyền, trên quyền ấn không chỉ có tinh thần lưu chuyển, càng có một cỗ thống ngự chư thiên, trấn áp vạn giới vô thượng quyền ý bộc phát. Ầm 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 ầm. Sáu đạo chuẩn đế cấp công kích gần như đồng thời đánh vào quang kén cùng trên quyền ấn, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố bạo tạc phát sinh. Bầu trời phảng phất bị đánh nát bình thường, xuất hiện một cái lô đen thật lớn, thôn vệ lấy tia sáng cùng năng lượng. Tính hủy diệt sóng xung kích hiện lên hình khuyên không chút kiên kỵ quyết tán, khoảng cách lân cận mấy chiếc phi chu trực tiếp bị tung bay ra ngoài, thân tàu vỡ tan. Diệp Trần bên ngoài cơ thể quang kén kịch liệt chấn động, trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, Chu Thiên Tinh thần kỳ phát ra một tiếng gào thét, mặt cờ tinh quang ảm đạm không ít. Hắn oanh ra hai đạo thiên đế quyền ấn cũng bị cưỡng ép đánh nổ. Phúc. Diệp Trần thân hình bị chấn, sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là như lưu tinh bị từ trung tâm vụ nổ đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống tại vài dặm bên ngoài trên đất cát, ném ra một cái cự đại hố sâu. Lục đại chuẩn đế liên thủ một kích, uy lực khủng bố như vậy, cho dù hắn tinh thần thần thể lại thành, có được rất nhiều chí bảo, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Diệp Phàm, Long Nạo Thiên đứng tại một chiếc lay động đại diện trên phi thuyền, nhìn thấy Diệp Trần bị đánh bay thổ huyết, nhịn không được kích động kêu to lên, trên mặt tràn đầy khoái ý, mặc cho ngươi như thế nào phép lối, tại chuẩn đế trước mặt, vẫn như cũng là gà đất chó sành. Tần Thiên cũng âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại bị càng sâu kiêng kỵ thay thế, kẻ này, tuyệt không thể lưu. Nhưng mà, sự hưng phấn của bọn hắn cũng không tiếp tục bao lâu. Trong hố sâu, một cỗ càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung lệ khí tức bỗng nhiên phóng lên tận trời. Bá, Diệp Trần thân ảnh từ trong hố sâu chậm rãi dâng lên. Khóe miệng của hắn treo huyết dịch màu vàng nóng, lộ ra có mấy phần chật vật, nhưng hắn một đôi trong mắt lại như là hai viên tiêu đốt tinh thần, bên trong chiến ý cùng sát ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại sôi trào đến cực hạn. Chu Thiên Tinh thần kỳ mặc dù quang mang hơi có vẻ ảm đạm, nhưng như cũ bao quanh hắn xoay chậm chậm, rủ xuống ánh sao. Thái Nguyên Tiên phủ cung cấp hỗn độn khí liên tục không ngừng, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Lục đại chuẩn đế liên thủ vây công, quả nhiên uy phong thật to. Thanh âm của hắn khàn khàn, lại mang theo một loại làm người sợ hai băng lãnh cùng trào phúng. Nhưng muốn cứ như vậy giết ta, còn xa xa không đủ. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh lần nữa động. Lần này, hắn không còn đối cứng, mà là đem hành tự quyết thi triển đến cực hạn, phối hợp tinh thần thần thể đối với không gian vi diệu cảm ứng, thân hình giống như quỷ mị, tại đầy trời công kích trong khe hở xuyên thẳng qua. Mục tiêu của hắn không còn là những cái kia chuẩn đế, mà là những cái kia đã mất đi chuẩn đế che chở, ngay tại một lần nữa tổ chức trận hình, hoặc là từ rơi xuống phi chu bên trong chạy ra thánh địa tu sĩ. Không tốt, nhanh tản ra. Thanh Vi tiên tử biến sắc, nhìn ra Diệp Trần ý đồ, nhưng đã chậm. Diệp Trần như là hổ vào bầy dê, vọt thẳng vào một chiếc vừa mới ổn định lại vô cực thần điện lôi thuyền phụ cận, ngăn lại hắn. Lôi trên thuyền trưởng lão hoảng sợ kêu to, các đệ tử cuốn quýt thôi động pháp bảo. Chết. Diệp Trần ánh mắt băng lãnh, một quyền vung ra, đơn giản thiên đế quyền, lại ẩn chứa băng diện sơn hà lực lượng. Và anh. Quyền phong lướt qua, mấy chục món pháp bảo tính cả chủ nhân của bọn chúng, trong nháy mắt sụp đổ thành huyết vụ. Lôi thuyền vòng phòng hộ như là bọt khí giống như bị xé mở, thân tàu bị quyền phong dư ba quét chúng, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Giết chóc, thuần túy giết chóc. Diệp Trần thân ảnh hóa thành tử vong phong bạo, tại trong liên quân điên cuồng xuyên thẳng qua. Chu Thiên Tinh thần kỳ cuộn lên, tinh hà rủ xuống, mảng lớn tu sĩ bị ánh sao quét trúng, nhục thân nguyên thần cùng nhau chôn bụi. Thiên đế quyền mỗi một lần vung ra, đều tất nhiên thanh không một mảng lớn khu vực, vô luận là chiến trận hay là phi chu, đều không thể ngăn cản hắn một lát. Thái Nguyên Trạm Tiên thuật kiếm khí màu xám ngẫu nhiên thoáng hiện, tất nhiên có một vị dẫn đội đại năng cảnh trưởng lão bị vô thanh vô tức chém chết thần hồn, tại chỗ vẫn lạc. Máu nhuốm đỏ trường không, chân chính máu nhuốm đỏ trường không. Tàn chi, thịt nát, mảnh vỡ pháp bảo, phi chu hải cốt, như là như mưa rơi từ không trung rơi xuống, đem phía dưới cắt vàng nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng nổ mạnh, tiếng giống giận dữ, xen lẫn thành một khúc tử vong chương nhạc. Diệp Trần như là đấm máu mà thành chiến thần, đánh đâu thằng đó, hung uy hiển hách. Hắn mạnh sinh sinh nương tựa theo cá nhân cường hãn vô địch chiến lược cùng chí bảo, đem lục đại thánh địa tạo thành liên quân giết đến thất linh bát lạc, lòng người bàng hoàng. Chương 522, khủng bố như vậy chương 522, khủng bố như vậy Long Nạo Tiên, Tần Thiên các loại nhân vật cấp độ thánh tử, sớm đã không có trước đó hưng phấn cùng khoái ý. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem cái kia đạo tại trong thiên quân vạn mã tùy ý giết chóc, như vào chỗ không người thân ảnh, ghen tị và sợ hãi giống như rắn độc gặm nuốt lấy bọn hắn nội tâm. Bọn hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế ý thức được, bọn hắn cùng Diệp Phàm ở giữa chênh lệch đã lớn đến không thể vượt qua tình trạng. Nếu không có chuẩn đế che chở, bọn hắn ở trước mặt đối phương, chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Tiểu xuất sinh, làm sao dám như vậy? Man Long Vương tức giận đến râu rồng dựng thẳng, điền cuồng truy kích, long trảo không ngừng đập xuống, nhưng dù sao bị Diệp Trần lấy hành tự quyết cực kỳ nguy cấp tránh đi, ngược lại đã ngộ thương không ít thánh địa tu sĩ. Mặt khác năm vị chuẩn đế cũng là sợ ném chuột vỡ bình, Diệp Trần lẫn trong đám người, bọn hắn rất nhiều phạm vi lớn thủ đoạn công kích căn bản là không có cách thi triển. Trận này truy sát, từ Diệp Trần xông ra vạn đuổi sao biển bắt đầu, vậy mà biến thành một trận đơn phương đồ sắt cùng hỗn loạn truy đuổi chiến. Lục đại thế lực số lượng thương vong điên cuồng tiêu thăng, sĩ khí gần như sụp đổ. Lục đại chuẩn đế sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn 6 người liên thủ, bố trí xuống thiên la địa võng, không chỉ có không thể cấp tốc cầm xuống một cái hậu bối tiểu tử, ngược lại bị đối phương giết đến phe mình người ngã ngựa đổ, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Thiên Tuyển Thánh Quân gầm thét, kết lục hợp khốn thiên trận, trước hạn chế tốc độ của hắn. Lục đại chuẩn đế trong nháy mắt đạt thành ăn ý, thân ảnh lấp lóe, chiếm cứ 6 cái phương vị, đồng thời đánh ra từng đạo huyền ảo pháp quyết. Ông, một tấm to lớn do 6 loại khác biệt pháp tắc ngưng tụ quang vong trong nháy mắt thành hình, bao trùm phương viên hơn 10 dặm, quang vong bên trong không gian phảng phất ngưng kết, Diệp Trần hành tự quyết lập tức nhận lấy cực lớn hạn chế, thân hình trở nên chỉ trệ đứng lên. Cơ hội tốt. Man Long Vương trong mắt hung quang nổ bắn ra, đôi rồng to lớn như là tiên thần chi tiên, thừa dịp Diệp Trần tốc độ chợt giảm trong nháy mắt, xé rách không gian, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hung hăng quất hướng Diệp Trần. Một kích này, hắn nén giận mà ra, cơ hồ dùng toàn lực, thế phải đem Diệp Trần nhất cử đánh thành thịt nát. Ngay tại lúc này, nhưng mà lâm vào khốn cảnh Diệp Trần, trong mắt chẳng những không có bối rối, ngược lại lướt qua một tia băng lãnh tính toán cùng quyết tuyệt. Hắn vẫn ở chờ cơ hội này, các loại một cái chuẩn đế bởi vì phẫn nộ hoặc là nóng lòng cầu thành mà lộ ra sơ hở cơ hội. Mà tính cách táo bạo nhất Man Long Vương, không thể nghi ngờ là tốt nhất mục tiêu. Đối mặt cái kia đủ để quất nát tinh thần đuôi rồng, Diệp Trần không tránh không né, ngược lại đem tất cả lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ. Tiên phủ chi lực, gia trì thân thể ta. Trong thức hải, Thái Nguyên Tiên phủ chấn động kịch liệt, mênh mông hỗn độn lực lượng bản nguyên mãnh liệt mà ra, rót vào toàn thân. Chu Thiên tinh thần, bảo hộ ta chân thân. Chu Thiên tinh thần kỳ bỗng nhiên thu hồi, chăm chú bao trùm thân thể của hắn, mặt cờ tinh đồ điên cuồng vận chuyển, dẫn động Chư Thiên tinh thần chi lực hình thành phòng ngự tuyệt đối. Hỗn độn nguyên linh châu. Định. Hắn mi tâm lóe lên, viên kia một mực yên lặng hỗn độn nguyên linh châu bỗng nhiên bay ra, nó không phải công kích, mà là tản mát ra một cỗ vô hình vô chất, lại phản phất có thể quấy rầy vạn vật phát tác, định trụ địa thủy hỏa phong hỗn độn ba động, trong nháy mắt bao phủ lưỡng Man Long Vương. Nhất là hắn vậy ngược chỗ khu vực này, Man Long Vương nhất định phải được một kích, tại cái kia hỗn độn ba động xẹt qua trong nháy mắt, đuôi rồng tốc độ vậy mà xuất hiện cực kỳ nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra trì trệ. Mà bộ ngực hắn vậy ngược chỗ lưu chuyển, tự chủ hộ thể tổ long cương khí, cũng giống như bị vô hình vũng bùn dây dưa, không lưu chuyển thuận lợi. Cái này trì trệ, ngắn ngủi đến có thể bỏ qua không tính, nhưng đối với Diệp Trần cấp bậc này chiến đấu mà nói, đã đủ rồi. Thiên đế quyền trung cực áo nghĩa, phá diện hoàn vũ. Diệp Trần phát ra từ khai chiến đến nay nhất to rõ thế giải. Hắn đem sao trời thần thể đại thành lực lượng, Thái Nguyên tiên phủ hỗn độn bản nguyên, cùng đối thiên đế quyền cấp độ càng sâu linh ngộ, toàn bộ ngưng tụ tại trên hữu quyền. Nắm đấm của hắn trở nên nóng ánh sáng long lanh, phản phất không còn là huyết nhục chi khu, mà là do vô tận tinh thần cùng hỗn độn khí áp co lại mà thành, nắm đấm không gian chung quanh từng khúc sụp đổ, diễn hóa xuất địa thủy hỏa phong chủ luyện, tinh thần sinh diệt khủng bố dị tượng. Sau đó, đấm ra một quyền. Một quyền này, siêu việt tốc độ khái niệm, phản phất không nhìn không gian khoảng cách. Cái gì? Man Long Vương con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Hắn từ trong một quyền kia, cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng kinh khủng. Hắn muốn toàn lực phòng ngự, nhưng lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, tăng thêm cái kia nhỏ xíu đình trệ, đã tới đã không kịp. Chỉ có thể điên cuồng thôi động Long Nguyên, ngạnh kháng. Vâng. Diệp Trần cái kia ngưng tụ tất cả lực lượng, tất cả ý chí trí cường một quyền, rắn rắn chắc chắc không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào Man Long Vương trên ngực. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Sau một khắc, giang giác. Một tiếng rợn người thanh thúy không gì sánh được xương cốt tiếng vỡ vụn, dường như sấm sét nổ vang, rõ ràng truyền vào trên chiến trường trong thai mỗi một người. Ngao. Man Long Vương phát ra kinh thiên động địa thống khổ long ngâm. Hắn cái kia không thể phá vỡ, đủ để ngạnh kháng cùng giai chuẩn đế công kích tổ long chi lần, tại cái kia ẩn chứa hỗn độn cùng tinh thần phá diệt ý cảnh quyền phong bên dưới, ầm vang vỡ nát. Lân phiến tứ tán bay ra. Quyền kinh thấu thể mà vào, hắn khổng lồ long khu chỗ ngực, mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống một cái cự đại quyền ấn. Màu vàng ẩn chứa bàng bạc năng lượng long huyết như là thác nước từ trong vết thương phun ra ngoài, vẩy xuống tinh không. Lực lượng kinh khủng mang theo thân rồng của hắn, như là như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, ven đường đụng nát mấy chiếc né tránh không kịp phi chu. Một kích, Man Long Vương trọng thương. Yến tĩnh, yến tĩnh như chết. Vô luận là ngay tại chém giết tu sĩ, hay là nơi xa đám người quan chiến, tất cả đều há to miệng, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem không trung cái kia đạo phun máu bay ngược ngàn trượng long cu, cùng cái kia lơ lửng nguyên địa, kịch liệt thở dốc, trên nắm tay nhỏ xuống lấy long huyết màu vàng thân ảnh. Toàn bộ thế giới phảng phất đều mất tiếng. Long Nạo Thiên trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết, do trước đó sợ hai ghen ghét biến thành triệt để ngốc trệ cùng hãi nhiên. Thần Thiên Trường kiếm trong tay kem chút tuột tay rơi xuống. Thanh Vi Tiên Tử, Thiên Tuyển Thánh Quân các loại còn thừa năm vị chuẩn đế, trên mặt biểu lộ cũng từ trước đó phẫn nộ biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi cùng một kia. Hồi hộp, kẻ này lại khủng bố như vậy. Trọng thương một vị uy tín lâu năm Long tộc chuẩn đế, đây quả thực là thần thoại, là truyền thuyết. Phúc. Diệp Trần thân thể lay động một cái, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa rồi một quyền kia, mặc dù ngạnh kháng Man Long Vương đôi rộng, nhưng là cũng làm cho hắn nội phủ thụ chấn. Giết, giết hắn, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Lôi phạt tôn giả trước hết nhất kịp phản ứng, phát ra cuồng loạn gào thét, cùng một tay vung đẩy, lôi đình lại nổi lên. Bốn vị khác chuẩn đế cũng trong nháy mắt từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên không gì sánh được băng hàn cùng quyết tuyệt. Kẻ này hôm nay nếu không trừ, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Nam đạo càng thêm cuồng bạo, càng thêm không lưu chỗ chống công kích trong nháy mắt thành hình, hướng phía Diệp Trần phủ tới. Diệp Trần nhìn xem lần nữa anh tới ngũ đại chuẩn đế công kích, lại liếc mắt nhìn nơi xa mặc dù trọng thương dãy rủa, nhưng như cũ mắt rồng đoán độc gắt gao nhìn chằm chằm hắn Man Long Vương, biết không có khả năng bổ đao. Mục đích đã đạt tới. Hắn cưỡng ép ngăn chặn khí huyết sôi trào, ánh mắt đảo qua bốn phía bởi vì Man Long Vương bị trọng thương mà xuất hiện một tia hỗn loạn lục hợp khốn tiên trận. Thái Nguyên Trạm tiên thuật, phá giới. Hắn chập ngón tay như kiếm, đem cuối cùng còn sót lại lực lượng ngưng tụ tại đầu ngón tay, một đạo rất nhỏ lại sắc bén đến cực hạn kiếm khí màu xám bắn ra, tinh chuẩn chạm tại lục hợp khốn tiên trận một chỗ pháp tắc tiết điểm phía trên. Xoẹt. Như là vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, ngưng cố không gian bị cưỡng ép xé mở một đạo nhỏ xíu vết nứt. Hành tự quyết trong nháy mắt phát động. Bá. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo cực kỳ nhạt lưu quang, tại cái kia năm đạo hủy diệt công kích giáng lâm trước một sát na, hiểm lại càng hiểm chui ra vết nứt, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía hoang mạc chỗ càng sâu tinh không bỏ chạy. Đuổi. Tuyệt không thể để hắn chạy. Ngũ đại chuẩn đế vừa kinh vừa sợ, trong nháy mắt thu hồi trận pháp, hóa thành năm đạo kinh thiên cầu đồng, đuổi sát mà đi. Man Long Vương cũng cưỡng ép đè xuống thương thế, phát ra không cam lòng gầm thét, dãy rủa lấy đằng không mà lên, mặc dù tốc độ chậm rất nhiều, nhưng cũng gắt gao theo ở phía sau. Diệp Trần liều lĩnh thiêu đốt linh lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời điên cuồng hấp thu Chu Thiên Tinh Thần Kỳ phản hồi ít ỏi tinh lực cùng tiên phủ chứa đựng linh dược, chữa trị thương thế, bổ sung tiêu hao.